Chương 463, chín kiếm hỏi thương khung uy lực kinh khủng. Chương 463, chín kiếm hỏi thương khung uy lực kinh khủng. Cùng lúc đó, tại Diệp Phi ngẩng đầu nhìn về phía thiên không bên trong vài đóa mây trắng kia thời điểm, hắn cũng nhìn thấy thiên không phía trên những cái kia đang từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến mấy ngàn tên người khoác áo giáp binh sĩ. Đã thấy bọn hắn chính như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, khí thế hung hăng hướng về Diệp Phi bổ giết tới. Đồng thời, tại bọn này áo giáp binh sĩ bên trong, còn kèm theo 36 thanh lóe ra hàn quang thiên cương kiếm, những bảo kiếm này tại ánh nắng chiếu rọi lộ ra đặc biệt chói lóa mắt. Nơi xa, đứng tại mấy chục mét có hơn hình xung nết miệng lên một vòng cực độ khinh bị dáng tươi cười. "Tiểu tử, nhìn ngươi còn không chết." Bá. Diệp Phi cũng không chần chờ nữa, tay phải của hắn đột nhiên bỗng nhiên lắc một cái, trong tay nắm chắc cây đoản kiếm kia trong nháy mắt giống như là một tia chớp, hướng phía xanh thảm thiên không kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, trong miệng của hắn đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, chín kiếm hỏi thương khung. Theo cái này âm thanh gầm thét vang lên, nguyên bản bình tĩnh thiên không trong nháy mắt nổi lên một cơn gió lớn. Đây là trung quanh thiên không bên trong linh khí đang theo lấy vùng này cấp tốc hội tụ đưa tới khí lưu ba động. Đã thấy, Diệp Phi thanh đoản kiếm kia tựa như tia chớp, bay tới hướng trên đỉnh đầu hơn 20 mét có hơn đằng sau, đột nhiên bắt đầu vây quanh Diệp Phi cùng phía sau hắn cái kia đạo trấn quốc đại trận xoay tròn cấp tốc đứng lên. Cây đoản kiếm này phảng phất có được chính mình ý thức bình thường, lấy Diệp Phi cùng trấn quốc đại trận làm tâm, cấp tốc vẽ ra một cái đường kính dài đến 100 mét hoàn mỹ hình tròn quy tích. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Phi mãnh liệt mà đến đám kia áo giáp các binh sĩ cũng càng ngày càng gần. Mỗi người bọn họ trong tay đều nắm chặt một cây trường dài hơn 2 mét sắc bén trường thương, mũi thương lóe ra hàn quang, để lộ ra sát ý vô tận. Giờ phút này, khoảng cách Diệp Phi gần nhất hơn 10 danh khải giáp sĩ binh đã tới gần đến không đủ 10 mét xa. Chỉ gặp bọn họ hai tay cầm thật chặt trường thương, ra sức hướng về phía trước đâm ra, cái kia bén nhọn đầu thương giống như một đạo như lưu tinh xẹt qua giữa không trung, mắt thấy là phải chạm đến Diệp Phi đỉnh đầu. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, nguyên bản một mực đứng bình tĩnh đứng ở nguyên địa, tựa như pho tượng không nhúc nhích tí nào Diệp Phi, đột nhiên không có dấu hiệu nào trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. À, mắt thấy cảnh này, hiện trường tất cả áo giáp binh sĩ đều là kinh ngạc không thôi, nhao nhao dậm trên phi kiếm dưới chân, ngạnh sinh sinh đứng tại cách mặt đất không đủ cao 10 mét giữa không trung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chỉ có thiên không bên trong tiếng gió rít gào mà qua. Mất mặt, đúng lúc này, Vương Nhị Cầu rất khinh bị đối với ngoài trận bĩu môi một cái, thật sự là mất hết ta mặt mo. Ngươi nói thẳng danh con này, hắn trừ chạy trốn, còn có thể hay không làm chút gì? Còn cái gì chín kiếm hỏi thương khung ném một thanh phi kiếm đi ra, gọi chín kiếm hỏi thương khung. Người coi người khác ngốc nhà, coi là người ta sẽ không đếm xem a. Ai nhìn không ra người đang hư trương thanh thế banh đang lúc Vương Nhị Cầu miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt điên cuồng đầu đen rau muốn Diệp Phi thời điểm, tại trấn quốc đại trận bốn phía, cách xa mặt đất ước chừng cao 10 mét giữa không trung, trong lúc bất chợt phát sinh làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Chỉ gặp chín trôi dài 2-3 thước đại kiếm, lại không có chút nào báo trước đồng thời từ hư vô mở miệng trong không gian bỗng nhiên tiềm hiện mà ra. Bọn chúng tựa như là xé rách không gian từ dị vực thời không chui ra ngoài giống như, để ở đây tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, một cỗ cường đại đến không cách nào hình dung khủng bố kiếm ý như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt quét sạch cũng bao trùm cả tòa hoàng cung chỗ mảnh này rộng lớn thiên địa. Trong chốc lát, không khí tựa hồ cũng ngưng kết lại, hiện trường đám người đồng đều có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ kiếm ý kia mang đến nặng nề áp lực. Chỉ là trong nháy mắt, liên ép tới đám người tất cả đều đã có chút không thở nổi. Cái này chín chuôi cự kiếm vừa mới hiện thân tại thế, liền cho thấy nó không có gì sánh kịp như thế, vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt ấy ở giữa, trong phạm vi mấy chục dặm tất cả linh khí liền bị cái này chín chuôi đại kiếm trong nháy mắt dành thời gian. Xuống một giây đồng hồ, những này cự kiếm loại sách tay mang theo đủ để bị diệt thiên địa khí thế bằng bạc, như là lưu tinh truy bình thường, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng hướng xuống đất rơi xuống. Đã thấy chín chuôi cự kiếm phân biệt tinh chuẩn không sai lầm đính tại trấn quốc đại trận ngoại vi chín cái hoàn toàn khác biệt phương vị phía trên, tựa như chín đầu dương nhanh múa vút tự lòng, đem trấn quốc đại trận chăm chú vây cuốn ở giữa, tạo thành một cái kín không kẽ hở bằng đây. Đồng thời, tại cái này chín chuôi cự kiếm rơi xuống đất một sát na, cả vùng đại địa cũng vì đó run lẩy bẩy, ngay sau đó, liền truyền đến liên tiếp không ngừng chín đạo đinh thai nhức óc, vang tận mây xanh nổ vang rung trời. Phanh phanh phanh, bởi vậy có thể thấy được, là đại kiếm đóng ở trên mặt đất tốc độ quá nhanh, mới đưa đến đại kiếm sau khi rơi xuống đất, tiếng nổ mạnh to lớn kia mới truyền vào trong thai mọi người. Chỉ nghe cái kia kịch liệt tiếng nổ mạnh ầm vang vang lên, đúng như trên chín tầng trời kinh lôi đồng thời nổ bể ra đến, lại như sơn băng địa liệt giống như rung động lòng người. Cái này kinh khủng tiếng vang đinh thai nhức óc, làm cho phương viên gần trăm dặm bên trong đám người đều là cảm thấy hai thai ong ong thẳng mình, trong đầu phảng phất có vô số ong mật đang bay múa, trời đất quay cuồng, đứng không vững. Lại nhìn hiện trường kia, khi chín trôi đại kiếm như lưu tình truy giống như ầm vang rơi xuống trong chốc lát, hiện trường đồng thời bộc phát ra chín đạo siêu cường sóng xung kích. Những này sóng xung kích tựa như chín đầu cuồng long gào thét mà ra, bằng tốc độ kinh người hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tán mà đi. Nó chỗ đi qua, một mảnh hỗn độn, phong ốc nhao nhao sụp đổ, có trực tiếp hóa thành phế tích. Những cái kia tráng kiện cây cối không phải là bị chặn ngang bẻ gãy, chính là bị nhổ tận gốc, trên không trung quần quật lấy bay về phía vài trăm mét có hơn. Có chút mấy người ôm hết đại thụ cho dù là miễn cưỡng chặn lại đạo thứ nhất sóng xung kích trùng kích, nhưng mà ngay sau đó còn có tám đạo càng thêm mạnh mẽ sóng xung kích theo nhau mà tới, cuối cùng vẫn khó thoát bị nhổ tận gốc điều xấu. Phương biên trong phạm vi ngàn mét, tất cả phong ốc đều không có thể may mắn thoát khỏi tại khó, tất cả đều như là nến tàn trong gió bình thường, bị cỗ này sức mạnh như bẻ cánh khô vô tình đập đổ, thậm chí tung bay. Ầm 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 nương theo lấy từng tiếng kinh thiên động địa vang minh, phong ốc sụp đổ thanh âm liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Cứ việc hoàng cung kiến trúc so với ngoại giới nhà dân mà nói càng chắc chắn hơn, nhưng là đối mặt cường đại như thế, lại liên tục không ngừng chín đạo sóng xung kích mãnh liệt tàn phá, cuối cùng cũng khó có thể chống đỡ, tất cả đều dần dần sụp đổ tan rã. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ hoàng cung khói bụi cuồn cuộn, gạch ngói vụn văng khắp nơi. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi đằng sau, ngày xưa uy hoàng tráng lệ cung điện, trong chớp mắt liền biến thành một mảnh mách nát tường siêu. Về phần chỗ kia tại bạo tạc điểm trung tâm hơn vạn tên người mặc áo giáp thiên linh đế quân, tại chín chuôi kiếm rơi xuống trong nháy mắt đó, liền đều bị cái kia khủng bố đến cực điểm sóng xung kích vén đến bay rất ra ngoài. Trước đó bọn hắn là từ trên không hướng phía điểm trung tâm Diệp Phi từ bốn phương tám hướng cấp tốc bay qua, nhưng khi cái này chín chuôi đại kiếm sau khi rơi xuống đất, bọn hắn nhưng lại tất cả đều hướng phía bốn phương tám hướng bị vén đến tất cả đều bay ngược ra ngoài. Bất quá, trong những người này vẫn còn có chút kẻ may mắn, có chút mạng lớn may mắn trốn qua một kiếp, nghe nói hôn mê sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đã đến cách hoàng cung ngàn mét có hơn. Trong đó có một tên kẻ may mắn, bởi vì hắn cũng là kiếm tu, khi hắn phát giác được cái kia chín chuôi kiếm kiếm ý quá mức khủng bố, rõ ràng rất không thích hợp lúc, hắn phản ứng đầu tiên chính là lập tức thi triển thuấn di chạy, thậm chí liền ngay cả mình 36 thanh thiên cương kiếm đều không có mớn. Giờ này khắc này, hắn chính một mặt sợ đứng tại hơn 10 dặm có hơn, thiên linh hoàng gia phía sau núi trên một chỗ đỉnh núi. Đứng ở chỗ này, chân núi cái kia thiên linh hoàng cung toàn cảnh nhìn một cái không sót gì. Đã thấy, lúc này thiên linh hoàng cung đã biến thành một vùng phế tích. Mà tại cái kia thiên linh hoàng cung quảng trường rộng lớn phía trên, chỉ có một đạo vẫn tản ra hào quang màu vàng trấn quốc đại trận còn duy trì hoàn hảo không chút tổn hại. Lộc Cập Hình Dung không khỏi hung hăng nuốt khô một chút nước bọt. Anh em, giả heo ăn thịt hổ cũng không phải ngươi như thế giả trang thôi. Ngươi cái này cũng đóng vai quá hung ác. Bất quá, mẹ nó, may mắn lúc trước hắn không có đánh với ta. Chương 464, sau đại chiến chương 464, sau đại chiến nhưng là, hắn không đánh với ta, khẳng định là bởi vì xem thường ta, cảm thấy ta không xứng làm đối thủ của hắn đi. Cũng là, người ta bực này tuyệt thế thiên tài, ta lại chỗ nào xứng làm đối thủ của hắn. Bất quá, hắn thật sự là huyền kiếm cảnh sao? Cha ta không phải là nhìn lầm đi. Nửa bước kiếm tiên cũng chưa chắc có thể làm được hắn dạng này nha. Huyền kiếm cảnh phi kiếm liền có thể trong nháy mắt dành thời gian trong phạm vi mấy chục dặm linh khí. Huyền kiếm cảnh phi kiếm liền có thể xuyên thấu không gian. Không đối, hắn cái kia chín chuôi đại kiếm đến cùng từ chỗ nào xuất hiện? Vẫn luôn không nhìn thấy hắn triệu hoán phi kiếm ra khỏi vỏ nha. Cùng lúc đó, thiên linh hoàng cung chung quanh vùng này trên đỉnh núi, khắp nơi đều đứng đấy không ít tu vi bất phàm lão giả. Đây đều là linh hư tinh vực các phương đại năng nghe đến bên này động tĩnh đằng sau, chạy đến xem náo nhiệt. Chuyện gì xảy ra, là ai làm ra động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ là thiên linh hoàng thất đắc tội cái gì ẩn thế gia tộc? Đúng vậy à, chứ những cái kia thượng cổ ẩn thế gia tộc, ai có lớn như vậy năng lực, có thể hủy đi cái này thiên linh hoàng thất? Ân, ngươi khoan hãy nói, thật có khả năng. Chứ những cái kia ẩn thế gia tộc, ta nhìn, cho dù có người có bản lĩnh, cũng không ai dám đến cùng thiên linh hoàng thất là địch. A, các ngươi có chỗ không biết, cái này thiên linh hoàng thất một mực cùng Huyền Vân Tông quan hệ cá nhân rất thân. Nói như vậy, vậy liền thật sự là cái nào đó ẩn thế gia tộc nhập thế, vô cùng có khả năng. Nếu là cái nào đó ẩn thế gia tộc không tuân thủ bọn hắn ước định ban đầu, tự tiện nhập thế lời nói, như vậy chúng ta cái này linh hư tinh vực coi như phiền phức lạc, lại có một trận thời gian sẽ không quá bình. Thiên linh hoàng thất đến cùng treo chọc cái nào ẩn thế gia tộc, lại phái người đến đem bọn hắn hoàng cung đều cho trực tiếp dẹp yên hoàng lao. Ẩn thế gia tộc sự tình ta nhìn ngươi hay là ít hỏi thăm đi. Đúng đúng đúng, ta thật đáng chết, chính ta vào miệng, ta sao dám đi hiếu kỳ những này đâu. Bất quá, xem ra cái này ẩn thế gia tộc hẳn là xuất động không ít cường giả à, nếu không sao có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Không sai, nghĩ đến vừa rồi cái kia liên tiếp tiếng nổ mạnh, hẳn là chí ít không thua kém 10 tên chân nguyên cảnh cường giả đồng thời xuất thủ bố trí đi 10 tên. Hừ, 20 tên ngươi nhìn có thể hay không làm ra động tĩnh lớn như vậy đến? Theo ta thấy, chí ít không xuống 30 tên chân nguyên cảnh cường giả đồng thời ngưng tụ võ kỹ mới có thể làm ra lớn như thế linh khí sóng xung kích. Ngươi không nhìn thấy mảnh này phương viên hơn 10 dặm bên trong đều đã đốt sạch phá chuỗi sao chật chậm, đúng nha à? Ngươi khoan hay nói, cảnh tượng như vậy cùng tối hôm qua ngọa long cốc bên kia phát sinh chuyện này rất là tương tự à? Cái này không bày rõ ra thôi, ngọa long cốc cùng nơi này là cùng một người cách làm thôi. Người sáng suốt người nào không biết Huyền Vân Tông cùng Thiên Linh Hoàng thất quan hệ? Ừ, những năm này Huyền Vân Tông cùng Thiên Linh Hoàng thất âm thầm cấu kết, bí mật trừ đi rất nhiều gia tộc. Lần này tốt, bọn hắn nhất định là không cẩn thận động đến cái nào đó ẩn thế gia tộc lợi ích. Cái này đều là tự gây nghiệt thì không thể sống à? Không ai sẽ đồng tình bọn hắn. Đúng vậy à, ta hiện tại thậm chí có chút hoài nghi, 23 năm về trước, chúng ta Linh Thành Diệp thị thảm án diệt môn, nói không chừng cũng là Thiên Linh Hoàng tộc cùng Huyền Vân Tông cùng một chỗ phái người làm. Dù sao, Linh Thành Diệp thị cao thủ cũng không ít, muốn diệt đi bọn hắn mấy vạn người cả nhà, lại còn muốn không đi để lọt một chút tiếng gió, nhất định phải có đầy đủ nhiều chân nguyên cảnh cường giả, còn muốn có đầy đủ nhiều binh lực, trước được đem Diệp thị bao bọc vây quanh, lúc này mới có thể cam đoan Diệp thị một người đều đi không nổi. Mà có thể làm được hai điều này, Thiên Linh Đế quân cùng Huyền Vân Tông nếu là liên thủ, vừa lúc có thể thỏa mãn hai cái điều kiện này suỵt. Có một số việc ngươi đừng suy đoán lung tung, coi chừng họa từ miệng mà ra sợ cái gì, ngươi còn không có nghe nói sao, Huyền Vân Tông đã xong. Nghe nói, tối hôm qua Huyền Vân Tông tông chủ Hình Tông Vân bị một tên tuổi trẻ kiếm tu một kiếm trọng thương. Mà lại, Huyền Vân Tông tám đại thái thượng trưởng lão nghe nói cũng tại ngày trước ban đêm trong vòng một đêm toàn bộ mất tích, chủ yếu nhất là Huyền Vân Tông hơn 10 vạn đệ tử ở trong, nghe nói có mấy vạn người tất cả đều trúng độc a. Cái này, xem ra thật sự là có ẩn thế gia tộc nhập thế a, nếu không, bình thường thế lực có thể làm không đến điểm này a. Còn không phải sao? Bất quá, ngươi nói tối hôm qua có cái tuổi trẻ kiếm tu, một kiếm liền trọng thương chân nguyên cảnh đỉnh phong Hình Tông Vân. Cái này khó tránh khỏi có chút quá giả đi. Ngươi tin tức này chỗ nào có được? Ngươi còn không biết. Hiện tại trên đường hài đồng 3 tuổi đều đang đồn. Cùng lúc đó, Vương Nhị Cầu nắm lấy Hình Tông Vân bả vai, mang theo Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn cùng đi ra khỏi Trấn Quốc Đại Trận. Thập Tam đâu? Phong Thanh Giao nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy Diệp Phi thân ảnh. Đúng vậy a, Sư Minh đâu? Đinh Đại Sơn cũng bắt đầu đi lòng vòng hướng phía bốn phía chỗ cao nhìn loạn. Theo Sư Minh liệu tính, vừa rồi hắn một chiêu kia kiếm quyết uy lực lớn như vậy, đem cả tòa hoàng cung đều phá hủy. Hắn hiện tại hẳn là tại cái nào đó chút cao bảy tạo hình đâu đi. Các ngươi qua bên kia phế tích tìm xem nhìn. Trước đó ta gặp hắn hướng trong hoàng cung thuấn di đi qua đúng lúc này. Vương Nhị Cầu lại nhìn qua nơi xa hoàng cung cái kia một mảng lớn phế tích, Từ Tốn nói một câu, không có gì bất ngờ xảy ra, hàng kia tám thành hẳn là bị chôn bên trong. Chương 465, Thiên Linh Hoàng tộc cường đại át chủ bài. Chương 465, Thiên Linh Hoàng tộc cường đại át chủ bài a. Phong Thanh Giao một tiếng kinh hô, chôn bên trong. Không thể nào. Đinh Đại Sơn cũng một mặt chấn kinh, Sư Minh đem chính mình chôn bên trong làm gì? Vương Nhị Cầu một mặt đồng tình nhìn một chút Đinh Đại Sơn, hai tử, đối với một chút không biết sự tình, không hiểu liền hỏi, vốn là một thói quen tốt, nhưng ngươi mà nói, vi sư quên ngươi, về sau hay là tận lực không cần loạn đặt câu hỏi để vì cái gì? Đinh Đại Sơn lại hỏi. Vương Nhị Cầu, dễ dàng bại lộ quy của ngươi. Đinh Đại Sơn, đem chính mình chôn bên trong làm gì? Loại vấn đề này ngươi là thế nào xin hỏi lối ra? Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ địa đạo, chẳng lẽ hắn không có việc gì chôn chính mình chơi? Khẳng định là bất đắc dĩ thôi. Bất đắc dĩ? Phong Thanh Giao sững sờ, ý của sư phụ là vừa rồi trận kia năng lượng sóng xung kích đem hắn chính mình cũng cho chôn sống. Đây có gì ly kỳ? Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, tối hôm qua hắn sử xuất một kiếm kia, so hôm nay một kiếm này uy lực không kém là bao nhiêu, hắn một kiếm kia lật ngược 10 dặm phạm vi bên trong cơ hồ tất cả đại thụ, ngay cả chính hắn không phải cũng bị một cây đại thụ đè ở thôi. Sư phụ, ngươi nếu nói như vậy, vậy thì càng không thể nào. Phong Thanh Giao bĩu môi một cái, Thập Tam hôm qua đã nếm qua một lần thua lỗ, lúc này chẳng lẽ hắn sẽ còn lại ăn lần thứ hai thua thì sao? Hắn cũng không có ngươi nghĩ đến đần như vậy. Đánh cược hay không? Vương Nhị Cầu hỏi. Đánh cược gì? Phong Thanh Giao hỏi. Ta cược hắn khẳng định ngay tại trong khu phế tích kia chôn lấy. Vương Nhị Cầu chỉ nơi xa hoàng cung cái kia một mảng lớn phế tích. Ta cược hắn khẳng định đã sớm chạy mất. Phong Thanh Giao đạo. Như cũ. Vương Nhị Cầu một mặt cao hứng cười nói. Ân, như cũ. Phong Thanh Giao nặng nề mà nhẹ gật đầu. Người nào thua liền thua 100 linh thạch cực phẩm. Một lời đã định. Vương Nhị Cầu cười đắc ý. Ha ha, lại cho không ta đưa tiền ta đương nhiên muốn. Thứ Phong Thanh Giao một mặt đắc ý hừ lạnh nói. Sư phụ, ta cũng không tin ta thích nam nhân đần như vậy. Hừ. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, nha đầu ngốc, mặc kệ tương lai các ngươi như thế nào, tóm lại, đối với nam nhân này, vi sư khuyên ngươi một câu, ngươi vĩnh viễn không nên coi thường hắn, nhưng cũng mãi mãi cũng đừng đánh giá cao hắn. Nơi xa, 1000 mét có hơn, một đống phế tích phía dưới, Diệp Phi dựa vào một cây trụ ngồi xếp bằng lấy, ngay tại điều trị trong cơ thể mình giờ phút này cực độ hỗn loạn linh khí cùng tiên thiên cương khí. Trước đó, hắn đang thi triển ra một kiếm kia thời điểm, so với hôm qua thông minh nhiều, hắn triệu hoán chín kiếm từ trên trời giáng xuống một khắc này, lập tức liền tuấn di trượt. Hôm qua hắn tại đỉnh núi 300 mét có hơn, bị một cây đại thụ đè, hắn đương nhiên sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh lần thứ hai. Bởi vậy, lần này, hắn trượt đến rất xa, trượt đến cách khu vực trung tâm chừng ngàn mét xa. Mà nơi này, đã là Thiên Linh Hoàng cung hậu hoa biên. Đồng thời hắn còn tự cho là rất thông minh trốn ở góc tường một cây rất thô cây cột phía sau, cũng là mảnh này hoàng cung cuối cùng một cây trụ. Hắn nghĩ đến, hoàng cung phòng ở như vậy kiên cố, hẳn là có thể gánh vác lần này sóng xung kích, lui một bước giảng, coi như phòng ở sợ, hắn trốn ở đây cây cột phía dưới, cũng sẽ không bị đè ép. Đây là đang địa cầu học ứng đối địa chấn nguyên lý. Địa chấn tới, trốn ở cứng rắn góc tường, vạn nhất phòng ở sập, còn sống khả năng tóm lại là muốn lớn hơn một chút. Đồng thời, dù vậy, hắn bị để phòng bất nhất, hay là lập tức triệu hoán ra hộ thể linh khí cháo, để tránh xảy ra bất trắc. Quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra hay là xảy ra ngoài ý muốn. Đạo thứ nhất sóng xung kích tới thời điểm, hoàng cung khu kiến trúc này hoàn toàn chính xác cũng không có ngã bên dưới, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, lần này vậy mà liên tục xuất hiện 9 đạo sóng xung kích. Lại cái này 9 đạo sóng xung kích khoảng cách đồng đều chỉ có 0.1, 2 giây thời gian. Mặc dù hắn lúc đó đã ý thức được tình huống không ổn, nhưng hắn căn bản không kịp thi triển thuấn di chạy về phía càng xa xôi. Cuối cùng, hắn chỗ cách khu trung tâm ngàn mét có hơn mảnh này hoàng cung kiến trúc là tại đạo thứ 3 sóng xung kích tiến đến lúc ngã xuống. Phong ở ngã xuống đằng sau, đem hắn chôn ở sâu đạt vài mét trong phế tích. Bất quá, lần này hắn, bởi vì sớm triệu hoán hộ thể linh khí cháo, ngược lại là cũng không có lần trước chật vật như vậy. Chỉ là, hôm qua hắn là thi triển một kích toàn lực, lần này hắn chỉ vận dụng 3 thành linh lực cùng kiếm ý, nhưng hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, chính mình chỉ dùng 3 thành công lực, uy lực lại so ngày hôm qua còn muốn mãnh liệt. Mặc dù hắn không rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì, nhưng hắn bằng vào cùng chín chuôi đại kiếm linh hồn câu thông, hắn có thể tinh tường cảm ứng được, tại cái kia chín chuôi đại kiếm rơi xuống trong nháy mắt, rõ ràng thôn phệ chúng quanh trong phạm vi mấy chục dặm tất cả linh khí. Mà nhất làm hắn không tưởng tượng được là, tại hắn chín chuôi đại kiếm rơi xuống đằng sau, bọn hắn thôn phệ những linh khí kia có một bộ phận hóa thành kiếm khí sóng xung kích thả ra ngoài, còn có gần một nửa linh khí lại tất cả đều trở về cho đến trên người hắn. Trong nháy mắt đó, cỗ linh khí này giống như bài sơn đảo hải bình thường hướng trong cơ thể hắn điên cuồng trào lên mà đến, làm hắn đan điền đều kém chút no bạo. Còn tốt đan điền của hắn trước kia tiên tiên cương khí từ nhỏ tàn phá bừa bãi phía dưới, cũng sớm đã luyện thành kim cương bất hoại chi thần, miễn cương chịu được lấy đợt này ngoài ý muốn phúc lợi. Bởi vậy, lúc đó hắn lập tức bắt đầu dẫn đường thể nội cố linh khí này du tẩu cùng thể nội trong kỳ kinh bát mạch, cuối cùng đưa chúng nó dần dần luyện hóa thành từng luồng tinh thuần linh lực. Làm hắn cảm giác nhất cả chứng chính là, hắn có thể tinh tường cảm ứng được, trên mặt mình cái kia đã lâu ma tử cùng siêu cấp đầu đầu lại đi ra. Tại ma huyền tu luyện 10 năm, bởi vì ở trong đó mặc dù hồn lực nồng đậm, nhưng lại linh khí mỏng manh, bởi vậy, hắn trừ tại mộ dung hoàng thất bí cảnh kia tu luyện mấy ngày, ma tử cùng đầu đầu tái phát một lần sau, hắn đều đã 10 năm không có tái phát. Nhưng lần này, bởi vì đợt này linh khí đến, lại lần nữa tái phát. Tiên sư cha mày, ta đây rốt cuộc là cái gì ma bệnh? Mỗi lần khẽ hấp thu quá nhiều linh khí mẹ nó ma tử cùng đầu đầu liền đi ra. Lúc đầu có thể bay ra ngoài hảo hảo trang một đợt ép, kết quả ngươi lại cho ta cả một màn này. Bất quá, lúc này Diệp Phi cũng không có quá nhiều thời gian cân nhắc những chuyện này, trong cơ thể hắn những cái kia đại lượng tràn vào linh khí còn không có hoàn toàn luyện hóa tốt, hắn phải tiếp tục truyền tâm luyện hóa những linh khí này. Hắn nghĩ đến, các loại những linh khí này luyện hóa hoàn tất đằng sau, lại ăn một viên Cửu Âm đan, để Cửu Âm đan cho mình đi trừ hỏa, đem ma tử cùng đầu đầu tiêu trừ lại đi ra trăm bước. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát giác được, hoàng cung phía sau núi phương hướng truyền đến mấy đạo hơi thở hết sức khủng bố. Diệp Phi vừa mới cảm ứng được bọn hắn tồn tại, một giây sau, cái này mấy đạo rất khủng bố khí tức liền từ trời mà hàng, đi tới hoàng cung trên mảnh phế tích này không. Ngay sau đó, một giọng giàn mua liền từ hắn tiên không bên trong chậm chậm truyền ra, "Vương chân nhân, nguyên lai là ngươi. Không biết ta Thiên Linh Hoàng thất cùng ngươi có gì thâm cừu đại hận, ngươi vậy mà dẫn người hủy đi chúng ta cả tòa hoàng cung. Ngươi cái này không khỏi cũng quá đáng một chút đi." Ba 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 cùng lúc đó, trung quanh đột nhiên truyền đến một trận liên miên bất tuyệt tiếng xé gió, từng đạo hơi thở hết sức khủng bố dần dần từ xa tới gần hướng phía bên này tụ đến. Đây là Thiên Linh Hoàng thất xung quanh quân coi giữ, cùng Thiên Linh Hoàng thất giấu ở Thiên Linh Đế quốc các phương sau cùng át chủ bài. Hoàng cung đều bị hủy, đây cũng không phải là đơn thuần đánh mặt, nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Linh Hoàng thất đã không tồn tại, cái này cùng bị diệt toàn tộc không có khác biệt lớn. Bọn hắn như thế nào lại từ bỏ ý đồ? Chỉ nghe được Vương Nhị Cẩu thanh âm rất nhanh liền chuyển tới, "Ha ha, các ngươi con mắt nào thấy là ta làm." Giờ này khắc này, Vương Nhị Cẩu cùng Phong Thanh Dao, Đinh Ngại Sơn đứng ở trên quảng trường, mấy người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Phải biết, lúc này chỉ ít có không xuống 20 tên chân nguyên cảnh lão đầu nhi cùng không thua kém 100. Không, Thiên Linh Đế quân đã đem hoàng cung chỗ vùng này đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn tất cả đều ngự kiếm đứng tại thiên không bên trong, từ trên cao nhìn xuống Vương Nhị Cẩu sư đồ ba người. Nguồn lực lượng này, đủ để quét ngang tam đại tinh vực bất kỳ một cái nào gia tộc đỉnh cấp hoặc tông môn đỉnh cấp. Mẹ nó, hoàng thất lực lượng quả nhiên không phải phổ thông tông môn có thể cùng chống lại. Vương Nhị Cẩu trong lòng âm thầm nghĩ, cũng là trông thấy nhiều như vậy chân nguyên cảnh cường giả đồng thời đổ tới, Vương Nhị Cẩu tựa hồ mới ý thức tới, Thiên Linh Hoàng thất lực lượng khủng bố đến mức nào. Đây mới là bọn hắn chân chính át chủ bài đi. Hư đã thấy, trong đó một tên lão giả đứng tại thiên không bên trong lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Nhị Cẩu, "Ngươi dám nói trước đó tiểu tử kia không phải đồ đệ của ngươi? Hắn đã bị ta trục xuất sư môn, hắn làm hết thảy đều không liên quan gì tới ta, các ngươi muốn tính sổ sách liền chính mình đi tìm hắn tính sổ sách đi." Vương Nhị Cẩu rất vô sỉ địa đạo, "Hắn đã bị ngươi trục xuất sư môn." Lão giả bị tức đến không nhẹ, "Trước đó ta cũng còn nghe hắn đang gọi ngươi sư phụ. Đồng thời các ngươi rõ ràng là cùng đi hoàng cung, ngươi nói hắn bị ngươi trục xuất sư môn. Ngươi cho chúng ta mắt mù a?" "Đối với ngươi nói không sai." Vương Nhị Cẩu trả lời, "Trước đó hắn hay là đồ đệ của ta, bất quá, tại hắn thi triển vừa rồi một kiếm kia đằng sau, hắn liền đã không phải đồ đệ của ta, ta chính là lúc kia đem hắn trục xuất sư môn. Ta lại không đốc, hắn cho ta sông lớn như vậy họa, không đem hắn trục xuất sư môn, các ngươi Thiên Linh Hoàng thất không được tìm ta phiền phức a." "Lão giả," Vương Nhị Cẩu nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, đúng rồi, hủy đi các ngươi Thiên Linh Hoàng cùng tiểu tử kia, chính mình cũng bị chôn ở tới gần các ngươi hậu hoa viên mảnh kia hoàng cung trong phế tích, quay đầu các ngươi thanh lý phế tích thời điểm, có lẽ hẳn là thuận tiện có thể đem hắn cũng ngóc ra. Các ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng bất quá là hơi tận sức mọn, chỉ có thể giúp các ngươi tới đây. Muốn không có gì khác sự tình, chúng ta liền đi trước, đây là các ngươi Thiên Linh Hoàng thất cùng tiểu tử kia ở giữa sự tình, chúng ta mấy cái ngoại nhân cũng không tiện nhúng tay. Giang hồ hữu duyên gặp lại. Bá. Vương Nhị Cẩu một tay bắt lấy Phong Thanh Dao, một tay bắt lấy Đinh Đại Sơn, trực tiếp tuấn di biến mất. Một đám hoàng tộc cường giả. Hắn thật đúng là đem mình làm người ngoài. Chương 466, lão phu trong lòng tự có phân tất. Chương 466, lão phu trong lòng tự có phân tất. Diệp Phi, ta. Cái này rất Nhị Cẩu. Hắn gọi Vương Nhị Cẩu thật đúng là một chút cũng không có gọi sai, cái này lao đông tây là thật mẹ nó cho a. Ngươi đem ta từ bỏ còn chưa tính, ngươi tốt xấu chớ bán ta nha. Cái này lao đông tây, hắn muốn sống tại chúng ta chỗ ấy kháng chiến liên đại, 100% là cái lao hán gian, Ngụy Quân. A, đúng rồi, Ngụy Quân còn giống như có loại cách gọi, đúng vậy liền cứ gọi Nhị Cẩu từ sao? Ân, đối mặt, đối mặt. Bá. Đang lúc Diệp Phi tâm niệm đến đây, một đạo rất khủng bố khí tức đột nhiên tuấn di đi tới đỉnh đầu của hắn. Ngay sau đó, chính là một tiếng nói giản mua từ Diệp Phi đỉnh đầu truyền tới, "Hừ, ta nói nơi này vì sao lại có sóng linh khí, Vương Nhị Cẩu thật đúng là không có gạt chúng ta, ngươi quả thật ở đây." "Diệp Phi, Nhị Cẩu tử, ta thao đại gia ngươi." Ba 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 đúng lúc này, không xuống 20 đạo cường giả khí tức đột nhiên đồng thời rơi vào Diệp Phi đỉnh đầu phế tích phụ cận. Bằng vào thần thức của mình, Diệp Phi có thể nhìn thấy cái này hơn 20 người tất cả đều là thuần một sắc lão đầu nhi, lại từng cái áo gấm, vừa nhìn liền biết, bọn hắn đều là thân phận bất phàm cường giả đỉnh cấp. Sự thật cũng đúng là như thế. Cái này hơn 20 người đều là Thiên Linh Đế quốc cảnh nội các đại tông môn cùng các đại gia tộc cường giả đỉnh cấp, mà lại còn là đã sớm bí mật hiệu Trung Thiên Linh Hoàng thất tông chủ hoặc lao tông chủ, tộc trưởng hoặc lao tộc trưởng. Không chút nào khoa trương, trừ Linh Thành tứ đại gia tộc bên ngoài, mà khác có được chân nguyên cảnh cường giả tông môn hoặc gia tộc cơ hồ đều nhanh đến đông đủ. Lúc trước bọn hắn cảm ứng được Thiên Linh Hoàng cung có đại sự xảy ra, tất cả đều lập tức thi triển thần thông cấp tốc chạy tới. Không ngờ, lúc đến nơi này đã biến thành một vùng phế tích. Giờ này khắc này, mọi người trong lòng đều tại kìm nén một cỗ căm giận ngút trời. Dù sao, Thiên Linh Hoàng thất cùng bọn hắn tại cái này mấy ngàn năm xuống tới, cũng sớm đã tạo thành vận mệnh thể cộng đồng. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Thiên Linh Hoàng thất lần này gặp phải như thế hạo kiếp, dẫn đến bọn hắn hoàng tộc tại Linh Hư tinh vực địa vị thế tất rất xuống ngàn trượng, dạng này liền cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn hắn sau này lợi ích. Đem hắn móc ra, đúng lúc này, trước đó âm thanh giản mua kia lần nữa truyền đến. Người này là Thiên Linh Hoàng tộc Lao Thái gia, Thạch Phá Thiên Thái gia gia Thạch Chấn Thiên, các môn phái lao tổ đều ưa thích xưng hắn Lao Thái Hoàng. Càng là Thiên Linh Hoàng thất chân chính phía sau màn người cầm quyền, có thể xưng trấn quốc lão tổ. Ầm ầm một giây sau, Diệp Phi lập tức cảm ứng được đặt ở đỉnh đầu hắn tường gạch gạch ngói vụn bắt đầu bốn chỗ bay tứ tung. Chỉ là ngắn ngủi không đến 10 giây đồng hồ thời gian, Diệp Phi chỗ mảnh phế tích này liền bị hơn 20 tên chân nguyên cảnh cường giả liên thủ thanh lý đi ra một cái hố to. Mà 4-5 mét sâu đáy hố, liền chính là ngồi xếp bằng ở nơi đó Diệp Phi. Hơn 20 tên lão giả cùng đi đến Diệp Phi đỉnh đầu phế tích biên giới đứng đấy, cúi đầu nhìn xuống đáy hố hắn. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại linh hồn uy áp trong nháy mắt từ trên xuống dưới phun trào mà đến. Nhưng mà, thẳng đến lúc này, Diệp Phi lại mới vừa vận đem thể nội linh khí luyện hóa hoàn tất. Hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng điều động linh lực ý đồ thi triển thuấn di chuẩn đi. Bi ai là, rất nhanh, làm hắn làm sao đều không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Hắn phát hiện, cái kia cố cường đại linh hồn uy áp làm hắn căn bản là không có biện pháp lại điều động thể nội mảy may linh lực. Diệp Phi, mẹ nó, lúc này thật muốn xong con bê. Bá. Đúng lúc này, cầm đầu Thạch Chấn Thiên khẽ vươn tay, đem ngồi tại trong hố Diệp Phi cách không bắt đi ra. Diệp Phi bị bắt ra trên phế tích sau, Thạch Chấn Thiên cũng không lập tức buông ra hắn, mà là tiếp tục tay trái chăm chú chụp lấy Diệp Phi trên bờ vai một đạo gân mạch, lạnh lùng quát, ngươi có biết chữ chết viết như thế nào? Biết không ngờ. Diệp Phi thành thật lắc đầu, ta sẽ chỉ biết chúng ta chỗ ấy chết chữ, các ngươi bên này thật sẽ không biết. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tình cùng Lao Phu nói giỡn. Thạch Chấn Thiên hung tợn trừng mắt liếc Diệp Phi. Nhưng mà, chính là cái nhìn này, hắn nhưng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này, làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt? Giống như ở nơi nào gặp qua. Đang lúc hắn nghĩ tới nơi này lúc, bên hai đột nhiên đồng thời chuyển đến hơn 10 đạo lao giả thanh âm. Lao Thái Hoàng, ngươi thấy rõ ràng bộ dáng của hắn không có. Lao Thái Hoàng, cái này, tiểu tử này không phải liền là chúng ta đau khổ tìm hơn 10 năm vị kia Thiên Cung Thần Điện Thánh Tử sao? Lao Thái Hoàng, ngài có thể tuyệt đối đừng xuống tay với hắn a. Ngài thấy rõ ràng mới quyết định Lao Thái Hoàng, ngài mau đem hắn đem thả đi, ngươi là muốn gấp chết chúng ta sao Lao Thái Hoàng, cái này không phải liền là vị tiểu tổ kia tông sao? Lao Thái Hoàng, hắn không phải liền là thượng giới Thiên Cung Thần Điện cung chủ ban bố Thiên Cung lệnh để hạ giới chúng ta chiếu cố vị kia gặp hắn như cung chủ đích thân tới thánh tử sao Lao Thái Hoàng, gặp hắn như Thiên Cung Thần Điện cung chủ đích thân tới nhà, ngài mau đưa tiểu tổ tông này đem thả đi. Ngài muốn đem nó giết chết, chúng ta chỗ này có một cái tính một cái, tất cả tông môn, tất cả gia tộc lập tức liền đến có họa diệt môn a. Thượng giới vị kia hắt cái xì hơi, chúng ta tất cả đều đến đi theo xong đời. Mười mấy người thanh âm, gần như đồng thời lấy linh hồn truyền âm phương thức tràn vào Thạch Chấn Thiên não hải. Thạch Chấn Thiên cảm giác giờ khắc này, đầu mình đều có chút lớn. Chủ yếu nhất là nghe thấy bọn hắn vừa nói như vậy, chính hắn cũng nhớ tới phòng ngủ mình chỗ cung bái tấm kia mặt mũi tràn đầy ma tử hòa tượng. Cái này, hắn đúng vậy chính là mình trăm phương ngàn kế bí mật tìm hơn 10 năm vị tiểu tổ kia tông sao? Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a chỉ là như thế nào là vị tiểu tổ tông này đem chúng ta Thiên Linh Hoàng Cung làm hỏng thôi. Mẹ nó, trừ hắn, đổi thành bất kỳ một người nào, con mẹ nó ngươi đến hủy ta Thiên Linh Hoàng Cung thử một chút. Khô cụ, đều chớ ồn ào. Thạch Chấn Thiên dùng linh hồn truyền âm trả lời, ta cũng đã nhìn ra. Nghe thấy Thạch Chấn Thiên tiểu nói này, hơn 10 tên lão giả lại đồng loạt đối với hắn truyền đi từng đạo linh hồn truyền âm. Hiện trường lúc đầu hết thảy có hơn 20 tên lão giả, nhưng trong đó có 1/3 người còn chưa đủ cấp bậc thu đến Thiên Cung lệnh đồng thời, bọn hắn cũng không có được Lao Thái Hoàng tín nhiệm, bởi vậy bọn hắn còn chưa không biết Thiên Cung lệnh cùng tâm kia họa tượng sự tình. Cho nên, cho Lao Thái Hoàng linh hồn truyền âm chỉ có hơn 10 người kia. Thạch Chấn Thiên chỉ nghe được hơn 10 thanh âm của người lần nữa như ong vỡ tổ truyền vào trong đầu của hắn. Đầu đều nhanh nổ. Lao Thái Hoàng, vậy bây giờ nhưng như thế nào là tốt lắm? Đúng vậy a, Lao Thái Hoàng, cái này, vậy phải làm sao bây giờ nha? Ngươi vừa rồi hung hắn nha Lao Thái Hoàng, đã ngươi đều biết hắn, còn đem hắn bả vai bóp lấy làm gì? Ngươi đem hắn bóp đau nhưng như thế nào là tốt Lao Thái Hoàng, không có gì bất ngờ xảy ra, vị này chính là Thiên Cung Thần Điện nghịch thế trùng tu thánh tử nha, ngài ngược lại là tranh thủ thời gian buông tay nha Lao Thái Hoàng, nhanh buông ra hắn đi, ngươi đem thánh tử bả vai bóp đau, ngài có thể đảm nhận đợi không nổi a Lao Thái Hoàng, ngươi ngàn vạn lần không nên, ngươi vừa rồi không nên đối với hắn nói chuyện lớn tiếng như vậy thôi. Đối mặt một đám lao đầu nhi linh hồn truyền âm, Thạch Chấn Thiên không chỉ có chút đầu to, thậm chí còn có chút đau đầu. Đáng giận nhất là bình thường đám người này đối với hắn đều là tôn kính tới cực điểm, nhưng giờ này khắc này, bởi vì chính mình trên tay tiểu tử này, bọn hắn từng cái thế mà cũng dám bắt đầu trách cứ lên hắn tới. Cái này phải đặt ở bình thường, cho bọn hắn 10 cái lá gan bọn hắn cũng không dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Thạch Chấn Thiên đột nhiên dùng linh hồn truyền âm hướng về phía đám người nghiêm nghị quát, nhìn một cái các ngươi từng cái kia không có tiền đồ dáng vẻ. Làm sao? hắn hủy đi ta Thiên Linh Hoàng Cung, chẳng lẽ ta chỉ là bóp một chút bờ vai của hắn đều không được sao? Ta đối với hắn nói chuyện lớn tiếng một chút thì thế nào? Phải nên làm như thế nào? Lão phu trong lòng tự có phân tất. Một đám lao giả trong nháy mắt trầm mặc. Tất cả mọi người không dám lên tiếng nữa, thậm chí thở mạnh cũng không dám, mọi người tâm tất cả đều treo lên. Chủ yếu là, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng lão thái hoàng tính tình, đây chính là cái cưỡng tính tình chủ a, hắn sẽ không phải thật đem vị tiểu tổ tông này làm gì đi. Vậy chúng ta mọi người sẽ phải cho hắn cùng một chỗ chôn cùng a. Đây là đám người giờ phút này cực kỳ nhất trí ý nghĩ. Nhưng mà, đúng lúc này, đám người lại thấy được làm bọn hắn làm sao đều không có nghĩ tới một màn. Đã thấy, Thạch Chấn Thiên rốt cục buông lòng ra Diệp Phi bả vai, đồng thời, hắn phát hiện Diệp Phi nơi bả vai quần áo bị chính mình bóp có chút nhiều nếp nhăn, hắn lại đưa tay sờ lên bờ vai của hắn, đem hắn quần áo cho san bằng. Sau đó, một giây sau, hắn lại làm một cái làm cho hiện trường đám người càng là nằm mơ đều không có nghĩ tới cử động. Chỉ gặp hắn rôi ra hai tay, một thanh chăm chú bắt lấy Diệp Phi tay trái, liếm láp cái lao bức mặt chê cười nói, hắc hắc. Vừa rồi ta nói chuyện có chút lớn tiếng, không có hù dọa ngươi đi. Đó là ta cùng ngươi mở cái nho nhỏ trò đùa, ngươi có thể tuyệt đối đừng để vào trong lòng a. Hắc hắc. Nguyên lai chính là tiểu tử ngươi giúp ta hủy ta Thiên Linh Hoàng Cung a, vậy ta thật đúng là phải thật tốt cảm tạ một chút ngươi. Ta đang lo hoàng cung này quá cũ kỹ quá già rồi, đã sớm muốn trùng tu một tòa tân hoàng cung, nhưng muốn dỡ bỏ nhưng lại quá phiền phức. Ngươi một kiếm này, vì ta Thiên Linh Hoàng thất tiết kiệm bao nhiêu linh thạch a? Bất kể như thế nào, tóm lại, liền hướng về phía ngươi giúp ta giải quyết như thế một cái đại phiền toái, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cơ hội, để cho ta Thiên Linh Hoàng thất hơi tận tình địa chủ hữu nghị, hảo hảo chiêu đãi một chút ngươi. Hơn 20 tên cường giả, đây chính là hắn nói tới phân tốc. Hắn còn không biết xấu hổ nói chúng ta không có tiền đồ. Liền ngươi nhất tiền đồ, ngươi lão tiền đồ. Chương 467, Diệp Phi cho lão thái hoàng bàn tên cho chương 467, Diệp Phi cho lão thái hoàng bàn tên cho Thạch Chấn Thiên như thế một đợt tao thao tác, không chỉ có để đám kia các đại tông môn lão yêu quái không nghĩ tới, Diệp Phi tự nhiên cũng không nghĩ tới. Lão đầu nhi này sợ không phải bởi vì ta đem hắn nhà hoàng cung hủy, được mất tâm điên rồi đi. Thế mà còn cảm tạ ta. Có bị bệnh không? Bất quá lúc này Diệp Phi cũng không có thời gian nghĩ những thứ này, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được trước đó bị áp chế linh lực hiện tại đã buông lỏng. Hắn âm thầm thử điều động một chút linh lực trong cơ thể, phát hiện linh lực quả nhiên có thể dùng. Thế là, hắn lập tức đối với Thạch Chấn Thiên nói một câu, tiền bối không dám nhận không dám nhận, ngài có thể tuyệt đối đừng như vậy xưng hô ta. Thạch Chấn Thiên trong nháy mắt đánh gãy Diệp Phi lời nói, hắn lại nào dám để Diệp Phi xưng hô nó tiền bối. Đã thấy lúc này hắn cái kia một bộ biểu lộ, gọi là một cái thụ sủng nhược kinh, công tử, ngài gọi ta Thạch lao đầu mà là được. Diệp Phi, bảo ngươi chết lao đầu nhi. Xưng hô như vậy ngươi không tốt lắm đâu. Chán Diệp Phi tiểu nói này, ngược lại là đem Thạch Chấn Thiên cho làm khó. Nếu là công tử cảm thấy xưng hô như vậy ta không quá phù hợp, không bằng. Không bằng, lão hủ cả gan, còn xin công tử cho lão hủ ban thưởng cái tên. Diệp Phi. Thế mà còn để cho ta cho hắn ban thưởng cái tên. Ân, ta không nhìn lầm, hắn đúng là được mất tâm điên rồi. Diệp Phi cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức đối với nó nói một câu, ngươi trước tiên đem tiêu pha của ta mở lại nói. Ha ha, Thạch Chấn Thiên ý thức được chính mình còn chăm chú dắt lấy Diệp Phi tay đâu, hắn lập tức cười ngượng ngùng một chút, vội vàng buông lỏng ra Diệp Phi tay. Bá. Ngay tại Thạch Chấn Thiên vừa đem Diệp Phi lỏng tay ra, Diệp Phi trong nháy mắt thi triển thuấn di biến mất, trước khi đi, lưu lại hai chữ, dừng bút. Dừng bút. Thạch Chấn Thiên ngây mẩn cả người. Hiện trường một đám lão đầu nhi cũng tất cả đều cùng kêu lên kinh hô, dừng bút. Hai chữ này rốt cuộc là ý gì, tất cả mọi người chưa từng nghe qua. Dù sao, bọn hắn thế giới này cũng không có cái từ này. Đúng lúc này, một lão giả xích lại gần Thạch Chấn Thiên, một mặt kích động đối với Thạch Chấn Thiên nói ra, cha, ngài nói, có khả năng hay không là vị kia thánh tử cho ngài lao tứ tên. Người nói chuyện chính là Thạch Chấn Thiên nhi tử, Thạch Ngạo Thiên. Cái này thật đúng là cái vũ trụ đệ nhất đại hiếu tử. À, nghe được Thạch Ngạo Thiên vừa nói như vậy, hiện trường một đám lão giả tất cả đều cùng kêu lên kinh hô, đều là một mặt biểu tình hâm mộ. Thánh tử ban tên cho, cái này nhưng rất khó lường a. Đúng vậy à, nếu là ngày khác sẽ có một ngày phi thăng tới thượng giới, riêng là bằng vào cái này thánh tử ban tên cho, liền có thể cùng cái kia Thiên Cung Thần Điện đáp lên quan hệ. Nếu là có thể cùng Thiên Cung Thần Điện dựng vào một chút quan hệ, cái kia ở phía trên coi như nhất phi trùng thiên á lão thái hoàng, chúc mừng a. Lão thái hoàng, chúc mừng chúc mừng. Lão thái hoàng, chúc mừng chúc mừng. Cái này đối mặt đám người chúc mừng, Thạch Chấn Thiên lại cho mày. Hắn luôn cảm thấy hai chữ kia giống như nơi nào có điểm không đối, bởi vì hắn nghe cái kia thánh tử khẩu khí, không giống như là cho hắn ban tên cho. Nhưng mà, đối mặt đám người chúc mừng, nhìn lại mọi người cái kia một mặt biểu tình hâm mộ, hắn vẫn giả bộ khiêm tốn một chút. Ha 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 ha, Thạch Chấn Thiên thật cao hứng nuốt nuốt trồng dâu, một mặt khiêm tốn cười nói, mọi người cũng đừng trò cười ta, cái kia chưa hẳn chính là thánh tử cho lão phu ban cho tên. Cha, ngài quên, bảo bối của hắn đại hiếu tử Thạch Ngạo Thiên lại đang một bên quên, trước đó ngài muốn cho thánh tử cho ngài ban tên cho, thánh tử nói để ngài trước buông ra, hắn lại nói, sau đó, ngài đem thánh tử vừa buông lỏng, thánh tử liền bước xuống rừng bút hai chữ liền đi, cái này đúng vậy chính là cho ngài ban cho danh tự thôi. Thạch Chấn Tiên nhìn thoáng qua Thạch Ngạo Tiên, dùng linh hồn truyền âm lạnh giọng nói ra, ngươi đúng là ngu xuẩn, loạn mang cái gì tiết tấu, vạn nhất hắn là đang mắng ta đâu. Danh tự này ở trong tựa hồ mang theo một cái ngốc chữ, ngươi không nghe ra tới sao? Cái này Thạch Ngạo Tiên hơi nhướng mày, do dự một chút, lập tức phát huy trọn vẹn một chút trí tưởng tượng của mình, sau đó vội vàng dùng linh hồn truyền âm trả lời, cha, mang cái ngốc chữ tốt. Cái này không phải liền là trưởng bối đối với vãn bối tên thân mật sao? Tựa như ngày trước kia tại ta lúc tuổi còn trẻ, không phải cũng thường xuyên gọi ta tiểu tử ngốc, gọi ta mấy cái muội muội nha đầu ngốc sao?
A.
Thạch Chấn Tiên rốt cục có chút động tâm, hắn lại dùng linh hồn truyền âm nói một câu, ngươi khoan hãy nói, ngươi nói tựa hồ có chút đạo lý a. Thạch Ngạo Thiên vội vàng cao hứng trả lời, cha, bất kể nói thế nào, cái này chung quy là thánh tử cho ngài lao tư tên, đây là ta Thiên Linh Hoàng thất lớn lao vinh hạnh nha. Có dễ nghe hay không, ta đều thụ lấy, về sau ngài lao phi thăng lên mang theo cái tên này đi Thiên Cung thần điện tìm hắn, hắn còn có thể không chiếu cố một chút ngài sao?
Ân, không sai, nói có lý.
Thạch Chấn Tiên rốt cục bị hắn vũ trụ này đại hiếu tử thuyết phục, hắn sở lấy sợi dâu, đột nhiên hạ quyết tâm, liền theo ngươi nói xử lý, dù là coi như hai chữ kia là mang ta đều nhận. Đã thấy hắn dùng linh hồn truyền âm đối với Thạch Ngạo Thiên nói xong câu nói kia sau, lập tức đối với hiện trường cái kia hơn 20 tên lão giả cao giọng nói ra, nếu thánh tử đã cho ta ban tên cho, như vậy ta tự nhiên là muốn đem cái tên này dùng. Vì lấy đó đối với thánh tử đại nhân tôn sư nặng, kể từ hôm nay, các ngươi ngày sau xưng hô ta, đều muốn đem thánh tử đại nhân ban cho ta danh tự cùng nhau mang lên, đều đừng có lại đơn gọi ta lão thái hoàng, về sau các ngươi đều gọi hô ta Dừng Bút lão thái hoàng đi. Đương nhiên, hoặc là lão thái hoàng Dừng Bút cũng được. Chúc mừng, Dừng Bút lão thái hoàng chúc mừng, lão thái hoàng Dừng Bút. Chương 468, hôm nay Vương Nhị Cẩu rất vui vẻ. Chương 468, hôm nay Vương Nhị Cẩu rất vui vẻ. Cách Thiên Linh Hoàng cung mấy ngàn thước có hơn. Một ngọn núi nhỏ bên vách núi trên đỉnh núi. Vương Nhị Cẩu chắp tay sau lưng, ngắm nhìn nơi xa Thiên Linh Hoàng cung phương hướng, khóe miệng nổi lên một tia đắc ý đến cực điểm sáng lạn dáng tươi cười. "Sư phụ, ngươi người nào nha, thập tam cũng không biết thế nào, ngươi thế mà còn có thể cười đến vui vẻ như vậy." Một bên Phong Thanh Giao một mặt lo âu nói ra. "Ha ha," Vương Nhị Cẩu cười sờ lên tròm râu của mình, "vi sư còn nhớ kỹ, mình đã thật lâu đều không có vui vẻ như vậy cười qua." "Làm sao? Ngươi cứ như vậy chán ghét thập tam sao?" Phong Thanh Giao một mặt ghét bỏ, "Thập tam muốn bị ngươi hố chết, ngươi cứ như vậy cao hứng nha." "Ngươi biết cái gì?" Vương Nhị Cẩu ngang Phong Thanh Giao một chút, "Từ giờ trở đi, cái này Tam Đại Tinh Vực, rất nhanh liền rốt cuộc không ai dám động đến hắn Diệp Thập Tam lạc." "Ha ha ha." Phong Thanh Giao sững sờ, "Vì cái gì?" Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn xen vào một câu, "Ý của sư phụ có thể là đang nói, sư minh lập tức chết ngay, người đã chết đều nằm dưới nền đất đi, người bình thường ai đi động đến hắn?" Phong Thanh Giao hung tợn đối với Đinh Đại Sơn lật ra bạch nhãn, "Đại thông minh, ngươi có phải hay không muốn chết?" Đinh Đại Sơn rụt cổ một cái, cũng không tiếp tục lên tiếng. Mà liền tại lúc này, Vương Nhị Cẩu lại đột nhiên lắc đầu cười khổ một cái, "Ha ha, nguyên bản vi sư vẫn luôn còn đang suy nghĩ lấy, về sau mang theo thập tam quét ngang Tam Đại Tinh Vực đâu, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Bây giờ căn bản cũng không cần quét ngang, một bước này trực tiếp cho bất đi được." "Sư phụ, lời này của ngươi là có ý gì?" Phong Thanh Giao một mặt nghi ngờ nhìn qua Vương Nhị Cẩu. "Có một số việc ngươi hay là không nên quá sớm biết tốt." Vương Nhị Cẩu cười thần bí, "Quá sớm biết đạo, ta sợ trong lòng ngươi không công bằng." "Đúng rồi, thập tam thường xuyên nói có cái từ gọi là cái gì nhỉ?" Phong Thanh Giao sững sờ, "Hợp vực." "Đúng đúng đúng, chính là cái từ này." Vương Nhị Cẩu cao hứng cười nói. Phong Thanh Giao mày liễu nhíu chặt, "Chuyện gì còn có thể để cho ta hợp vực? Ta như vậy sáng sủa, như vậy nhìn thoáng được một người giống sư tỷ." Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn ở một bên bồi thêm một câu, "Ý của sư phụ có thể là đang nói, sư minh phương diện kia không được, phế đi. Ngươi muốn gả cho hắn, đúng vậy liền mất tức thôi." A, Đinh Đại Sơn lời còn chưa nói hết, liền bị Phong Thanh Giao một cước đạp bay thẳng hạ một bên chừng cao 20-30 mét sườn đồi. Vương Nhị Cẩu sững sờ, vội vàng đứng tại bên vách núi hướng phía dưới nhìn thoáng qua, sau đó lập tức duỗi ra hai tay, nhanh chóng bấm đốt ngón tay đứng lên. Đại khái vài giây đồng hồ đằng sau, Vương Nhị Cẩu lúc này mới ngang Phong Thanh Giao một chút, "Còn tốt ngươi sư đệ mệnh cứng rắn, không phải vậy một cước này xuống dưới, coi như hắn là luyện thể cũng quá sức." Phong Thanh Giao đối với dưới vách núi nhíu môi một cái, "Ai bảo hắn không che lại miệng, nói hiệu nói vượng." Phong Thanh Giao nói đến đây, đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Nhị Cẩu, lời nói xoay chuyển, "Thập tam thật phương diện kia không được a." "Vương Nhị Cẩu, đừng." Vương Nhị Cẩu đưa tay một bàn tay nhẹ nhàng quất vào Phong Thanh Giao trên trán, "Ngươi nói ngươi một cái hoàng hoa đại khuê nữ, ngươi nghe ngóng những thứ này làm gì? Nghe ngóng những thứ này làm gì ta Phong Thanh Giao miệng đều bầu, ta hiếu kỳ hỏi một chút, quan tâm một chút sư đệ thôi." Vương Nhị Cẩu lạnh lùng ngang Phong Thanh Giao một chút, "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đâu? Ngươi tốt xấu cũng là hoàng hoa đại khuê nữ, còn có thể hay không hàm xúc một chút, thận trọng một điểm." Hì hì, Phong Thanh Giao đại liệt liệt cười cười, "Người trong tu đạo, giang hồ nhi nữ, ai hưng những này? Chẳng lẽ còn để cho ta giống những cái kia cửa lớn không ra nhị môn không bước tiểu thư khuê các một dạng, nói chuyện xem thường thì thầm, đi đường một bước nhỏ một bước nhỏ bước nhà. Ta có thể làm không được, nương môn nhi chít chít." "Ngươi không phải nương môn nhi a?" Vương Nhị Cẩu rất khinh bỉ bĩu môi một cái. "Ta đương nhiên là." Phong Thanh Giao mở ra hai tay, "Nhưng ta không có chít chít ta." Đúng lúc này, bên vách núi vươn một đôi tay, Đinh Ngại Sơn từ dưới vách núi thò đầu ra, giống, "Sư tỷ, ngươi phải có món đồ kia, vậy cũng chỉ có thể cùng sư huynh làm huynh đệ." "No." Phong Thanh Giao hơi nhướng mày, "Ngươi đang nói cái gì? Cái gì món đồ kia?" Vừa nói dứt lời, nàng đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, "Ngươi bá." Phong Thanh Giao cách không một trường vỗ hướng Đinh Đại Sơn. A, một cỗ cuồng bạo linh khí đâm vào Đinh Đại Sơn trên đầu, Đinh Đại Sơn lần nữa quẳng xuống vách núi. A, lần này, hắn một tiếng a vang lên thật lâu, thẳng đến nghe thấy mảnh một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm mới kết thúc. Vẫn đứng tại bên vách núi, giương cổ lên nhìn xuống Vương Nhị Cẩu nghe được cái kia âm thanh mảnh một tiếng, toàn thân run run một chút, "Ôi, cái này lớn châu ngốc hắn là không biết bay sao? Nhất định phải đợi đến rơi xuống đất mới có phản ứng. Coi như hắn là luyện thể, cũng không cần thiết hành hạ như thế chính mình thôi." Vương Nhị Cẩu lắc đầu, đối với dưới núi kêu một tiếng, chết chưa, không chết lên mau, về nhà.
Ở.
Tới dưới núi truyền đến Đinh Đại Sơn một tiếng đáp lại. Ngay sau đó, rất nhanh, Đinh Đại Sơn liền giống như một tôn ma thần bình thường từ dưới vách núi nhất phi trùng thiên, ngoảnh một tiếng, rơi vào Vương Nhị Cẩu cùng Phong Thanh Giao bên người, tạo nên một mảnh bụi đất. Vương Nhị Cẩu cùng Phong Thanh Giao huy động tay áo, hai người đều là một mặt ghét bỏ. Từng nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi rơi xuống đất thời điểm không có khả năng điểm nhẹ nha. Phong Thanh Giao rất khinh thường địa đạo, lần sau rơi xuống đất cách ta xa một chút. Đinh Đại Sơn, mỗi lần mặc kệ là thi triển phổ thông kinh công hay là khác thân pháp, rơi xuống đất thời điểm, cuối cùng sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật giống như không nặng trọng địa đập xuống đất, hắn liền sẽ không rơi xuống đất giống như. Đinh Đại Sơn nhếch miệng cười một tiếng, giống giống. Ta không rời sư tỷ gần một chút, ai bảo hộ ta đáng yêu ôn nhu mỹ nữ sư tỷ a? Lan. Phong Thanh Giao một mặt ghét bỏ điếu môi một cái, đừng buồn nôn ta. Vương Nhị Cẩu, chết tiệt cẩu, mất hết vi sư mặt. Vi sư đồ đệ ở trong là thuộc ngươi không có tiền đồ nhất, nhiều cùng ngươi sư minh học một ít, ngươi xem một chút ngươi thập tam sư minh, hiện tại bao nhiêu cô nương nhớ thương hắn. Ha ha, có làm được cái gì, lại nhiều người nhớ thương hắn, còn không phải một cái đều không có ngủ lấy, không phải vậy hắn vì sao đến bây giờ đều vẫn là cái lao sử nam. Đinh Đại Sơn rất khinh thường điếu môi một cái, không ngủ qua đều không có nghĩa là chính là hắn, rất có thể tương lai tình huống phát sinh biến hóa, những cô nương kia đều là người khác. Bất quá dù sao ta là không cần, trong lòng ta chỉ có sư tỷ. Ta đã nghĩ kỹ. Sư tỷ nếu là về sau gả cho sư minh, đời ta liền không cưới cô vợ trẻ, ta liền theo sư minh sinh hoạt, như thế ta liền có thể mỗi ngày đều nhìn thấy sư tỷ. Phong Thanh Giao, Vương Nhị Cẩu, Tiểu Tam. Vương Nhị Cẩu nhìn ngay lập tức hướng Phong Thanh Giao, nếu không ngươi làm ra điểm hy sinh, hay là gả cho Đại Sơn tính toán. Hắn buồn nôn một mình ngươi, dù sao cũng so về sau buồn nôn ngươi cùng thập tam cặp vợ chồng mạnh. Sư phụ, thật sao? Đinh Đại Sơn trong nháy mắt một mặt kích động bắt lấy Vương Nhị Cẩu cánh tay, giống giống, ta cũng là nghĩ như vậy nhỏ lăn. Vương Nhị Cẩu vung tay áo bảo, đem Đinh Đại Sơn vén đến lùi lại 5-6 bước mới đứng vững, về sau lúc nói chuyện cách vi sư xa một chút, miệng lớn như vậy, nước bọt phun ta một mặt. Phốc. Phong Thanh Giao nhịn không được cười phun ra. Đi, đừng nói nhảm, thập tam đã trở về. Vương Nhị Cẩu đột nhiên lạnh giọng nói một câu, chúng ta cũng nên trở về. Chương 469, có người cho ngươi đi một chuyến Thiên Huyền Học Viện. Chương 469, có người cho ngươi đi một chuyến Thiên Huyền Học Viện. 2 canh giờ đằng sau, Diệp Phi mở cửa phòng, đi đến trong viện, trông thấy Vương Nhị Cẩu cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn ba người đều tại sân nhỏ dưới cây uống trà. Về phần Tấn Lão, tựa hồ đi ra, không nhìn thấy người. 2 canh giờ trước đó, hắn sau khi về đến nhà, phát hiện Vương Nhị Cẩu bọn hắn cũng chưa trở lại. Thế là hắn lập tức tắm rửa một cái, liền đem chính mình nốt ở trong phòng ăn 2 viên cựu âm đan, tranh thủ thời gian bắt đầu ngồi xếp bằng. Vừa rồi, hắn triệt để tiêu hóa cái kia 2 viên đan dược, xuất ra một mặt gương đồng chiếu chiếu, phát hiện trên mặt những cái kia mủ nhọn cùng ma tử biến mất, lúc này mới đi ra ngoài. Diệp Phi đi đến Vương Nhị Cẩu cùng Phong Thanh Giao bên cạnh bọn họ, hỏi câu nói đầu tiên chính là: "Sư phụ, Thỉnh Tông vẫn đâu?" "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Vương Nhị Cẩu một mặt xem thường. "Diệp Phi, không phải ngươi nói ngươi giúp ta nhìn xem con tin sao?" Diệp Phi tức giận nói. "Ta nói là giúp ngươi xem con tin, nhưng đánh xong đỡ sau, chúng ta liền trở lại." Vương Nhị Cẩu mở ra 2 tay, "Con tin ta là không có mất ngươi à, chúng ta trở về thời điểm, ta cho ngươi đặt ở trấn quốc đại trận bên trong." Ta Diệp Phi bị Vương Nhị Cẩu tức giận đến thật là hận không thể cho hắn một cái tát mạnh, "Sư phụ, các ngươi thời điểm ra đi, không biết đem Hình Tông Vân cùng một chỗ mang đi sao?" "Đem hắn mang đi làm gì?" Vương Nhị Cẩu hỏi. "Ta tốt dẫn hắn đi phủ Vân Diệp thị, tìm kia cái gì Diệp Trường Thiên đối chất nhau a." Buộc hắn ở trước mặt chỉ chứng Diệp Trường Thiên, nói ra năm đó chính là Diệp Trường Thiên viết lá thư này cho hắn, Hình Tông Vân mới dẫn người đi diệt linh hư Diệp thị cả nhà, mà lại Diệp Trường Thiên chính mình còn tự thân tham dự, những chuyện này muốn tra ra manh mối hiểu rõ, cũng phải cần chứng nhân thôi. "Không ai làm chứng, đến lúc đó ta làm sao đi vặn ngã Diệp Trường Thiên?" Diệp Phi rất bất đắc dĩ địa đạo, chẳng lẽ lại ta trực tiếp đi qua cưỡng ép đem Diệp Trường Thiên giết, lại tiện thể đem phủ Vân Diệp thị tiêu diệt, lại mang Thiên La Diệp thị đi nhận tổ quy tông. Tổ cửa đều bị ta tiêu diệt, còn về cái truy tông. Nói thật, Diệp Phi bằng tâm mà nói, hắn đối với Linh Hư Diệp thị cũng không có tình cảm gì, thậm chí đối với Linh Hư Diệp thị huyết hải thâm cửu này cửu hận, cũng không phải là rất sâu. Chỉ bất quá, hắn bộ thân thể này nếu thuộc về Linh Hư Diệp thị, thù này, hắn vẫn là phải muốn đi báo. Đồng thời, hắn còn đã đáp ứng Diệp Lực Đỉnh, muốn dẫn lấy Thiên La Diệp thị trở về phủ Vân Diệp thị. Như vậy, muốn để phủ Vân Diệp thị cam tâm tình nguyện tiếp nhận Thiên La Diệp thị nhận tổ quy tông, tiếp nhận bọn hắn cái kia mấy ngàn tên bừng hữu, Diệp Phi biết rõ, hắn nhất định phải làm được một chút thành tích, để bọn hắn không có cách nào cự tuyệt hắn. Rất hiển nhiên, hắn nếu có thể đem Hình Tông Vân mang đến phủ Vân tinh vực chỉ chứng Diệp Trường Thiên lời nói, cái này không chỉ có thể giảm bớt rất nhiều chuyện, còn có thể tránh cho cùng phủ Vân Diệp thị phát sinh mâu thuẫn xung đột, đồng thời, cái này cũng có thể đủ để chứng minh thực lực của hắn, có thể nói là một công nhiều việc. "Tiểu tử, Hình Tông Vân hiện tại đối với ngươi mà nói, ý nghĩa đã không lớn." Vương Nhị Cẩu như có thâm ý cười nói, "Cái này lao đông tây, hắn sống không được bao lâu, còn có, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, không cần ngươi ra mặt, Linh Hư Diệp thị thảm án diệt môn, rất nhanh liền có thể chân tướng rõ ràng, thiên hạ đều biết. Tóm lại, Hình Tông Vân là chết chắc, không cần ngươi động thủ, Thiên Linh Hoàng thất thạch ra mấy lao đầu kia mà liền sẽ trừng trị hắn. Dù là diệt Linh Hư Diệp thị chuyện này liền xem như Thiên Linh Hoàng thất thạch ra mấy lao đầu kia mà tự mình tụ ý, bọn hắn cũng sẽ đem Hình Tông Vân sách đi ra khi dê thế tội." "A." Diệp Phi sững sờ. "Ngươi liền đợi đến xem kịch liền có thể." Vương Nhị Cẩu cười đáp ý, "Lần này Linh Hư tinh vực chi hành đã đến sắp hoàn mỹ thu quan thời điểm. chuẩn bị một chút, nên thu dọn đồ đạc thu dọn đồ đạc, nên cáo biệt, đi ra 10 năm, chúng ta cũng là thời điểm trở về cao điệu trùng kiến Thiên Tiên Tông. A, mấy người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Phong Thanh Giao, cao điệu trùng kiến Thiên Tiên Tông. Đinh Đại Sơn, lại về con chim kia không gậy phân trên núi a. Diệp Phi, sư phụ, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi lần lượt tông môn, lần lượt gia tộc thu phí bảo hộ đi sao? Hiện tại không cần. Vương Nhị Cầu cười đáp ý, rất nhanh, tam đại tinh vực các đại môn phái đều sẽ phái người đi vô biên tinh vực chủ động tìm chúng ta giao phí bảo hộ. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là trở về mau đem Thiên Tiên Tông xây xong, chờ lấy tam đại tinh vực các đại tông môn đến nhà đến đưa tiền. Vì cái gì bọn hắn đột nhiên một chút lại phải chủ động giao tiền đâu? Diệp Phi một mặt mở miệng. Thiên Tiên Tông đệ tử một kiếm dẹp Thiên Tiên Linh Hoàng cùng một chuyện, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp tam đại tinh vực. Vương Nhị Cầu đuốt đuốt trong râu, một mặt đắc ý cười nói, đồng thời, nó nguyên nhân hay là bởi vì Thiên Linh Hoàng cung không nguyện ý cho Thiên Tiên Tông giao phí bảo hộ. Người suy nghĩ một chút, những cái kia thực lực không bằng Thiên Linh Hoàng cung tông môn cùng gia tộc, ai còn dám không ngoan ngoãn chủ động giao tiền? Ngoa tạo, có đạo lý a. Diệp Phi một mặt kích động, bất quá, làm sao ngươi biết tin tức này nhất định sẽ truyền đi? Vạn nhất Thiên Linh Hoàng cung vì mặt mũi, không đem tin tức này truyền đi đâu? Người ngốc nha. Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ, bọn hắn thích sĩ diện, không truyền ra ngoài, chính chúng ta không biết truyền đi a. A. Diệp Phi một mặt chấn kinh, một giây sau, hắn liền trở lại mũi, ta sát. Lão hồ ly quả nhiên là lão hồ ly. Thứ Vương Nhị Cầu không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn một mặt đắc ý, liền ngươi trí thông minh này, may ngươi gặp được một cái ta tốt như vậy sư phụ, nếu không ngươi sớm đã bị người cho hố chết. Ha ha, Diệp Phi bĩu môi một cái, chỉ cần ngươi không lừa ta, ta cảm thấy trên đời này ai cũng hố không đến ta. Ngươi biết ta tại bên cạnh ngươi vẫn luôn có một loại cảm giác gì sao? Cảm giác gì? Vương Nhị Cầu nếu có hứng thú mà hỏi thăm. Diệp Phi một mặt ghét bỏ nhìn Vương Nhị Cầu, không có mặt khác thời điểm nguy hiểm, ngươi chính là nguy hiểm nhất nhỏ. Bá, bá. Một bên Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn tất cả đều cùng một chỗ nhấc tay. Phong Thanh Giao, ta tán thành. Đinh Đại Sơn, ta cũng tán thành. Vương Nhị Cầu ngang ba người một chút, vi sư vậy cũng là vì các ngươi tốt. Về sau các ngươi liền biết vi sư dụng tâm lương khổ. Ha ha, Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn sư tỷ đệ ba người tất cả đều rất an ý bĩu môi một cái. Được rồi được rồi. Vương Nhị Cầu âm thanh lạnh lùng nói, ta ra ngoài còn có chút việc, các ngươi tranh thủ thời gian nên làm gì làm cái đó đi. Vương Nhị Cầu nói, gõ gõ trong tay ông điếu. Nói như vậy, chúng ta là thật lập tức liền phải đi về nhà. Phong Thanh Giao đột nhiên một mặt kích động, 10 năm không có về nhà, thật rất muốn mẹ ta nha. Không biết nàng hiện tại thân thể còn tốt chứ? Ai ta cũng muốn cha ta. Đinh Đại Sơn đột nhiên trước đó chưa từng có lộ ra một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Ha ha, ngươi cái không có lương tâm, thế mà cũng sẽ nghĩ ngươi cha. Diệp Phi cười châm chọc một câu, ngươi ở bên ngoài làm chuyện xấu dùng bao nhiêu hồi cha ngươi danh tự. Ngay cả đi Túy Tiên lâu ngươi cũng có bản lĩnh dùng cha ngươi danh tự, ta cũng thật phục ngươi. Ngươi không hiểu. Đinh Đại Sơn một mặt lo âu bộ dáng, ta chỉ là đang nghĩ, đi qua nhiều năm như vậy, không biết hắn năm đó đáp ứng mua cho ta mấy cái cô vợ trẻ sự tình còn giữ lời không. Diệp Phi, Phong Thanh Giao, Vương Nhị Cầu. Vương Nhị Cầu lập tức hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, liền ngươi đức hạnh này, ngươi cũng đừng mua cô vợ trẻ, mua người ta cũng sẽ chạy, uổng phí hết tiền. Sư phụ, ngươi tích điểm khẩu đức được không? Đại Sơn không cần mặt mũi sao? Diệp Phi khinh bị nói, sau đó lập tức vô Đinh Đại Sơn bả vai, an ủi, Đại Sơn, ngươi đừng nghe sư phụ, ngươi lớn mật đi mua, ngươi phải tin tưởng thực lực của mình. Chính là, Đinh Đại Sơn vô ngực, một mặt tự tin nói, ta cao lớn uy vũ, anh tuấn tiêu sái, người ta tại sao phải chạy, đúng không, sư minh? Diệp Phi một mặt đồng tình, núi a, ta chỉ thực lực là nói, dù sao ngươi là có tiền, chạy cùng lắm thì lại mua thôi, bao lớn chút chuyện. Phúc. Ha ha ha, Phong Thanh Giao trong nháy mắt cười phun ra, nàng nắm lấy Diệp Phi cánh tay, trực tiếp bị hù eo đều không thẳng lên được. Đi, đều đừng nói chuyện tào lao. Vương Nhị Cầu đem ống điếu cắm ở trên lưng, các ngươi nên thu dọn đồ đạc thu dọn đồ đạc, muốn dạo phố cho người trong nhà mang một ít lễ vật liền đi dạo phố, có bằng hữu cần cáo biệt, liền đi cáo biệt một chút. Vương Nhị Cầu nói xong câu nói sau cùng thời điểm, nhìn thoáng qua Diệp Phi, đột nhiên cải thành truyền âm nhập thất bồi thêm một câu, có người cho ngươi đi một chuyến Thiên Huyền học viện. Diệp Phi sững sờ. Ai? Diệp Phi dùng truyền âm nhập thất trả lời. Chính ngươi lòng dạ biết rõ, còn phải hỏi ta? Vương Nhị Cầu ngang Diệp Phi một chút, dùng truyền âm nhập thất trả lời một câu quay người đi. Chương 470, nơi này phong cảnh thật tốt. Chương 470, nơi này phong cảnh thật tốt. Thập Tam, chúng ta dạo phố đi thôi. Đúng lúc này, Phong Thanh Giao một thanh ôm lấy Diệp Phi cánh tay, chúng ta cùng đi cho ngươi cha cùng ngươi ra ra, còn có cha ta, mẹ, ra ra bọn hắn chọn mấy món lễ vật mang về. Cái kia, sư tỷ, ta có chút sự tình đi, Đại Sơn, ngươi bồi sư tỷ đi ra phố mua chút đồ vật. Diệp Phi nói xong, quay người trực tiếp thi triển thuấn di trượt. Diệp Phi, ngươi tên hỗn đản. Phong Thanh Giao đứng ở trong sân nhảy lên chân chửi ầm lên, ngươi nếu có gan thì đừng trở về. Lao nương như thế chủ động, như thế dỗ dành ngươi, ngươi lại cự ta ở ngoài ngàn dặm sư tỷ, sư minh là cái quỷ hẹp hỏi ngươi cũng không phải không biết. Hắn chính là không nỡ dùng tiền cho ngươi cha mẹ cùng ra ra ngươi bọn hắn mua đồ. Đinh Đại Sơn tới an ủi Phong Thanh Giao, ngươi đừng tức giận, ta cùng ngươi đi, ngươi muốn mua cái gì liền mua cái gì. Linh thạch tất cả đều để ta tới ra, không cần ngươi tốn một phân tiền. Thật sao? Phong Thanh Giao trong nháy mắt lúm đồng tiền như hoa. Đương nhiên. Đinh Đại Sơn cười đáp ý, dù sao là cho ta tương lai cha vợ cùng lao trượng mẫu nương mua. A ở một tiếng, Đinh Đại Sơn bay ngược ra hơn 20 mét, đem phòng khách một cánh cửa đụng sập. Đã thấy hắn một đầu ngã vào trong phòng khách, vừa vặn lăn đến Vương Nhị Cầu trước mặt. Vương Nhị Cầu một mặt đồng tình nhìn một chút Đinh Đại Sơn, ngươi là thật đánh không sợ nha?
Đinh Đại Sơn, sư phụ, ngươi không hiểu, các loại sư tỷ đánh lấy đánh lấy, đánh quen thuộc, về sau không ai đánh, nàng liền không thể rời bỏ ta. Lại nói, vì tình yêu, cũng nên làm ra điểm hy sinh thôi.
Ân, cũng là.
Bất quá, ngươi lúc này hy sinh có thể sẽ có chút ít lớn.
Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, trực tiếp sờ tay vào ngực móc ra sách vợ nhỏ, chỉ trên mặt đất cánh cửa kia, Linh Thập Ngũ, đục hư 3000 năm, cửa gỗ lê một cánh, 500 linh thạch cực phẩm a.
3000 năm,
500 linh thạch cực phẩm.
Đinh Đại Sơn một tiếng kinh hô, sư phụ, ngươi chớ quá mức a.
Năm đó ta cùng sư huynh làm hỏng cái gì, ngươi tối đa cũng chỉ báo 1000 năm, chưa từng vượt qua 1000 năm, làm sao hiện tại trực tiếp liền 3000 năm?
Năm đó ta báo 3000 năm, các ngươi bồi thường nổi a?
Vương Nhị Cầu một mặt xem thường.
Thế nhưng là, nào có giả như vậy Lê Hoa Mục, ngươi đây không phải nói bậy thôi.
Đinh Đại Sơn bĩu môi một cái.
Vương Nhị Cầu, dù sao năm đó Lao Tấn đi mua thời điểm, bán cửa tiệm kia nhà chính là như thế nói với hắn.
Vương Nhị Cầu nói năm đó hắn mua về cho ta hoàn trả thời điểm chính là 500 linh thạch, cái này trên 100 năm đi qua, lúc đầu đều đã có thể tính lao cổ đồng, ta không cho ngươi thêm tiền cũng không tệ rồi.
Sư phụ, ngươi khẳng định là bị Tấn Lao lừa, Tấn Lao tuyệt đối loạn báo sổ sách giả.
Như thế một cánh cửa gỗ, đừng để ý tới hắn mấy ngàn năm, làm sao có thể đáng giá 500 linh thạch cực phẩm thôi.
Đinh Ngại Sơn đạo, ngươi quản ta có phải hay không bị Lao Tấn lừa?
Vương Nhị Cầu khinh bị nói, ta bị Lao Tấn lừa gạt đó là ta cùng Lao Tấn sự tình, liên quan gì đến ngươi?
Tóm lại, năm đó ta cho Lao Tấn thanh lý chính là nhiều tiền như vậy.
Sư phụ, ngươi muốn tính như vậy, ta một khối linh thạch cũng sẽ không nhận.
Đinh Ngại Sơn trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, giảm giá đi.
10 khối linh thạch.
Ngươi muốn đồng ý, ta liền cho ngươi tiền mặt, không giữ món nợ của ngươi.
Được rồi Vương Nhị Cầu khẽ vươn tay, lấy ra.
Đinh Ngại Sơn một mặt mất hứng móc ra 10 khối linh thạch cực phẩm chụp tới Vương Nhị Cầu bên cạnh trên bàn, thở dài một tiếng,
ai?
Lại còn cao.
Ngươi từ 510 đao cho ta chặt tới 10 khối, ngươi còn nói còn cao.
Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn hắn một chút, ta cũng là hôm nay có việc muốn ra cửa, ta biết lấy ngươi liệu tính. Nếu là cùng ngươi trả giá, ngươi có thể hao tổn ta một ngày, ta không muốn cùng ngươi so đo.
Vương Nhị Cầu nói xong, cầm lấy 10 khối linh thạch thăm dò ném vào nhận chữ vật, chắp tay sau lưng, nhanh chân đi ra phía ngoài, có thể kiếm 10 khối là 10 khối, dù sao mai kia thời điểm ra đi nơi này cũng muốn một mũi lửa tiêu hủy.
Đinh Đại Sơn, Thiên Huyền Học Viện phân viện,
cửa chính.
Diệp Phi vừa đi đến cửa miệng, đứng tại cửa ra vào Huyền Tắc lập tức liếm láp mặt tiến lên đón,
hắc hắc, Diệp công tử, ngài đã tới, đã lâu không gặp, ngài cái này tu vi, khí sắc này, khí chất này, so với lần trước ngài tới thời điểm lại lật gấp bội. A Diệp Phi nhìn một chút Huyền Tắc, đột nhiên hỏi một câu, đến cùng tăng gấp mấy lần?
Làm phiền ngươi nói cụ thể một chút.
Huyền Tắc, ta tùy tiện cùng hắn khách sáo một chút, hắn còn tưởng là thật,
còn muốn hỏi cụ thể lật mấy lần.
Ngươi đến cùng biết hay không cái gì gọi là khách sáo?
Huyền Tắc trong lòng nổi giận trong bụng, bất quá trên mặt lại như cũ treo đầy dáng tươi cười, cũng duỗi ra một bàn tay, chí ít gấp 5 lần.
Lần sau sẽ không khen người ta cũng đừng cứng rắn khen.
Diệp Phi đối với Huyền Tắc bĩu môi một cái, ta tiêu sư muội đâu?
Tiêu sư muội?
Huyền Tắc sững sờ, sau đó lập tức nói, ờ,
đúng, ngài tiêu sư muội đã sớm đang đợi ngài, xin mời Diệp công tử đi theo ta.
Huyền Tắc nuốt một cái mồ hôi chán.
Nửa canh giờ trước đó, ngay tại Diệp Phi mới từ trong nhà khi xuất phát, Thiên Huyền Học Viện cả đám các loại liền nhận được lão viện trưởng ra lệnh, chờ một lúc Diệp công tử một tới, đều nhớ kỹ cho ta, hôm nay ta không phải Tiêu lão viện trưởng, ta là Thiên Huyền Học Viện Tiêu gia Tiêu tiểu thư, là Diệp công tử tiêu sư muội. Ai dám ra chút gì đường rẽ, cho ta nói lỡ miệng, lập tức cút cho ta ra Thiên Huyền Học Viện.
Không, hay là ngay tại chỗ chôn ở Thiên Huyền Học Viện đi.
Toàn viện trên dưới, lên tới phó viện trưởng, bên trong đến trưởng lão, chấp sự, xuống đến quét rác, giữ cửa, không có một cái nào dám đem Tiêu lão viện trưởng lời nói xem như gió bên tai, từng cái tất cả đều như lâm đại địch.
Tuyệt đối so với hoàng đế xuống tới thị sát còn coi trọng hơn.
Huyền Tắc mang theo Diệp Phi xuyên qua tầng tầng sân nhỏ, cuối cùng đi tới Thiên Huyền Học Viện phía sau núi một chỗ ưu tĩnh xanh biếc bên hồ nhỏ. Trong hồ có một hồ tâm đỉnh. Cách rất xa, Diệp Phi liền thấy trong lương đỉnh Tiêu Yên Nhiên mặc một bộ quần dài trắng, hai tay chắp sau lưng, đứng tại trong đỉnh đang nhìn Diệp Phi cười ngọt ngào lấy.
Bất quá, có chút kỳ quái là, bình thường loại này hồ tâm đỉnh đều có một tòa gác ở trong nước cầu kết nối lục địa. Có thể tòa này hồ tâm đỉnh lại bốn phía đều không có cầu. Chỉ có như vậy một tòa đỉnh lẻ loi trơ trọi đứng ở giữa hồ.
Kỳ quái.
Diệp Phi quay đầu nhìn thoáng qua đi theo phía sau mình lựa chọn, đỉnh này làm sao liên tiểu đều không có.
Tiêu lão Huyền Tắc ý thức được mình nói sai, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, bất quá hắn phản ứng nhanh, Tiêu lão gia từ trước kia xây tòa này đỉnh lúc, tận lực để cho người ta không cần xây cầu.
Không có sửa cầu làm sao vượt qua nha.
Diệp Phi đạo.
Huyền Tắc, ngươi không biết bay đi qua sao?
Bên bờ cách hồ tâm đỉnh không đến 100 mét, khoảng cách ngắn như vậy chẳng lẽ ngươi bay không đi qua?
Ngu xuẩn như thế vấn đề hắn là thế nào có ý tốt hỏi ra lời.
Trong lòng một bụng oán trách, ngoài miệng lại như cũ liếm lắc mặt cười híp mắt trả lời,
hắc hắc, Diệp công tử, bay qua cũng được.
Cái này còn cần ngươi nói.
Ta không bay qua, ta còn đi qua.
Diệp Phi một mặt ghét bỏ, ý của ta là, những cái kia tu đỉnh nghỉ mát, không chớ sửa cầu bọn hắn làm sao vượt qua tu tòa này đỉnh đâu.
Huyền Tắc, ai mẹ hắn muốn ngươi quan tâm cái này?
Muốn ngươi xen vào việc của người khác.
Nếu không phải xem ở lão viện trưởng tựa hồ đối với ngươi rất coi trọng, con mẹ nó chứ một bàn tay đem ngươi quất đến bay đến trong hồ đi ngươi tin hay không?
Sự việc lần trước ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu.
Tính toán, đoán chừng hỏi ngươi cũng là hỏi không, ngươi trở về đi. Diệp Phi đối với Huyền Tắc phất phất tay, không cần ngươi dẫn đường, ta nhìn thấy nàng. Hắc hắc, không khách khí, hẳn là Diệp công tử tạm biệt. Huyền Tắc chê cười nói một câu, đội vàng xoay người rời đi. Nếu ngươi không đi hắn sợ chính mình nhịn không được đánh tiểu tử này. Quá mẹ nó cần ăn đòn. Bên này, Huyền Tắc sau khi đi, Diệp Phi lập tức thả người nhảy lên, bay thẳng lên Hồ Tâm Đỉnh. Hắn đầu tiên là đối với chờ ở Hồ Tâm Đỉnh cửa ra vào Tiêu Yên Nhiên mỉm cười, sau đó lập tức chú ý tới trong đỉnh bàn đá. Đã thấy, trên mặt bàn thế mà bày không ít mỹ vị món ngon, mà lại đều vẫn là nóng hổi, đều đang liều lĩnh nhiệt khí. Tiêu Yên Nhiên đối với Diệp Phi mỉm cười, đồ ăn đều là nóng, ngươi tiến cửa lớn lúc, vừa để cho người ta đưa tới. Nghe Vương đạo trưởng nói, các ngươi ngày mai khả năng liền muốn về Vô Biên Tinh Vực, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại, liền đặc biệt hẹn ngươi tới nơi này ăn bữa cơm rau dưa, cũng coi là hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Tiêu sư muội, ngươi quá khách khí. Diệp Phi có chút ngượng ngùng cười cười, đúng rồi, ngươi là lúc nào tới Linh Hư Tinh Vực? Hôm qua vừa tới. Tiêu Yên Nhiên mỉm cười, hai bên khỏe miệng hiện ra hai cái mê người lún đồng tiền nhỏ. Sư Minh, mời ngồi. Tạ ơn. Diệp Phi nhẹ gật đầu, không khỏi hướng phía bốn phía nhìn một chút, nơi này phong cảnh thật tốt. Phong cảnh tốt, vậy cũng phải nhìn cùng người nào cùng một chỗ nhìn. Tiêu Yên Nhiên mỉm cười, tỉ như, ta đối với nơi này có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng trước kia nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy nơi này phong cảnh tốt, nhưng hôm nay lại có khác với ngày xưa. Tiêu Yên Nhiên quay đầu hướng phía bốn phía nhìn một chút, nơi này phong cảnh thật tốt. Diệp Phi, cái kia Diệp Phi sờ lên cái mũi, đối với Tiêu Yên Nhiên cười cười, lại nói, Lao Tam, ta thừa nhận, ngươi giải quyết ngược lại là thật biết giải quyết, nhưng ta sẽ không phiến tình có thể hay không đừng cứng rắn tát. Chương 471, chờ ngươi chờ đến thật vất vả. Chương 471, chờ ngươi chờ đến thật vất vả. Tiêu Yên Nhiên, Tiêu Yên Nhiên trắng Diệp Phi một chút, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại là cười nói một câu, sư minh, vậy ngươi dạy một chút sư muội, hẳn là làm sao phiến tình đâu. Đối với nàng tới nói, nàng cái này ác miệng sư minh có thể nói ra vừa rồi nói như vậy, thực sự quá bình thường. Nếu là hắn không có độc như vậy lưỡi, cũng sẽ không kêu nàng nhiều năm như vậy Tiêu Đại Cường. Hắc hắc, Diệp Phi cười gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói, kỳ thật ta cũng sẽ không, ta sẽ phải phiến tình lời nói, vừa rồi ngươi nói như vậy thời điểm, ta liền bồi ngươi tát. Ha 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 ha, Tiêu Yên Nhiên nhịn không được chuyển ra một trận cởi mở cười to thanh âm. Thiên Huyền Học Viện tiền viện một đám đám lao già này, tất cả đều một mặt vẻ khiếp sợ. Lao viện trưởng lại còn sẽ như thế cất tiếng cười to. Phải biết, trong mắt bọn hắn lao viện trưởng vẫn luôn là một cái sầu não bất cứ người, phảng phất trong thiên hạ không có bất kỳ sự tình gì có thể làm cho hắn thoải mái cười một tiếng giống như. Nếu không, nàng cũng sẽ không bị người đưa tên hiệu tuyệt tình tiên tử. Đương nhiên, nụ cười của nàng, bọn hắn cũng là không phải là không có vinh hạnh nhìn thấy. Chỉ bất quá mỗi lần nhìn thấy nàng cười, đều không phải chuyện gì tốt. Bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy đều là cười lạnh, vậy đại biểu bọn hắn lại lập tức phải bị chửi chó máu xối đầu. Nhưng gặp Tiêu Yên Nhiên cười một hồi sau, lập tức cầm bầu rượu lên cho Diệp Phi rót một chén rượu, đến, sư minh, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, không phải vậy đồ ăn đều lạnh. Ngay sau đó, hai người liền bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Sư minh, nếm thử cái này, sư minh, nếm thử cái này. Trong thời gian kế tiếp, rượu kỳ thật không uống mấy chén, bởi vì Tiêu Yên Nhiên một mực tại cho Diệp Phi gắp thức ăn. Một bữa cơm ăn đến, bỏ ra hơn một canh giờ. Có thể nói, bữa cơm này là Diệp Phi xuyên qua tới hơn 10 năm, cho đến tận này ăn thoải mái nhất một bữa cơm. Không chỉ có mỹ nữ làm bạn, còn có mỹ nữ hỗ trợ gắp thức ăn. Chủ yếu nhất là, hắn trong quá trình đang dùng cơm, vì thăm dò một chút Tiêu Yên Nhiên danh giới cuối cùng, năm lần bảy lượt đối nàng, có thể nàng tối đa cũng chỉ là đối với Diệp Phi lật một cái bạch nhãn, chỉ thế thôi. Phải biết, nếu là tình huống giống nhau, lời giống vậy, đổi lại hắn lời của sư tỷ, hắn sớm đã bị đánh bay tiến trong hồ. Kỳ thật, hắn cố ý đối nàng, bất quá là muốn thăm dò một chút, nàng đến cùng là bởi vì cái gì mà tiếp cận hắn? Hắn nhẫn mại hạn độ đến cùng ở nơi nào? Nàng thủy chung vẫn là tin tưởng vững chắc vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích câu nói này. Nhưng mà, kết quả là nàng nhẫn mại hạn độ lại tựa như là không có hạn độ. Diệp Phi chính mình cũng đối không được khá ý tứ, lúc này mới triệt để từ bỏ. Giờ này khắc này, Diệp Phi thật rất mộng bức, đặc biệt mộng bức, mà lại càng ngày càng mộng bức. Hắn thực sự không nghĩ ra, dung mạo của nàng đẹp mắt như vậy, dáng người còn cấp một đồng, ngực lớn, cái mông cũng lớn, nhất là ra thế bối cảnh còn tốt như vậy. Người ta làm sao lại coi trọng chính mình cái này đàn nát dưa chua nữa nha. Đồng thời, nàng có thể nhìn ra, nàng đối với hắn rõ ràng đã không phải là đơn giản sùng bái, cái kia rõ ràng chính là sùng ái. Sùng đến trong lòng loại kia, thậm chí đều có thể xưng là yêu chiều. Mặc kệ hắn làm sao đùa nàng, làm sao đối nàng, đều không mang theo tức giận. Hắn không khỏi ở trong lòng cầm nàng cùng Lý Nhược Linh, Phong Thanh Giao so sánh một chút. Kết quả là, Phong Thanh Giao bại hoàn toàn, Lý Nhược Linh nếu không phải trước kia đối với hắn quá tốt, nàng cũng tương tự không có bất kỳ cái gì ưu thế. Khi hắn nghĩ tới chỗ này thời điểm, lập tức rất quả quyết đánh gậy ý nghĩ của mình. Diệp Phi a Diệp Phi, ngươi tư tưởng này thật không tốt ta, sao có thể gặp một cái yêu một cái đâu, ngươi xứng đáng Lý Nhược Linh đợi ngươi nhiều năm như vậy sao? Ngươi tại Ma Huyên 10 năm, người ta đợi ngươi 10 năm chưa gả, chỉ bằng vào điểm này, chẳng lẽ người ta không thể so với trước mắt cái này không rõ lai lịch nữ nhân được không? Nữ nhân này vô duyên vô cớ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi xác định người ta không phải có ý khác sao? Người ta nhìn chúng ngươi cái gì? Nhìn chúng ngươi hơi một tí một mặt mặt dỗ. Nhìn chúng ngươi yêu đối người. Nhìn chúng ngươi nao tàn. Nhìn chúng ngươi không tắm rửa. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi cảm thấy có cần phải cùng người lần nữa thẳng thắn một chút. Nhưng sư muội Diệp Phi vẻ mặt đau khổ kêu một tiếng, có chuyện ta muốn cùng ngươi lần nữa nhắc lại một chút. Ân. Tiêu Yên Nhiên gật đầu cười, đem hai cánh tay khuỵu tay gác ở trên bàn, hai tay chống lấy cái cằm, cười híp mắt nhìn qua Diệp Phi, từ nàng cái kia mê người lại câu hồn ánh mắt bên trong không khó coi ra, phảng phất giờ này khắc này, nàng toàn bộ thế giới đều chỉ có Diệp Phi giống như. Giờ khắc này nàng, đem Diệp Phi đều mê đến có chút thần hồn điên đảo. Chỉ gặp Diệp Phi đột nhiên nói một câu, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, coi như ngươi biểu hiện cho dù tốt, ngươi cũng chỉ có thể làm lão tam. Tiêu Yên Nhiên trắng Diệp Phi một chút, cười nói, tốt, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, lão tam liền lão tam, được rồi. Diệp Phi, vậy ta về sau liền bảo ngươi Tiêu lão tam đi. Tiêu Yên Nhiên, được chưa? Tiêu lão tam liền Tiêu lão tam, tốt xấu dù sao cũng so Tiêu đại cường em hay nhiều. Tiêu Yên Nhiên lại đối Diệp Phi lật ra bạch nhãn, tốt tốt tốt, ngươi thích gọi cái gì liền kêu cái gì, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi, cái này cũng có thể đi. Tiêu Yên Nhiên đột nhiên đứng lên, đi đến Diệp Phi bên người, ôm lấy Diệp Phi cánh tay, đem hắn kéo lấy đứng lên. Sau đó, nàng đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Diệp Phi trên bờ vai, rất vui vẻ vừa cười vừa nói, sư minh, ngươi biết không, ta thường xuyên nằm mơ đều có thể mơ tới cùng ngươi tại trong đình này cùng nhau ăn cơm. Có đôi khi mộng thấy, mùa xuân, chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này nhìn hoa, có đôi khi còn mộng thấy, mùa thu, chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này nhìn khắp núi lá đỏ, mùa đông, chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này nhìn tuyết. Diệp Phi, mùa hè đâu? Mộng thấy chúng ta cùng một chỗ trong hồ trần lặn. Phốc phốc, Tiêu Yên Nhiên che miệng cười phun ra, sau đó lại đối Diệp Phi lật ra bạch nhãn, ta mới không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy đâu. Thử ha ha, Diệp Phi cười cười, hắn bất quá là lại đang cố ý đùa nàng một chút thôi. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Yên Nhiên lại bồi thêm một câu, ta mộng thấy chúng ta bơi chung lặn lúc, ngươi thoát chỉ còn quần cộc, ta cũng không có thoát. Diệp Phi, như thế mà còn không gọi là bẩn thỉu. Nằm mơ đều chỉ kém đem ta thấy hết. Sư Minh, Tiêu Yên Nhiên lại nhẹ giọng kêu một câu, tiếp tục đem đầu tựa ở Diệp Phi trên bờ bay, nhìn qua sông bình tĩnh nước hồ, tình cảnh này, ta thật đã đợi rất lâu cực kỳ lâu. Diệp Phi khép cười một cái, Tiêu lão tam, ngươi cũng quá khoa trường, tối đa cũng bất quá hơn 10 năm đi. Dù sao, chúng ta quen biết cũng mới hơn 10 năm mà thôi, điểm ấy thời gian, đối với chúng ta người tu đạo tới nói, hẳn là tính không được quá lâu đi. Ha ha, Tiêu Yên Nhiên đột nhiên cười khổ một cái, trong đầu lại lơ đãng lần nữa hiện ra năm đó sư minh của nàng một thân một mình đi vào ma huyên lưu cho nàng cái kia đạo cô độc xào xạc bóng lưng. Ngay lúc đó nàng kỳ thật đã có một loại dự cảm không tốt. Dù sao khi đó ma huyên có thể không thể so với hiện tại, lúc đó những cái kia thượng cổ ma thần tất cả cũng không có bị xích sắt buộc lại, bọn chúng tại ma huyên gặp người liền giết, gặp người liền ăn, có thể nghĩ sau khi đi vào khủng bố đến mức nào. Húng chi bên trong còn có một vị nhập ma lục đạo kiếm tiền, hắn chuyên giết nhân tộc tu sĩ thôn vệ bọn hắn nội đan đến để thăng tu vi của mình. Nàng rất rõ ràng sư minh của nàng lần này đi rất có thể một đi không trở lại. Bởi vậy, tại sư minh của nàng rời đi về sau, nàng lúc đó liền đau lòng khóc. Nàng tại ma huyên nhập khẩu khóc mấy ngày mấy đêm, loại kia biết mình người yêu không về được thống khổ, có thể sưng sâu tận xương thủy, cho tới bây giờ nàng đều vẫn không có quên loại kia đau thấu tim gan cảm giác. Cách một giọt nước mắt từ Tiêu Yên Nhiên trong mắt lặng yên trượt xuống, vừa vặn nhỏ xuống đến Diệp Phi trên mu bàn tay. Diệp Phi quay đầu nhìn lại, Tiêu Yên Nhiên hốc mắt tràn đầy nước mắt. "Ngươi, ngươi thế nào?" Diệp Phi quay đầu, một mặt nghi ngờ nhìn qua nàng. "Sư minh, ta có thể ôm ngươi một cái sao?" Tiêu Yên Nhiên cười hỏi. Nhìn qua giờ phút này hai mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu Tiêu Yên Nhiên, Diệp Phi trong lòng đột nhiên có loại không hiểu cảm giác đau chuyển tới, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được đau lòng, tim đau thắt. Có thể. Diệp Phi không tự giác gật gật đầu. Bá. Tiêu Yên Nhiên trong nháy mắt bung ra Diệp Phi cánh tay, quay người lại, hai tay chăm chú ôm lấy Diệp Phi, nàng đem đầu chôn ở Diệp Phi trên bờ vai, đột nhiên nghẹn ngào khóc giống, ô ô, ô ô. Sư Minh, ta chờ ngươi thật chờ đến thật vất vả, ô ô. Sư Minh, ngươi về sau không cần rời đi ta có được hay không? Ô ô, chương 472, lại sông Thiên Huyền Thập Bát Quan, 1, chương 472, lại sông Thiên Huyền Thập Bát Quan, 1, Diệp Phi, trông thấy Tiêu Yên Nhiên đột nhiên một chút khóc thành dạng này, Diệp Phi đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao đứng lên. Dù sao, chỉ cần là cái nam nhân, cho dù là bị một cái lạ lẫm mỹ nữ như thế ôm chặt chính mình, tại trên bả vai mình gào khóc, đều sẽ nhìn xem đau lòng. Huống chi, nữ nhân này đối với mình còn tốt như vậy. Lại thêm hắn hiện tại là thật đau lòng, cảm giác kia thể nội thật giống như có một con rắn độc ngay tại cắn xé trái tim của hắn giống như. Ngươi, ngươi chớ khóc, Diệp Phi đột nhiên rất thống khổ khuyên một câu. A. Tiêu Yên Nhiên cảm giác được Diệp Phi giọng nói chuyện không đối, nàng nội vàng buông ra Diệp Phi, lau mặt một cái bên trên nước mắt. Khi nàng vừa nhìn thấy Diệp Phi cái kia một mặt vẻ mặt thống khổ lúc, nàng trong nháy mắt khẩn trương lên, "Sư Minh, ngươi thế nào?" Tiêu Yên Nhiên nói dứt lời, lập tức một phát bắt được Diệp Phi cổ tay, bắt đầu vì đó bắt mạch. Trên tay của nàng đều vẫn là ướt, dính đầy nước mắt của nàng. Nhưng mà, thông qua nàng bắt mạch đến xem, nàng lại một chút cũng không có cảm giác đến Diệp Phi thân thể có vấn đề gì. Chỉ gặp nàng lập tức nắm Diệp Phi tay phải, một mặt lo âu nhìn qua Diệp Phi, "Sư Minh, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta nha, ngươi đến cùng chỗ nào không thoải mái?" Ta cũng không biết, Diệp Phi rất thống khổ trả lời, đột nhiên trái tim đau dữ dội. Ở Tiêu Yên Nhiên đột nhiên cười vui vẻ, "Nguyên lai Sư Minh là trông thấy ta vừa rồi khóc đến thương tâm như vậy, ngươi là trong lòng thương ta nha." Tiêu Yên Nhiên trong lòng rất rõ ràng, đây là hắn Sư Minh đã có thức tỉnh ký ức dấu hiệu. "Hừ, về sau không có việc gì ta muốn bao nhiêu đến trong ngực hắn khóc một chút, nhiều kích thích một chút hắn, lời như vậy, Sư Minh có phải hay không liền có thể rất nhanh thức tỉnh ký ức?" Kỳ hỉ. Diệp Phi bĩu môi một cái, "Nói điểm khác được không?" Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn nói dứt lời sau hắn đột nhiên phát hiện, trái tim của mình cảm giác đau thật giảm bất không ít. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, trái tim không đau, cả người đều thoải mái hơn, hô. "Không đau, tình huống như thế nào, trước kia không có như thế đau qua à, không phải là ta trái tim xảy ra vấn đề đi. Đừng nói mê sảng. Tiêu Yên Nhiên ôm lấy Diệp Phi cánh tay, đột nhiên một mặt nghiêm túc nói, trái tim của ngươi làm sao có thể xảy ra vấn đề đâu. Lại nói, coi như thật có vấn đề gì, có sư phụ ngươi thuốc này thánh tại, ngươi tại sao phải sợ hắn trị không hết ngươi nha. Về sau không cho phép lại như thế nói hiệu nói vượng, nghe không?
Tốt, biết.
Diệp Phi đối với Tiêu Yên Nhiên vừa cười vừa nói. Chỉ vì, Tiêu Yên Nhiên vừa rồi lời nói này, xem như Diệp Phi hôm nay đối nàng lâu như vậy, nàng từng nói với hắn nhất nặng nhất hung ác lời nói.
Thử, cái này còn tạm được.
Tiêu Yên Nhiên cười đắc ý nói, sư minh, đi, chúng ta đi tản bộ đi.
Đi.
Diệp Phi nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hôm nay, Diệp Phi một mực tại Thiên Huyền Học Viện phía sau núi bên hồ cùng Tiêu Yên Nhiên chờ đợi cả ngày. Hai người vòng quanh hồ đi một vòng lại tất cả đều giống như hồn nhiên không biết giống như, thẳng đến trời sắp tối rồi, Tiêu Yên Nhiên mới một mặt không thôi đối với Diệp Phi nói ra, sư minh, các ngươi ngày mai trở về sao?
Khả năng đi.
Diệp Phi nói nhìn ta ý của sư phụ, hẳn là liền hai ngày này. Ở Tiêu Yên Nhiên có chút không thôi cười cười, đội vã như vậy nhà, vậy ngươi trở về, ta nhớ ngươi lắm làm sao bây giờ?
Ha ha, Diệp Phi cười lắc đầu, nhớ ta ngươi liền đi Thiên Huyền Học Viện tìm ta thôi. Dù sao Thiên Huyền Học Viện đều là ngươi nhà, ngươi còn không phải suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào đi à? Đúng rồi, Thiên Huyền Học Viện tổng viện không phải tại Vô Uyên thành sao? Chẳng lẽ ngươi một mực ở tại nơi này bên cạnh?
Ân, bên này có rất nhiều sự tình phải xử lý.
Tiêu Yên Nhiên cười khổ một cái, Thiên Huyền Học Viện ở chỗ này nội tình không đủ, tăng thêm tứ đại tông môn cùng tứ đại gia tộc nội tình quá mức thâm hậu, rất nhiều người muốn bái sư học nghệ đều sẽ ưu tiên lựa chọn bọn hắn cái này bát đại tông môn, sẽ không lựa chọn đến Thiên Huyền Học Viện. Cứ việc dựa theo Thiên Huyền Học Viện cơ chế tới nói, nơi này chỉ có thể coi là một chỗ học phủ, cũng sẽ không hạn định bất luận người nào gia tộc cùng môn phái, mà lại chúng ta còn cung cấp các loại phong phú đãi ngộ, có thể thủy chung vẫn là không có gì nhân tài ưu tú nguyện ý nhập Thiên Huyền Học Viện đào tạo sâu.
Diệp Phi khẽ cho mày, hoàn toàn chính xác, ta nghe nói tám đại thế lực tại Linh Hư Tinh Vực đều đã có mấy ngàn năm lịch sử, mấy ngàn năm nhà, khái niệm gì, nội tình của bọn hắn thâm hậu cỡ nào ngẫm lại cũng có chút đáng sợ.
Còn không phải sao?
Tiêu Yên Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, sư minh, nếu không, ngươi lưu lại giúp ta có được hay không?
Ai, ngẫm lại ta một cái con gái yếu ớt, muốn quản lý lớn như vậy một cái Thiên Huyền Học Viện, thật là khó nha.
Khu khu khu. Cùng lúc đó, Thiên Huyền Học Viện tiền viện vô số lao đầu nhi đều bị nước miếng của mình cho bị sặc.
Nàng,
con gái yếu ớt.
Một đám lao đầu nhi tất cả đều là một mặt ghét bỏ chi sắc.
Ngươi tính tình tới thời điểm, đánh chúng ta lúc một bàn tay liền đem chúng ta quất bay vài dặm, làm sao không gặp ngươi có nửa điểm con gái yếu ớt dáng vẻ?
Ngươi động một chút lại để cho chúng ta diện bích hối lôi, dọa đến chúng ta toàn thân run rẩy thời điểm, tựa hồ cũng không gặp ngươi yếu đi nơi nào.
Một đám lao đầu nhi tất cả đều ở trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống.
Từ lúc Diệp Phi bị Huyền Tắc một vùng đến Hậu Sơn Thiên Huyền Hồ bạn, Thiên Huyền Học Viện cái kia trên trăm hảo lao ra hỏa thần thức liền rốt cuộc không hề rời đi hôn khác Huyền Hồ Tiêu Yên Nhiên cùng Diệp Phi.
Nói thật, hôm nay một ngày này, bọn lao đầu nhi này cũng đều thật mệt mỏi.
Bọn hắn nhìn chằm chằm hai người anh em, liếc mắt đưa tình nhìn cả ngày, bọn lao ra hỏa này bọn họ có thể nói là nổi da gà mất rồi một chỗ, cái cằm cơ hồ là từ đầu tới đuôi rơi trên mặt đất liền không có khép lại qua.
Thật sự là quá phá vỡ bọn hắn tam quan, đương nhiên cũng lật đổ lão viện trưởng trong lòng bọn họ cái kia tuyệt tình tiên tử hình tượng.
Thế này sao lại là cái gì tuyệt tình tiên tử? Đây rõ ràng chính là đa tình tiên tử thôi.
Chỉ bất quá, tình cảm của nàng tất cả đều cho tiểu tử này một người mà thôi.
Bất quá, hoàn toàn cũng chính bởi vì hôm nay Tiêu Yên Nhiên biểu hiện, để bọn hắn thấy được bọn hắn lão viện trưởng không giống với trước kia một mặt, ngược lại là làm bọn hắn càng thêm sùng bái vị này tuyệt tình tiên tử.
Một nữ nhân, vì các loại kiếp trước sư mình, khổ đợi mấy và năm, dạng này một cái tình thâm nghĩa trọng nữ tử, thử hỏi lại có người nam nhân nào không nguyện ý vì nàng đi bán mạng chứ?
Huống chi nữ nhân này còn đối bọn hắn đều có đại ân, không chỉ có cải biến bọn hắn bọn lao gia hỏa này một đời, đồng thời cũng cải biến bọn hắn bọn lao gia hỏa này bọn họ mỗi cái gia tộc vận mệnh của tất cả mọi người.
Nếu không phải đi theo nàng lan lộn, mỗi người bọn họ gia tộc tại mỗi cái gia tộc chỗ hợp lý lại chỗ nào có thể có giờ này ngày này địa vị.
Ngoại giới chưa có người biết, mặc dù bọn hắn lao viện trưởng được ngoại nhân xưng là tuyệt tình tiên tử, nơi này nói tới tuyệt tình, kỳ thật cũng không phải là nàng thật tuyệt tình, chỉ là gặp nàng lâu như vậy không có đạo lữ mới nói nàng tuyệt tình.
Kỳ thật nàng không chỉ có không dứt tình, ngược lại còn đặc biệt trọng tình trọng nghĩa, đặc biệt bao che cho con.
Một khi có người khi dễ Thiên Huyền Học Viện người, không quan tâm ai đúng ai sai, chỉ cần kinh động đến nàng, bị nàng biết, nàng đều sẽ phái người đi lấy lại danh dự.
Nếu như cần nàng tự mình động thủ mới chơi được, nàng cũng tuyệt đối không chút nào keo kiệt tự mình xuất thủ.
Cho dù liền xem như một vài gia tộc lớn người, nàng không muốn cùng bọn hắn kết thủ, nàng cũng sẽ phái người đi phía sau dùng ám chiêu làm bọn hắn
bị hố, cũng không biết là ai hố hắn.
Nàng chính là như thế một ấu bên ngoài bao che cho con nữ nhân.
Nàng nói qua nổi danh nhất một câu chính là, chỉ cần là Thiên Huyền Học Viện người cùng người đánh nhau, mặc kệ ai đúng ai sai, đều là người khác sai.
Bởi vậy, bọn lao gia hỏa này, bọn họ mặc dù đều rất sợ nàng, nhưng lại đều nguyện ý cùng với nàng bán mạng, nàng chỉ chỗ nào, một đám lao gia hỏa liền đánh chỗ nào.
Chương 472, lại sông Thiên Huyền Thập Bát Quan, 2, chương 472, lại sông Thiên Huyền Thập Bát Quan, 2, trên thực tế, nàng rất sủng Thiên Huyền Học Viện người, mà Thiên Huyền Học Viện bọn này quê quán bọn họ, đối với nàng cũng là sủng tới cực điểm. Chớ nhìn bọn họ đều ưa thích phía sau đậu đen rau muốn nàng, nếu là có ai bảo nàng bị khinh bỉ, bọn lao gia hỏa này có thể không để ý nàng một chầu thoá mạng, khóa tinh vực cũng muốn đi suốt đêm đi qua giúp nàng xuất khí.
Nàng chính là bọn hắn tất cả mọi người thần trong lòng,
thần thánh không thể mạo phạm, chớ nói chi là xâm phạm.
Bất quá, hôm nay mắt thấy trong lòng mình thần bị heo ủi, mọi người trong lòng đã mừng thay cho nàng, cũng đều thật không là tư vị. Các ngươi nói, đêm nay lão viện trưởng sẽ không lưu hắn tại Thiên Huyền Học Viện qua đêm đi?
Không có khả năng đi.
Còn chưa có kết hôn mà, lão viện trưởng sẽ không như thế không tuân quy củ a.
Ha ha, người ta chờ hắn mấy vạn năm, tiểu tử kia kiếp trước vốn là cùng lão viện trưởng là đạo lữ, đều là tình nhân cũ, quy củ gì không quy củ, còn quan tâm những cái kia hình thức sao?
Cũng là.
Huyền Nghĩa, ngươi đi thông báo một chút, nếu là đêm nay tiểu tử kia không đi, Thiên Huyền Học Viện tất cả mọi người một cái cũng không thể lưu, tất cả đều cho ta đi bên ngoài qua đêm, đừng ảnh hưởng bọn hắn lao lước khẩu, để bọn hắn hảo hảo nói chuyện cũ.
Là, viện trưởng đại nhân, ta cái này đi thông chi.
Bên này, Diệp Phi bị Tiêu Yên Nhiên câu nói kia cho sợ ngây người, Thiên Huyền Học Viện đều là ngươi đang quản.
Thật hay giả?
Ai, không có cách nào, phụ mẫu đều phi thăng, trong nhà liền lưu lại ta một người.
Tiêu Yên Nhiên chán nản nói.
A, liền lưu lại một mình ngươi.
Diệp Phi có chút mắt trợn tròn, đại ca ngươi Tiêu Đại Cường đâu?
Hắn không phải người a?
Chán Tiêu Yên Nhiên sửng sốt một chút, đại ca của ta từ nhỏ ham chơi, sự tình trong nhà từ trước tới giờ không đến mặc kệ.
Ai, cũng may những năm gần đây, một mực có Huyền Nhân viện trưởng cùng nhiều như vậy phó viện trưởng giúp ta phân ưu, nếu không, ta đã sớm không biết nên làm sao bây giờ.
Trong nhà ngươi những thân thích khác cũng tất cả đều phi thăng.
Diệp Phi hỏi.
Đúng nha.
Tiêu Yên Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, sư minh, ngươi lưu lại giúp ta thôi.
Chỉ cần ngươi đả thông Thiên Huyền thập bát quan, dựa theo học viện quy định, ngươi liền có thể làm phó viện trưởng.
Ngươi sẽ có thể giúp ta quản lý Thiên Huyền học viện.
A.
Diệp Phi sững sờ, thật có Thiên Huyền thập bát quan việc này nha.
Đương nhiên.
Tiêu Yên Nhiên gật đầu cười, không bằng, sư minh, ngươi bây giờ liền đi thử một chút.
Tiêu Yên Nhiên lúc nói lời này, trong lòng ngay tại cười trộm.
Thiên Huyền thập bát quan chính là năm đó sư minh nghĩ ra được, chắc hẳn đối với hắn thức tỉnh ký ức khẳng định rất có ích lợi đi.
Trước đó ta khóc thời điểm, hắn đều cảm ứng được đau lòng ta, cái kia rõ ràng chính là kiếp trước linh hồn ký ức tại quái phá, nếu để cho hắn đi đánh một chút Thiên Huyền thập bát quan, tất nhiên có thể làm cho hắn sớm thức tỉnh trí nhớ kiếp trước.
Ngươi cảm thấy ta có thể làm sao?
Diệp Phi hỏi.
Đương nhiên có thể.
Tiêu Yên Nhiên mỉm cười.
Thế nhưng là, ta còn trẻ như vậy, làm phó viện trưởng thích hợp sao?
Diệp Phi hỏi.
Thiên Huyền học viện từ trước đến nay bất luận tư lịch, chỉ nhìn thực lực.
Tiêu Yên Nhiên nói nếu không, cũng sẽ không có cái kia chỉ cần là Thiên Huyền học viện đi ra người, tất cả đều lấy sư huynh đệ, sư tỷ muội tương xứng quy củ này.
Chỉ cần thực lực đầy đủ, Thiên Huyền học viện viện trưởng ngươi cũng có thể làm, chớ nói chi là phó viện trưởng.
Diệp Phi xoa cằm, đột nhiên hứng thú, nói như vậy, ta nếu là đánh thông quan, ta về Vô Uyên tinh vực, há không liền có thể lấy Thiên Huyền học viện phó viện trưởng thân phận trở về.
Đương nhiên.
Tiêu Yên Nhiên cao hứng cười nói, ngươi muốn nha, nếu là ngươi mang theo Thiên Huyền học viện phó viện trưởng thân phận, trở về nhìn chúng ta lão đại, cảm giác kia tốt bao nhiêu nha.
Nhìn đại ca ngươi làm gì?
Ta còn có thể trước mặt hắn trang bước sao?
Diệp Phi bĩu môi một cái.
Ta nói lão đại là chỉ ngươi vị hôn thê Lý Nhược Linh nha.
Tiêu Yên Nhiên nói không phải ngươi nói, nàng lão đại, sư tỷ của ngươi lão nhị, ta là Tiêu lão tam thôi.
Ha ha, Diệp Phi đột nhiên cười lắc đầu, ngươi thật đúng là càng ngày càng đáng yêu.
Hừ, ta lúc đầu một mực liền rất đáng yêu được không?
Tiêu Yên Nhiên đắc ý cười nói.
Tốt, ngươi rất đáng yêu, ngươi đáng yêu nhất được rồi.
Diệp Phi học Tiêu Yên Nhiên giọng điệu vừa cười vừa nói, sau đó, hắn lập tức một mặt lo lắng hỏi một câu, chỉ là, nhưng sư muội, hôm nay Huyền Thập Bát Quan, khẳng định có Thập Bát Đạo cửa ải đi.
Ta có thể đánh đến thông quan sao?
Có thể thử một chút thôi.
Tiêu Yên Nhiên mỉm cười, dù sao, ta cảm thấy cơ hội của ngươi rất lớn.
Dù sao, ngươi thế nhưng là một vị một kiếm liền có thể hủy đi Thiên Linh Hoàng Cung kiếm tu, nếu là ngay cả ngươi cũng thông không được quan, vậy liền không có mấy người có thể thông quan.
Có chút đạo lý a.
Diệp Phi trong nháy mắt lòng tự tin bạo dạng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, Thập Bát Quan đều là dạng gì?
Ân.
Tiêu Yên Nhiên ôm lấy Diệp Phi cánh tay, vừa đi vừa nói, cái gọi là Thiên Huyền Thập Bát Quan, phía trước năm đạo văn quan chính là nhân nghĩa lễ trí tín, cái này nằm cửa đối với người khác mà nói, vậy đơn giản chính là đưa điểm.
Thế nhưng là, đối với ngươi mà nói, ta cảm thấy cái này năm điểm ngươi khả năng một phần đều lấy không được.
Bởi vì, đây đều là phi thường khảo nghiệm kiên nhẫn, hoàn toàn là dựa vào múa mép khua môi, dựa vào ngươi dùng miệng thuyết phục bọn hắn mới có thể thả ngươi thông quan.
Chủ yếu nhất là ta lần trước đánh bọn hắn.
Diệp Phi đạo.
Ha ha, Tiêu Yên Nhiên không khỏi cởi mở mà cười to nói, đối với.
Cho nên, lần này ngươi như lại đi vượt quan lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ gấp bội làm khó dễ ngươi.
Bởi vậy, ta đề nghị ngươi phía trước năm đạo cửa ải dứt khoát trực tiếp từ bỏ tính toán, ngươi trực tiếp liền đi cùng chết phía sau thập tam đạo võ quan.
Ngươi là kiếm tiên, chiến lực rất mạnh, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể thông qua.
Phía trước 5 điểm cũng không cần, chỉ cần thông quan phía sau thập tam quan, cũng coi như thành công.
Diệp Phi hỏi.
Tiêu Yên Nhiên rất rõ ràng Diệp Phi không có gì kiên nhẫn, mà Diệp Phi chính mình rất rõ ràng, để hắn đi cùng lần trước mấy lao ra hỏa kia khua môi múa mép đấu khẩu với nhau.
Hắn đoán chừng lại được đánh bọn hắn, hoặc là độc choáng bọn hắn, cuối cùng vẫn một phần đều lấy không được.
Đúng vậy.
Tiêu Yên Nhiên nhẹ gật đầu.
Đi, hiện tại liền đi thử một chút.
Diệp Phi một sắn tay áo, thông quan thật giỏi giang phó viện trưởng, đáng giá thử một lần.
Hắc hắc, giờ khắc này, Diệp Phi suy nghĩ trong nháy mắt trôi dạt đến Vô Uyên tinh vực, hắn đi đến Lý Nhược Linh trước mặt, đối với nàng xuất ra Thiên Huyền học viện phó viện trưởng lệnh bài lúc, Lý Nhược Linh nhìn nàng bộ kia sùng bái, vẻ giật mình.
Thật tình không biết, giờ này khắc này, Tiêu Yên Nhiên đang âm thầm dùng linh hồn truyền âm cho Huyền Nhân bản giao sự tình.
Huyền Nhân,
chắc hẳn ngươi hẳn là nghe được ta cùng ta sư minh đối thoại đi.
Đúng vậy, Tiêu viện trưởng, không cẩn thận nghe được một chút xíu gử, không cẩn thận.
đừng cho là ta không biết các ngươi bọn lão gia hỏa này cả ngày đều đang ngó chừng chúng ta. Tính toán, ta hôm nay tâm tình tốt, không so đo với các ngươi, ngươi đi an bài một chút trấn thủ thập tam nhốt người tay, nói cho bọn hắn, sư minh của ta muốn tới vượt quan. Minh Bạch, ta nhất định an bài mấy cái tu vi kém nhất trưởng lão, đồng thời, ta sẽ giao phó xong bọn hắn, để bọn hắn ra tay đều điểm nhẹ, ý tứ một chút là được rồi. Ai nói cho ngươi muốn để bọn hắn đổ nước?
A, không, không cần đổ nước sao? Không chỉ có không cho phép đổ nước, còn muốn lên cho ta cường độ cao nhất. Ngươi an bài thập tam cái tu vi cao nhất trưởng lão đi vào trấn thủ võ quan, nói cho bọn hắn, để bọn hắn nhất định phải xuất ra bọn hắn mạnh nhất thực lực, ai như không có chống nổi nửa canh giờ liền để cho ta sư minh vượt qua kiểm tra, lập tức cho ta lăn đi diện bích 10 năm. Nguyên nhân, ha ha, xuất ra thực lực mạnh nhất. Liền sư minh của ngươi hiện tại đang nguyên cảnh tu vi, hắn còn có thể không có trở ngại. Lúc này Nguyên nhân còn chưa không có ý thức được, đêm nay chính là bọn hắn tất cả Thiên Huyền Học viện lão đầu nhi bọn họ cả đời ác ngộng. Chương 473, nàng hay là nàng. Chương 473, nàng hay là nàng. Thiên Huyền Học viện. Trời tối, Diệp Phi cùng Tiêu Yên Nhiên đứng tại cái thứ 5 trong viện, Tiêu Yên Nhiên nhìn qua trước người bọn họ cách đó không xa một đạo nặng nề cửa sắt lớn, "Sư minh, nơi đây Thiên Huyền Học viện phân viện, chính là một tòa 19 tiến sân nhỏ 19 tiến a, nhiều như vậy." Diệp Phi kinh hô một tiếng, đánh gãy Tiêu Yên Nhiên lời nói, "Bên này lớn như vậy sao? Có nhiều người như vậy sao?" "Kỳ quái, trước đó ta dùng thần thức nhìn một chút địa phương này, giống như không có sâu như vậy sân nhỏ nha." Tiêu Yên Nhiên mỉm cười, "Mỗi cái sân nhỏ đều có trận pháp phòng hộ, thần thức của ngươi tự nhiên không có cách nào xuyên thấu." Không nói Thiên Huyền Học viện, mặc kệ là gia tộc nào, tông môn nào, đều sẽ có loại này trận pháp phòng hộ. Đây chính là mọi người thường xuyên nói hộ tộc đại trận, hộ tông đại trận đi. Diệp Phi hỏi. Không sai. Tiêu Yên Nhiên nhẹ gật đầu, nếu là không có dạng này trận pháp phòng hộ, một khi có cường giả giám thị bí mật tông môn nào đó hoặc là gia tộc nào đó, cái kia không được cái gì đều bị người xem thấu nha. Tông môn có bao nhiêu người, tu vi đại khái như thế nào, thực lực tổng hợp như thế nào, bình thường cố định có bao nhiêu người trấn thủ tông môn chờ chút, đều sẽ bị người theo dõi nhất thanh nhị sở. Cứ như vậy, vậy cái này tông môn ha không liền nguy hiểm sao? Người ta đem nó cái gì đều thăm dò rõ ràng, suy nghĩ gì thời điểm đối với nó ra tay, ha không dễ như trở bàn tay cũng có thể diệt người ta toàn bộ tông môn. Có đạo lý. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Sư minh, tốt, không kéo xa, thời điểm không còn sớm. Tiêu Yên Nhiên chỉ trước người bọn họ cách đó không xa cái kia đạo cửa sắt lớn, chúng ta bây giờ chỗ tòa viện này chính là Thiên Huyền Học viện cái thứ 5 sân nhỏ. Dựa theo sông Thiên Huyền thập bát quan bình thường quá trình tới nói, ngươi cần qua nhân nghĩa lễ trí tín cái này năm cửa, ngươi mới có thể lại tới đây. Bất quá, bởi vì ngươi đã bỏ đi phía trước năm đạo văn quan, cho nên ta liền mang ngươi đi thẳng tới nơi này. Đi vào chúng ta trước người đạo này cửa sắt, chính là Thiên Huyền thập bát quan cửa thứ 6, cũng chính là võ quan cửa thứ nhất. Bên trong có người đang chờ ngươi, ngươi cần đánh qua hắn mới có thể thông hướng cửa ải tiếp theo. Ân, cái này không khó lý giải, ngươi không nói ta cũng có thể nghĩ ra được. Diệp Phi nhẹ gật đầu, chỉ là ta hiện tại có chút bận tâm chính là, ngươi cũng biết, ngươi theo giúp ta tại Ma Huyên 10 năm trong đoạn thời gian đó, ta hấp thu rất nhiều thượng cổ kiếm ý, ta thi triển võ kỹ uy lực đều có chút mạnh, vạn nhất ta đánh không lại, có thể dùng loại kia cường đại võ kỹ sao? Đương nhiên có thể. Tiêu Yên Nhiên mỉm cười. Thế nhưng là, ta lo lắng đem ngươi nhà cái này Thiên Huyền Học viện phân viện phá hủy làm sao xử lý. Diệp Phi một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ. Ngẫm lại tối hôm qua cùng hôm nay ba ngày, hắn sử xuất hai kiếm kia, mỗi một kiếm đều có thể xưng kinh thế hai tụ, ngay cả chính hắn đều sợ. Ha ha ha, Tiêu Yên Nhiên nhịn không được cởi mở mà cười to nói, sư minh, khác ngươi cái gì đều không cần cân nhắc, ngươi hay là suy nghĩ một chút chính ngươi như thế nào thông quan đi. Ngươi yên tâm, phía sau hôm nay Huyền Thập Tam Quan, mỗi một quan nhìn như đều tại trong viện này, kỳ thực, đợi ngươi tiến vào cánh cửa này sau, ngươi liền sẽ phát hiện, bọn hắn sẽ mang ngươi tiến vào một cái khác trong bí cảnh. Các ngươi kỳ thật cũng không phải là ở chỗ này đánh, cho nên, ngươi tuyệt đối không nên lo lắng sẽ hủy đi ta Thiên Huyền Học viện. Tiêu Yên Nhiên nói đến đây, đột nhiên ôm lấy Diệp Phi cánh tay, nở nụ cười xinh đẹp, lại nói, ta Thiên Huyền Học viện không phải cũng liền là của ngươi Thiên Huyền Học viện sao? Hai chúng ta còn phân người ta nha. Đừng quên, ta thế nhưng là ngươi Tiêu lão tam. Chờ ngươi về sau lúc nào cưới ta, Thiên Huyền Học viện chính là ta đồ cưới. Diệp Phi, ngoa tạo, đồ cưới này có thể có a? Trong lòng là nghĩ như vậy, ngoài miệng lại cười cười, đồ cưới này không khỏi cũng quá quý trọng, vậy ta làm sao có ý tứ đâu? Ta điểm ấy đồ cưới quý giá cái gì nha? Tiêu Yên Nhiên cười híp mắt nói ra, cùng sư minh ngươi so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới, tại Yên Nhi trong lòng, sư minh thế nhưng là vô giá đây này. Diệp Phi, nếu là ta thật cưới ngươi, ta sẽ không cần ngươi bất luận cái gì đồ cưới. Dù sao, ta nhìn chúng chính là ngươi người, cái gì học viện không học viện, có tiền hay không cũng không đáng kể. Diệp Phi một mặt nhỏ chăm chú dáng vẻ, lại nói, ta tại trong lòng ngươi đều là vô giá, ngươi trong lòng ta đương nhiên cũng là vô giá ai nha 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 nha. Ta nhỏ cái mẹ rồi hay, đúng lúc này, bên trong cửa sắt đột nhiên chuyển tới một thanh âm giàn mua, tiểu thư, ta thật không chịu nổi, nếu không, chờ các ngươi trò chuyện xong ta lại đến đi. Rất rõ ràng, lão đầu nhi bị hai người bọn hắn đợt này thức ăn cho chó cho buồn nôn đến, no mê mẩy. Đều mẹ hắn khoái hòa sống căng hết cỡ. Lại nghe xuống dưới, coi như không no chết cũng phải buồn nôn chết. Lớn tuổi, chịu không được cái này. Đêm nay trấn thủ Thiên Huyền thập tam quan có thể tất cả đều là Thiên Huyền học viện cấp bậc cao nhất một chút nguyên lão cấp bậc trưởng lão, địa vị so Huyền Nhân cái này Đường Kim viện trưởng còn cao, chính là Huyền Nhân nhìn thấy bọn hắn, cũng phải khách khí khí.
Dù sao những này đều là Thiên Huyền Học Viện cường giả đỉnh cấp, càng là sớm nhất một nhóm đi theo lão viện trưởng cùng một chỗ sáng lập Thiên Huyền Học Viện nguyên lão cấp nhân vật. Bọn hắn đều là đi theo Tiêu Yên Nhiên một đường đi tới, nhận biết Tiêu Yên Nhiên nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua nàng như hôm nay cái dạng này, bọn hắn thực sự có chút không tiếp thụ được hiện tại Tiêu Yên Nhiên. Lão viện trưởng thay đổi, trở nên bọn ta cũng không nhận ra. Phốc phốc, Tiêu Yên Nhiên nhịn không được che miệng cười phun ra, "Tốt, sư minh, bọn hắn cũng chờ đã không kịp, ngươi mau vào đi thôi. Ngươi sớm một chút đánh xong, bọn hắn cũng có thể sớm nghỉ ngơi một chút." "Ờ, đúng rồi, suýt nữa quên mất nhắc nhở ngươi. Cái này trấn thủ Thiên Huyền thập tam quan võ con người, đều là chúng ta Thiên Huyền học viện một đám nguyên lão cấp trưởng lão, ngươi cũng phải cẩn thận nha, bọn hắn đều tốt lợi hại. Còn có, mà sau này thập tam quan võ quan là từng có quan thời gian hạn chế, nửa canh giờ nếu là không có đánh qua, coi như ngươi thua nhà. Vậy ngươi coi như không có khả năng cầm người chuyên môn phó viện trưởng lệnh bài trở về nhìn chúng ta lão đại rồi." "Thư thập tam cái lão đầu nhi, ân, nàng hay là nàng, hay là cái kia nguyên chấp nguyên vị lão yêu bà?" "Âm hiểm, xảo trá, cáo giả, làm người tại sao có thể như vậy chứ? Một bên để cho chúng ta nửa canh giờ không cho phép hắn vượt qua kiểm tra, để hắn qua chúng ta liền muốn đi diện bích 10 năm. Một bên lại để cho hắn nửa canh giờ nhất định phải qua, bất quá coi như thua. Cái này, thập tam quan võ quan cho tới bây giờ liền không có thời gian hạn chế thôi. Người đây không phải là đến làm cho chúng ta hai phe đều được chơi bạc mạng đúng không?" Chương 474, cửa thứ 6, giây qua. Chương 474, cửa thứ 6, giây qua. Đang lúc lao giả ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muốn Tiêu Yên Nhiên lúc, Diệp Phi lại đột nhiên dùng truyền âm nhập thất đối với Tiêu Yên Nhiên nói một câu, nhưng sư muội, bọn hắn bọn lao gia hỏa này có phải hay không ỷ vào ngươi cùng Tiêu đại ca không cha không mẹ, thường xuyên không đem các ngươi coi ra gì? Ta gặp hắn vừa rồi nói với ngươi, giống như cũng không là rất khách khí, liền chờ chúng ta như vậy trong một giây lát, thế mà còn giống như thật không kiên nhẫn như vậy. Đoán chừng bọn hắn bình thường cũng không ít ỷ vào chính mình là nguyên lão, ở trước mặt ngươi cậy giả lên mặt đi. Ai Tiêu Yên Nhiên trong nháy mắt lộ ra một mặt bất đắc dĩ, yêu thương, dáng vẻ đáng yêu, cùng sử dụng linh hồn truyền âm trả lời, "Sư minh, không nói những này, ta một cái con gái yếu ớt, đi quản những này quyền cao chức trọng lao đầu tử, bọn hắn như thế nào lại đem ta coi ra gì thôi." "Ai, sư minh, ngươi là không biết, ta thật là khó nha, có đôi khi bị bọn hắn tức giận đến, ta một người chỉ có thể nửa đêm trốn ở trong chăn len lén khóc mẹ nó, ta đi giúp ngươi xuất khí." Diệp Phi đầy ngập lửa giận dùng truyền âm nhập thất trả lời. Ân Tiêu Yên Nhiên nhẹ gật đầu, cũng cho Diệp Phi một cái ôm, dùng linh hồn truyền âm trả lời, "Sư minh, mau đi đi, ngươi hôm nay nhất định phải giúp ta xuất khí, ta đã nhịn bọn hắn rất lâu, liền vì chờ đợi ngày này. Chỉ cần ngươi hôm nay giúp ta đem bọn hắn thu phục, bọn hắn về sau liền rốt cuộc không dám không nghe lời ta, cũng không dám lại khi dễ ta." Có sư minh sủng ái cảm giác thật tốt, hì hì. "Ân." Diệp Phi nhẹ gật đầu, lại dùng truyền âm nhập thất hung tợn bồi thêm một câu, "Nhưng sư muội, ngươi yên tâm, hôm nay khẩu khí này ta nhất định giúp ngươi ra, ta muốn không có thể giúp ngươi ra được khí, ta liền có lỗi với ngươi tại Ma Huyên bồi ta 10 năm, chiếu cố ta 10 năm, càng có lỗi với ngươi cho ta khe hở cái kia mấy bộ quần áo." Nói xong, Diệp Phi đẩy ra Tiêu Yên Nhiên, quay người đi đến cái kia đạo cửa sắt lớn trước mặt, giống to, "Lao đầu nhi, mở cửa. Ngươi không phải đợi đã không kịp sao? Ta tới." Một đạo rất khinh thường thanh âm giản mua lập tức chuyển tới, "Cửa lại không cái chốt, chính ngươi không có tay dài à? Muốn cho ai mở cửa cho ngươi đâu? Chính ngươi không biết đẩy cửa tiến đến a?" "Diệp Phi, nha a, lão đầu nhi này tính tình còn không nhỏ a. Đi, ngươi đợi đấy cho ta lấy." Tâm niệm đến đây, Diệp Phi đưa tay mở cửa lớn ra. Đã thấy, mở cửa đằng sau, trong viện đen kịt một màu, bất quá, có hai đạo quang đoàn lại đặc biệt dễ thấy. Trong đó một đạo chùm sáng bên trong đứng đấy một tên chắp tay sau lưng lão giả. "Bá." Diệp Phi thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo tiên thiên cương khí, một cái bước xa bắn ra, trực tiếp liền hướng tên lão giả kia bắn tới. À, tên lão giả kia gặp Diệp Phi khí thế hung hung trong nháy mắt trợn tròn, "Ngươi cái gì gấp, không phải ở chỗ này đánh à?" "Bá." Lão giả một chút rời đi chính mình sở tại vòng sáng. Diệp Phi tốc độ rất là kinh người, chính là hắn cũng không dám kinh thường. Mà liền tại hắn rời đi vòng sáng một giây sau, Diệp Phi đã đến hắn chỗ vòng sáng bên trong. Hắn đối với đã trốn đến nơi xa sân nhỏ một cái góc đi tên lão giả kia bĩu môi một cái, "Tiền bối, ngươi tránh cái gì, ta lại không đánh ngươi. Ta biết không ở chỗ này đánh." "Lão giả, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta tránh cái gì? Ngươi vừa rồi tư thế kia tựa như là muốn cùng ta chơi bạc mạng giống như, ta có thể không tránh sao?" "Ờ, ta đã biết đúng lúc này." Đã thấy Diệp Phi túi đầu nhìn một chút dưới chân mình vòng sáng, "Tiền bối, vòng sáng này là truyền tống trận, đây là vị trí của ngươi đúng không? Đi, vậy ta đi ta bên kia cái kia vòng sáng mà đi." Diệp Phi nói xong, thả người nhảy lên, bay đến một cái khác trong vòng sáng. Lão giả ngang Diệp Phi một chút, lúc này mới từ nơi hẻo lánh thả người nhảy lên, bay trở về đến Diệp Phi vừa rồi đứng cái kia trong vòng sáng. "Người trẻ tuổi, về sau làm việc không cần như thế nôn nôn nóng nóng, vừa rồi ngươi cũng hù đến lao phu ngươi biết không?" "Hắc hắc, biết biết." Diệp Phi hai tay ôm quyền, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, "Hắc hắc, tiền bối, mong rằng chờ một lúc ngài cần phải hạ thủ lưu tình a." "Hừ." "Hạ thủ lưu tình?" Lão giả rất khinh bị điếu môi một cái, đuốt đuốt trùm râu, "Nếu là ngươi thực lực căn bản không xứng làm phó viện trưởng, ngươi lại có cái gì tư cách để lao phu hạ thủ lưu tình? Cho ngươi hạ thủ lưu tình, để cho ngươi trong vòng nửa canh giờ đem ta đánh ngã, ta liền có thể hỉ để diện bích hối lỗi 10 năm. Lão phu một ngày không có gặp ta lão bà tử kia, ta đều như cách ba thu, đến lúc đó nhược chân bị lão viện trưởng phạt ta diện bích 10 năm, ta không được điên rồi à?" Cùng lúc đó, đã thấy Diệp Phi đột nhiên biến sắc, nở nụ cười gằn, "Thử,
ngươi nếu không chịu cho ta hạ thủ lưu tình, vậy ngươi coi như đừng trách ta đối với thủ hạ ngươi cũng không lưu tình.
Cái gì? Lão giả trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn một mặt khiếp sợ nhìn qua Diệp Phi, hảo tiểu tử, ngươi rất phách lối à, dám đối với ta nói như thế. Là ai đưa cho ngươi tự tin?
Không chỉ có lão giả bị Diệp Phi lời nói khiếp sợ đến, giờ này khắc này, Thiên Huyền Học Viện âm thầm trên trăm cái lao đầu nhi đều bị kinh đến. Tiểu tử này, không hổ là lão viện trưởng đạo lữ, khẩu khí của nàng thật đúng là không nhỏ a.
Hừ hừ. Xem ra, hắn là dựa vào lấy chính mình thượng cổ kiếm ý, hôm nay một kiếm hủy thiên linh hoàng cung, hiện tại bắt đầu có chút tung bay.
Đúng vậy. Hắn cũng không nghĩ một chút, tại Huyền Vân trước mặt trưởng lão, lão nhân gia ông ta sẽ cho hắn ngưng tụ kiếm ý cơ hội sao?
Chính là, tại cường giả đỉnh cấp trước mặt, không ai sẽ cho ngươi cơ hội ngưng tụ mạnh như vậy kiếm ý, để cho ngươi có thời gian hấp thu phương viên hơn 10 dặm linh khí đến tăng cường ngươi một chiêu kia kiếm quyết uy lực.
Ai, nói cho cùng, còn quá trẻ.
Cũng là, tuổi trẻ thôi, khẩu suất cùng luôn, không biết trời cao đất rộng cũng bình thường, chúng ta đều là như thế tới, ai không có tuổi trẻ khinh cuồng qua.
Ai cho ta tự tin? Cùng lúc đó, Diệp Phi đang nhìn đứng tại hắn đối diện trong vòng sáng Huyền Vân trưởng lão cười lạnh, tiền bối, tự tin thôi, đương nhiên là nguồn gốc từ với mình nội tâm, thứ này, người khác có thể không cho được.
Tốt. Huyền Vân trưởng lão nhẹ gật đầu, rất tốt, tiểu tử, ta hy vọng chờ một lúc tiến vào bí cảnh đằng sau, ngươi không cần một chút liền biến thành tôm chân mềm, ngay cả lão phu một chiêu đều sống không qua, vậy coi như để lão phu quá khuyết điểm nhìn. Hoẹ mê mội trưởng lão nói còn chưa dứt lời, trong miệng đột nhiên tuôn ra một ngụm bọt mép. Sau đó vành một tiếng hướng về sau ngã ngửa trên mặt đất, thẳng tắp nằm ở trong vòng sáng. Diệp Phi vội vàng đi qua, đứng tại Huyền Vân trưởng lão thân bên cạnh, nhìn một chút đang nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy, trong miệng không ngừng đảo bọt mép Huyền Vân trưởng lão, tiền bối, thế nào, ta cái này độc công còn ma ma phân khối không có trở ngại đi.
Hắc hắc. Sư tỷ ta dạy ta, chỉ cần ta muốn, ta từng tới địa phương đều có độc.
Diệp Phi nhìn qua Huyền Nguyên trưởng lão một trận lắc đầu, chậc chậc.
Liền cái này, còn đi bí cảnh.
Ở chỗ này liền đem ngươi làm xong, còn đi bí cảnh nào, còn phế cái kia kình ra ta.
Diệp Phi nói xong, từ trong ngực xuất ra một viên đan dược đặt ở Huyền Vân trưởng lão trên ngực, sau đó ngẩng đầu hướng sân nhỏ lúc bốn phía thiên không hét to một tiếng, có ai không?
Các ngươi tới mau cứu vị tiền bối này, ta còn muốn xông ra vừa đóng, ta không có thời gian cho hắn mâm thuốc.
Diệp Phi nói xong, vô vô cái mông, hướng phía một đạo tiếp cửa sắt đi đến.
Ha ha, Thiên Huyền thập tam quan,
võ quan,
giống như cũng liền như thế.
Phó viện trưởng này không cùng lấy không giống như thôi.
Chương 475, xỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Chương 475, xỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Diệp Phi đẩy ra một đạo tiếp cửa sắt lớn.
Đã thấy, trong viện trên mặt đất y nguyên có hai cái vòng sáng mà, lại bên trong một cái trong vòng sáng cũng tương tự đứng đấy một vị lão giả. Tên lão giả này rõ ràng biết vừa rồi phía trước sân nhỏ kia xảy ra chuyện gì, ngay tại Diệp Phi vừa mới đẩy cửa ra trong nháy mắt, lão đầu nhi lập tức liền đối với Diệp Phi chỉ hắn đối diện cái kia vòng sáng, ngươi ở bên kia, ngươi đừng tới đây a.
Diệp Phi đi vào cửa sắt, đối với lão giả vị trí hai tay ôm quyền, rất cung kính có chút túi đầu, vạn bối Diệp Phi, xin ra mắt tiền bối.
Nô, lão đầu nhi nhíu mày, nhìn một chút Diệp Phi, ân.
Tiểu tử này còn giống như a, rất có lễ phép thôi.
Ân, khẳng định là Huyền Vân vừa rồi cũng có chút quá mức cậy giả lên mặt.
Người ta người trẻ tuổi để cho ngươi hạ thủ lưu tình, bất quá cũng chính là một câu lời khách sáo thôi.
Người ta đó cũng là tôn kính ngươi mới đối ngươi nói như vậy, ngươi lại nói như vậy một đống lớn có không có, người ta có thể không cho ngươi phóng động, có thể không âm ngươi sao?
Hiện tại tốt, Thiên Huyền thập tam quan, còn không có một lần là còn chưa có đi bí cảnh liền bị người thông quan.
Ngươi nói ngươi mất mặt không?
Tâm niệm đến đây, lão giả vẫn không quên đối với phía ngoài Huyền Vân dùng linh hồn truyền âm nói một câu, Huyền Vân a Huyền Vân, ngươi nói ngươi cái này làm đều gọi chuyện gì?
Chuyển đi mất mặt không?
Cái này không chỉ có là ném một mình ngươi mặt, là ném chúng ta toàn bộ Thiên Huyền học viện trưởng lão viện mặt ta, ngươi đây không phải để những sư đệ kia xem chúng ta bọn lão gia hỏa này bọn họ trò cười thôi.
Lại nhìn thời khắc này Huyền Vân, mặc dù hắn còn tại run rẩy, có thể linh hồn chi lực vẫn còn có thể thi triển, hắn lập tức rất khó chịu trả lời một câu, Huyền Long, con mẹ nó ngươi chỉ toàn nói ngồi trầm trọng, có trời mới biết tiểu tử này ở chỗ này liền đối với ta hạ độc thủ.
Ai có thể biết hắn tại truyền tống trận kia bên trong đứng một chút liền cho bên trong thi độc.
Đổi lấy ngươi cũng phải trúng chiêu.
Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ giống ngươi như vậy ngu xuẩn?
Huyền Long lại dùng linh hồn truyền âm trả lời một câu. Diệp Phi còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hắn tại chúng ta bọn lao gia hỏa này trước mặt bất quá vẫn là cái tiểu mao hài tử thôi.
Ngươi ngay cả hắn ám chiêu đều không phòng được, ngươi còn có ý tốt kiếm cớ.
Ta hiện tại cũng không muốn để ý đến ngươi, chính ngươi thông chi những người khác đến cấp ngươi cho ăn giải rồi đi.
Ngươi chờ xem, nhìn ta là như thế nào giáo huấn tiểu tử kia.
Hừ, thằng danh con này, vừa đến đã dùng linh tinh độc, quá không nói quy củ.
Tuy nói Thiên Huyền thập bát quan võ quan cũng không quy định không cho phép dùng độc, nhưng hắn cũng không thể ở chỗ này liền bắt đầu hạ độc thôi.
Nói xong lời này, Huyền Long lúc này mới đối lấy đứng tại cửa ra vào Diệp Phi nhìn một chút, cũng lại chỉ vào nơi xa cái kia vòng sáng nói một câu, đi trong truyền tống trận đứng vững, ta muốn khởi động truyền tống trận.
Hắc hắc, tiền bối, không nóng nảy, văn bối có chút việc muốn theo ngài thỉnh giáo một chút.
Diệp Phi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên nhẫn chữ vật, chê cười hấp tấp hướng lấy Huyền Long nhanh chân đi đi.
Huyền Long gặp hắn cầm trong tay một viên nhẫn chữ vật, tự nhiên biết hắn muốn làm gì.
Đây rõ ràng là tới quay mông ngựa, làm quan hệ.
Bởi vậy, lúc này mới đối hắn buông lòng cảnh giác, cũng không có ngăn cản hắn tới gần hắn.
Quả nhiên, Huyền Long đoán được không sai, Diệp Phi vừa đi đến Huyền Long trước mặt, lập tức trực tiếp trước tiên đem chiếc nhẫn chứa vật kia nhét vào Huyền Long trên tay phải, lúc này mới dùng truyền âm nhập thất đối với nó nhỏ giọng nói ra, "Tiền bối, làm phiền ngài, chờ một lúc hạ thủ lưu tình a. Hắc 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 hắc. Một điểm nho nhỏ lễ gặp mặt, còn xin ngài không cần cự tuyệt. Huyền Long, tuổi còn trẻ không học tốt, cùng ta chơi bộ này, thật sự là gỗ mục không điều khắc được cũng. Hừ. Huyền Long một tiếng quát lạnh, lạnh lùng nhìn qua Diệp Phi, trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi đem lão phu xem như người nào? Hôm nay Huyền Thập Tam Quan chính là Thiên Huyền Học Viện dự sách phó viện trưởng mới có tư cách đến sông cửa ải, há có thể giống ngươi như vậy trò đùa? Nếu là tiêu ít tiền liền có thể mua được quan, cái kia Thiên Huyền Học Viện há không đã sớm ố yên trường khí? Chẳng phải là ai cũng có thể tiêu ít tiền liền có thể mua được một cái Thiên Huyền Học Viện phó viện trưởng tới làm? Một điểm nho nhỏ lễ gặp mặt liền muốn thu mua ta? Hừ, đừng nói ngươi một chút, hai điểm cũng không được. Huyền Long đang khi nói chuyện, cầm chiếc nhẫn liền muốn ném cho Diệp Phi, nhưng cùng lúc đó, hắn lại có chút hiếu kỳ Diệp Phi đến cùng cho hắn vật gì. Thế là liền xâm nhập thần thức thuận tiện liếc một cái, vừa xem xét này nhưng rất khó lường, hắn trong nháy mắt trong lòng run lên bần bật. Thế nào xem xét, trong nhẫn chứa đồ giống tuyết, nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra, cái kia trống rỗng nhẫn chứa vật trên mặt đất, chỉnh tề bày biện 10 cái lông. Cái này 10 cái lông, mỗi một cây đều có dài hơn 3 trượng. Huyền Long vừa nhìn thấy cái này 10 cái lông, liền trong nháy mắt tại chỗ mắt trợn tròn, cái này, đây không phải thiên cương ngân thứ sao? 10 đầu thiên cương ngân thứ, hơn nữa còn là cực kỳ hoàn chỉnh thiên cương ngân thứ. Bảo bối này dài 3 thước liền phải 1-2 chục vạn linh thạch cực phẩm một đầu, cái này dài 3 trượng há không chí ít 1-200 vạn linh thạch cực phẩm a? Hơn nữa còn là 10 đầu. Tiểu tử này, hắn đã vậy còn quá đại thủ bút. Ngươi sớm một chút nói rõ ràng thôi. Đúng rồi, 10 năm trước, không phải liền là tiểu tử này cạo sạch cái tia xích tinh lão ma một thân thiên cương ngân thứ thôi. Ngươi tiểu tử này, ngươi đưa 10 đầu thiên cương ngân thứ, ngươi nói một điểm nho nhỏ tâm ý. Cái này còn gọi nhỏ. Ai, phiền phức. Lời này đều nói đi ra, phải làm sao mới ổn đây nha. Huyền Long nhìn qua tay phải đưa cho Diệp Phi chiếc nhẫn kia, một mặt khó xử. Tính toán, mặt mo cũng không cần. Thu. Qua thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Lão phu vẫn muốn cho ta bảo bối chắc trai chế tạo một thanh gia dáng vũ khí, chính là khổ vì tìm không thấy cái này thiên cương ngân thứ, lần này đầy đủ mà, ha ha. Bình thường không có trở ngại gia tộc chế tạo binh khí, chỉ thêm một cây dài 3 thước thiên cương ngân thứ cũng đã rất hiếm thấy. Ta cho ta bảo bối chắc trai phải thêm 10 cái, hơn nữa còn là hoàn chỉnh 10 cái, ha ha. Đang lúc Huyền Long nghĩ tới đây lúc, Diệp Phi đưa tay một thanh cầm lại chiếc nhẫn, tính toán, tiền bối như vậy cương trực công chính, văn bối bội phục. Kỳ thật, văn bối cũng chỉ là muốn giúp ta tiểu sư muội thử một chút tiền bối có phải hay không loại kia ham món lợi nhỏ tiện nghi người. Ân, tiền bối, ngươi cũng không tệ lắm, quay đầu ta nhiều giúp ngươi đến ta tiểu sư muội trước mặt nói tốt vài câu. Huyền Long tức giận đến mặt đều xanh. Một phương diện khí chính là, tới tay 10 đầu tiên cương ngân thứ không có. Một phương diện khác khí là bởi vì, Diệp Phi lại còn nói muốn giúp hắn nói tốt vài câu. Ta muốn ngươi giúp ta nói tốt vài câu. Ngươi nếu không phải là chúng ta lão viện trưởng tiếp trước tình nhân, ngươi tính là cái gì? Ngươi ngay cả nói chuyện với ta tư cách đều không đủ. À, đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên chỉ vào Huyền Long tay phải, tiền bối, tay của ngươi làm sao biến thành đen? Huyền Long đối với mình tay phải xem xét, đã thấy, chính mình mấy cây ngón tay vậy mà tất cả đều biến thành đen. Cái kia nhẫn chữ vật cũng có độc. Huyền Long một tiếng kinh hô, hung tợn đưa tay phải ra chỉ hướng Diệp Phi, ngươi cái danh con lành. Huyền Long nói xong, duy trì đưa tay chỉ hướng Diệp Phi tư thế, thẳng tắp hướng lấy hậu phương lật xuống dưới. Cho dù là sau khi ngã xuống đất, hắn đều như cũ hay là duy trì tay phải chỉ thiên tư thế. Chỉ là, hắn tay phải kia mấy cây ngón tay tất cả đều một mảnh tối đen, lại độc tố kia rõ ràng còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lan tràn, dần dần hướng phía cổ tay của hắn, cánh tay lan tràn mà đi. Diệp Phi nhìn qua nằm dưới đất Huyền Long, một mặt sùng bái bộ dáng, tiền bối, ta thật rất bội phục ngươi cương trực công chính, thanh chính liêm minh tinh thần, ngay cả 10 đầu thiên cương ngân thứ cũng không chịu thu, văn bối đối với ngươi thật sự là bội phục cực kỳ. Văn bối ngày sau nhất định đa hướng ngài học tập cho giỏi học tập, lần này liền có chút xin lỗi a. Ta thời gian đang gấp, muốn nhanh lên thông quan, ta không quay lại đi, liền không đổi kịp cơm tối đều. Huyền Long muốn xông thập tam đạo võ quan, còn muốn trở về đổi cơm tối. Cùng lúc đó, đã thấy Diệp Phi nói xong lời nói kia sau, lập tức ngồi xổm xuống, đem một viên đan dược nhét vào Huyền Long trong miệng, tiền bối, ngươi yên tâm, độc này không có cái gì quá nhiều tác dụng phụ, chỉ là sau khi trúng độc, coi như ăn giải dược, trên thân cũng muốn đen 3 ngày. Đồng thời, công lực cũng sẽ biến mất 3 ngày, 3 ngày sau đó mới có thể khôi phục công lực, độc tố cũng mới có thể triệt để sắp xếp rõ ràng. Huyền Long, ngươi quản cái này mẹ hắn gọi không có gì tác dụng phụ. Ờ, hắn nói chính là không có quá nhiều tác dụng phụ. Thật cũng không nói sai. Liền 2 hạng tác dụng phụ thôi. Ngươi cái tiểu xuất sinh a. Diệp Phi tiếp tục nói, bất quá, ngươi có thể yên tâm, quay đầu ta sẽ cho ta nhưng sư muội giúp ngươi chào hỏi, giúp ngươi xin nghỉ 3 ngày, để nàng mấy ngày nay không cần an bài cho ngươi công việc gì, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt 3 ngày. Huyền Long, con mẹ nó chứ cảm ơn ngươi. Tiền bối, vậy ngài chỉ ủy khuất một chút, trước nằm một lát. Một hồi ngươi liền có thể động, ta trước hết không bồi ngươi hàn huyên, ta đi cửa ải tiếp theo. Diệp Phi nói xong đứng lên, lại đối Huyền Long dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tiền bối, ta thật rất bội phục ngươi, 10 đầu tiền cương ngân thứ đều thu mua không được ngươi. Ai, ngươi quá làm cho ta sùng bái. Vì ngươi dùng tay điểm cái like. Diệp Phi rốt cục quay người đi. Hắn tựa hồ cũng không có chú ý tới, Huyền Long một đôi đều nhanh chừng ra hốc mắt trong mắt một mực đưa mắt nhìn hắn đẩy cửa tiến vào cửa ải tiếp theo, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt. Nếu là ta chờ một lúc đi giết hắn, không biết lao viện trưởng sẽ hay không diệt ta cả nhà, nếu không, ta tình nguyện cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Thật là một cái tiểu xuất sinh a. ở đâu là cá nhân a? Hắn so lão viện trưởng còn không đem người a? Báo ứng a, vừa rồi ta giống như không nên nói như vậy Huyền Vân. Lúc này, có trời mới biết hắn sẽ như thế nào trả thù ta. Quả nhiên, đang lúc Huyền Long nghĩ tới đây lúc, Huyền Vân linh hồn truyền âm trong nháy mắt truyền vào trong thai của hắn, đúng nha, dạng này mới công bằng. Lúc này Diện Bích Hối Lôi cũng có cái bạn. Bất quá, ta xem ra, khả năng còn không chỉ hai chúng ta muốn đi Diện Bích 10 năm đi. Xì nhục a, đây là chúng ta trưởng lão viện vô cùng nhục nhã a. Ai cùng lúc đó, Diệp Phi đẩy ra một đạo tiếp cửa sắt, hắn vừa mới đi vào, đã thấy một vị lão giả đứng ở trong đó một cái trong vòng sáng đối với Diệp Phi nói một câu, lão phu đi trước một bước, phía sau ngươi đến. Bá. Lão giả trong nháy mắt biến mất. Chương 476, bổ đao 1, gặp lão đầu nhi kia trực tiếp đi đằng sau, Diệp Phi đứng tại cửa ra vào một mặt một bước. Mấy cái ý tứ? Diệp Phi một mặt nghi ngờ nhìn qua cái sân trống rỗng, hắn thế nào chính mình đi trước? Vậy ta làm sao xử lý? Đúng lúc này, Diệp Phi phát hiện một đạo khắc vòng sáng ngay tại xoay chậm chậm. Hắn một chút nhìn ra, đây là truyền tống trận đã bắt đầu khởi động. Diệp Phi cũng không nghĩ nhiều, vội vàng thả người nhảy lên, nhảy vào trong truyền tống trận. Cái này âm thầm tựa hồ có người đang thao túng truyền tống trận này, bởi vì ngay tại Diệp Phi mới vừa vào đi, vòng sáng kia tốc độ xoay tròn liền trong nháy mắt tăng tốc. Bá. Ngay sau đó, Diệp Phi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể chợt nhẹ, trong nháy mắt truyền ra một loại mất trọng lượng cảm giác. Loại này bị truyền tống trận truyền tống ra ngoài cảm giác hắn cũng sớm đã trải qua rất nhiều lần, cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc. Một giây sau, hắn liền đi tới một mảnh đại sơn chỗ sâu. Hắn lúc này đang đứng tại dãy núi vây quanh trong đó một ngọn núi trên đỉnh núi. Có chút kỳ quái là, nơi này lại còn là ban ngày. Hắn biết, đây chính là Tiêu Yên Nhiên cùng trước đó lao đầu nhi kia đều đề cập tới bí cảnh. Cái này Thiên Huyền Học Viện quả nhiên thiết kế tinh diệu, Thiên Huyền Thập Bát Quan cái này thập tam đạo võ quan nhìn như tựa như là tại Thiên Huyền Học Viện bên trong đánh, trên thực tế cũng không phải là, mà là tại bên ngoài đánh. Diệp Phi đứng ở trên đỉnh núi, đi lòng vòng hướng phía bốn phía nhìn một chút, lại phát hiện trước đó lao đầu nhi kia cũng không có ở trên đỉnh núi chờ hắn, đây cũng là làm hắn cảm thấy có chút mà bức. Cho ăn, tiền bối, ngươi người đâu? Diệp Phi đột nhiên hét to một tiếng. Hô to gọi nhỏ cái gì, ngay tại Diệp Phi tiếng kêu vừa dứt, nơi xa, tại cùng Diệp Phi cách xa nhau chừng gần ngàn mét sơn cốc đối diện trên một đỉnh núi, ung dung truyền đến trước đó lao đầu nhi kia thanh âm, ngươi ra chiêu đi, ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi ra chiêu. Lão giả thanh âm nghe không lớn, nhưng mặc dù cách xa nhau xa như vậy, lại mỗi một chữ đều nghe được vô cùng rõ ràng. Diệp Phi, hắn đứng tại đó ngọn núi thượng đẳng ta ra chiêu. Ngươi mẹ nó thế nào không chạy đến trên sao hỏa đứng đấy đi chờ đợi lấy ta ra chiêu. Tiền bối, ngươi đứng khoảng cách này sẽ có hay không có điểm quá gần. Diệp Phi đem hai tay đặt ở bên miệng làm hình loa, hướng phía đối diện đỉnh núi lao giả lớn tiếng kêu lên, đánh nhau có cần phải chạy xa như vậy sao? Ta phi kiếm hướng ngươi bay tới, nó không cần đốt dầu đó a, chán. Không đối, không cần hao phí linh lực a. Ngươi đây không phải cố ý muốn vô cớ tiêu hao linh lực của ta sao? Ngươi phải có bản sự, ngươi liền đến đánh ta. Lão giả chắp tay sau lưng, lạnh lùng dùng thiên lý truyền âm hướng phía Diệp Phi nói một câu, ngươi như không có bản sự, ngươi liền đứng tại đối diện chờ lấy ta đến đây đi. Dù sao, đã có người nói, nửa canh giờ ngươi nếu là không thể đem ta đánh ngã, ngươi liền thua. Ngươi vốn là đã bỏ đi nhân nghĩa lễ trí tín cái kia năm đạo văn quan, bởi vậy, ngươi chỉ cần thua một trận, ngươi liền có thể lập tức đóng gói về nhà. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Hừ, đã có hai cái lao ra hỏa lên ngươi tiểu hồ ly này làm, ta còn dám cách ngươi gần như vậy, ngươi cho rằng ta ngốc à? Ha ha, nương tựa theo một điểm nhỏ thông minh liền muốn đả thông Thiên Huyền Thập Bát Quan, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Huống chi, do chúng ta này một đám rất dài giả giữ cửa ải, trên đời này không có mấy người có thể xông qua được đi bực này cửa ải. Chỉ bằng ngươi, muốn xông thông quan càng là si tâm vọng tưởng. Tâm niệm đến đây, lão giả trông thấy Diệp Phi đứng tại đối diện một chỗ bên vách núi, lại dùng tay nâng lấy miệng, hướng phía hắn lớn tiếng kêu lên, tiền bối, vậy ngươi chờ ta một hồi, ta đi trước ngồi xổm cái hố. Lão giả, ngồi cầu. Đến lúc nào rồi, hắn thế mà còn có tâm tình ngồi cầu. Hừ, cũng tốt. Dù sao chỉ cần có thể đem ngươi kéo hơn phân nửa canh giờ, ngươi thông quan hay không tại ta mà nói liền không có cái gì liên quan quá nhiều. Chỉ cần đừng để ta giống Huyền Vân cùng Huyền Long cái kia hai cái quỷ xui xẻo một dạng đi tư quá nhai Diệp Bích, coi như để cho ta thả ngươi đi qua lại có làm sao. Dù sao, trưởng lão viện danh dự cùng ta cũng không có bao lớn quan hệ, ai bảo đám kia lao đông tây bình thường đều không thế nào chào đón ta. Tâm niệm đến đây, lão giả trực tiếp tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ lấy Diệp Phi trở về. Hừ, ngươi không phải rất ưa thích đùa nghịch tiểu thông minh sao? Ngươi không phải rất ưa thích dùng ám chiêu sao? Lão phu một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Có chiêu số gì, ngươi cũng xử hết ra đi. Luận đến dùng ám chiêu, ta thế nhưng là ngươi tổ tông. Cùng lúc đó, Thiên Huyền Học Viện trên trăm hào lão giả đều đang lợi dụng linh hồn chi lực kết nối với bọn hắn chỗ chỗ bí cảnh này, mọi người đối với chuyện này tình huống, tất cả đều như lòng bàn tay. Mà lúc này, mọi người top 5 top 3 tập hợp một chỗ, đều tại mật thiết chú ý cái này từ trước tới nay mạnh nhất Thiên Huyền Thập Bát Quan thập tam đạo võ quan, có thể nói là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Buồn là trưởng lão viện những cái kia không có tham dự thủ quan thế hệ trước trưởng lão, vui chính là phía dưới một chút từng bị những này rất dài ra bọn họ khi dễ qua người. Hắc hắc, hôm nay cái này vượt quan thật là có ý tứ. Ha ha, bình thường những cái kia rất dài ra bọn họ không phải đều ưa thích cậy ra lên mà sao? Không phải vẫn luôn không đem chúng ta coi ra gì sao? Lần này tốt, lão viện trưởng mang theo lăng đầu thanh này đến vượt quan, xem như hung hăng cho bọn hắn lên bài học, ha ha đúng vậy à, nếu là đổi lại Thiên Huyền học viện những người khác đến vượt quan, coi như bọn hắn có thể nghĩ đến Diệp Phi loại kia ám chiêu, đoán chừng cũng không dám đối với mấy cái này rất dài giả bọn họ dùng. Nhưng này tiểu tử nhưng khác biệt, người ta căn bản cũng không quản ngươi thân phận địa vị gì, cái gì ám chiêu chiêu xấu một mạch đều cho ngươi dùng tới, nhìn các ngươi ứng đối ra sao, ha ha ha. Các ngươi nói, Huyền Bưu trưởng lão có thể ngăn cản tiểu tử này sao? Hừ, Huyền Bưu trưởng lão thế nhưng là nổi danh cáo giả. Nghe nói, trưởng lão viện nhiều như vậy thế hệ trước trưởng lão, cơ hồ cũng không nguyện ý cùng hắn chơi. Diệp Phi tiểu tử kia lại giảo hoạt, còn có thể giảo hoạt qua hắn. Ngươi không nhìn thấy trước đó Diệp Phi vừa vào cửa, hắn trực tiếp liền đi trước sao? Người ta có thể kê tặng, sợ lại chúng Diệp Phi độc. Ngươi lại nhìn hiện tại, cho dù đến trong bí cảnh, người ta hay là cách hắn xa xa mà, thậm chí cách một đạo hẻm núi, cùng hắn tại một cái đỉnh núi người ta đều không đợi, Diệp Phi còn thế nào âm hắn? Huyền Bưu trưởng lão lão hồ ly này, căn bản liền sẽ không cho hắn nửa điểm cơ hội âm hắn. Ân, ngươi phân tích rất có đạo lý, nói như vậy, lúc này bọn này rất dài ra bọn họ vẫn là đem trưởng lão viện mặt mũi cho miễn cưỡng bảo vệ. Bảo trụ cái rắm, coi như Diệp Phi tại cửa này không có trở ngại, hắn cũng nhất định ghi vào Thiên Huyền học viện sử sách. Ngươi đừng quên, đây chính là Thiên Huyền học viện có khả năng cầm ra được mạnh nhất thủ quan đội hình. Diệp Phi tiểu tử kia lại tại trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp xông qua hai cửa, loại sự tình này tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Cho nên, trưởng lão viện mặt mũi là đã sớm ném đi, lúc này liền nhìn cuối cùng đến cùng có thể ném bao lớn. Lại nhìn Huyền Bưu trưởng lão có thể hay không thủ được cửa này đi. Nếu như ngay cả lão hồ ly này đều không có ngăn lại hắn, phía sau ta đoán chừng liền đều huyền. Dù sao, tiểu tử này hôm nay ban ngày một kiếm liền dẹp điên thiên linh hoàng cung, chiến lực của hắn thật là không phải thổi phồng lên. Nói chính là, bất quá, theo ta thấy, cửa này Diệp Phi hẳn là không dễ chịu lắm. Ân, ta cũng cho rằng như vậy. Dù sao Huyền Bưu quá tinh minh rồi, tuyệt đối sẽ không lại cho hắn tác dụng gì ám chiêu cơ hội đúng vậy à? Tam trưởng lão, ngài cho hỗ trợ phân tích, Huyền Bưu tiểu tử này có thể đỡ nổi Diệp Phi sao? Nếu là hắn lại ngăn không được tiểu tử kia, chúng ta trưởng lão viện lúc này mất mặt sẽ phải ném đi được rồi. Hừ, chuột đủ thông minh đi, có thể nó dù thông minh, nó có thể trời qua mèo sao? Một con chuột nếu là bị mèo theo dõi, hắn có thể thoát khỏi mèo lòng bàn tay sao? Huống chi, Huyền Bưu tiểu tử kia, nhưng so sánh mèo còn muốn khôn khéo nhiều. Không nhìn thấy người ta cách Diệp Phi có bao xa sao? Huống hồ, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra được sao? Huyền Bưu lựa chọn chính mình chỗ ngồi, đều vẫn là một chỗ hướng đầu gió, hắn thậm chí cũng không cho Diệp Phi trong gió hạ độc cơ hội. Lúc này, ta nhìn hắn tiểu tử kia còn như thế nào thi độc. Ai, ngươi nói lão viện trưởng cũng thật là, hắn làm sao lại coi trọng như thế một cái mặt hàng? Hắn nơi nào có nửa điểm xứng với chúng ta lão viện trưởng dáng vẻ thôi. Bất học vô thuật, cũng muốn một chút bảng môn tà đạo, khó mà đến được nơi thanh nhã. Đúng vậy thôi, ta cảm thấy lão viện trưởng cùng hắn cùng đi đến trên đường, ta đều ngại tiểu tử kia mất mặt. Tính toán, những lời này đừng nói là, dù sao, vô luận như thế nào, tiểu tử kia ở kiếp trước trung quy là lão viện trưởng đạo lữ, lão viện trưởng bị hắn cưỡng ép ngăn chặn tu vi, ở hạ giới đợi hắn mấy vạn năm cũng không chịu phi thăng. Nàng người ưa thích, chúng ta có thể làm sơ đánh giá, nhưng không thể nói năng lỗ mãng. Chỉ cần là nàng ưa thích, chúng ta đều muốn duy trì, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Còn nữa nói, lão viện trưởng tìm được hắn, nghĩ đến hẳn là không được bao lâu, liền muốn cùng hắn cùng một chỗ phi thăng lên đi. Cứ như vậy, chúng ta mấy lao già này, liền cũng sẽ không cần tiếp tục ở hạ giới bồi tiếp nàng, chúng ta chẳng phải cũng có thể thanh thản ổn định phi thăng thượng giới sao? Chương 476, bổ đao 2, chương 476, bổ đao 2, đúng, tam trưởng lão nói rất đúng, thuộc hạ thủ giáo. Đi, ngươi ở chỗ này chờ nhìn xem kết quả đi, các loại Diệp Phi thất bại, ngươi liền đi thay ta an ủi một chút lao viện trưởng, cũng đừng vừa khóc lỗ mũi, ai, sợ nhìn nhất đến nàng khóc. Tốt, ta trở về phòng đi luyện công. A, tam trưởng lão, ngài không đợi kết quả sao? Có cái gì tốt các loại, đại cục đã định, trong lòng đã có kết quả, làm sao cần đợi thêm? Có Huyền Bưu tại, tiểu tử kia là không nổi sóng gió gì. Không có gì đáng xem lạc, cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, tiểu hồ ly gặp được lao hồ ly, chỉ có thể nhận thua lạc. Đừng để ý tới hắn lại dùng cái gì ám chiêu, đối với Huyền Bưu tới nói đây còn không phải là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. A, ngươi có thể không tin Huyền Bưu nhân phẩm, nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng hắn dở trò chiêu bản sự. Trường lão viện đám người này không phải liền là bởi vì hắn luôn yêu thích cùng người dở trò, mọi người mới đều không chào đón hắn sao? Hừ hừ. Lúc này Diệp Phi xem như đụng phải dở trò chiêu tổ tông lạc. Lần này, lão viện trưởng chỉ sợ là phải thất vọng lạc, chỉ cầu nàng chờ một lúc đừng lại trốn tránh khóc nhẹ đi. Thất vọng? Lão viện trưởng thật sự nghĩ như vậy để hắn làm phó viện trưởng sao? Nếu thật sự là như thế, nàng trực tiếp để Huyền Nhân phát cho hắn một cái lệnh bài liền có thể, hoàn toàn không cần thiết để hắn vượt quan, nàng liền có thể trực tiếp bổ nhiệm thôi. Ngươi biết cái gì? Lão viện trưởng sở dĩ để trưởng lão viện xuất ra mạnh nhất thủ quan đội hình, đó là bởi vì nàng đối với nàng trong lòng nam nhân này có tuyệt đối tự tin. Đồng thời, nàng cũng là nghĩ hướng chúng ta khoe khoang một chút, để cho chúng ta nhìn một cái hắn nhìn chúng nam nhân có bao nhiêu ưu tú. Ha ha. Chỉ tiếc, nam nhân kia để nàng thất vọng, ha ha. Nàng từ trước đến nay tính không lộ chút sơ hở, lúc này, chỉ sợ là muốn nhìn lầm lạc, ha ha. Ta đi trước luyện công, ngươi nhìn chằm chằm. Thiên Huyền Hồ bạn. Hồ Tâm Đình bên trong. Tiêu Yên Nhiên một thân một mình ngồi tại Hồ Tâm Đình bên trong, hai tay chống lấy cái cằm, an tĩnh nhìn qua tinh không xa xôi. Sư Minh, đêm nay ngươi sẽ bị bọn hắn ép thức tỉnh ký ức sao? Ta thật khẩn trương nha. Hừ, ngươi cũng đừng vừa khôi phục ký ức, lại mỗi ngày gọi ta Tiêu Đại Cường, khó nghe muốn chết đại phôi đàn này, hắn giống như làm được việc này nha. Ai, sầu chết ta rồi ha ha, Huyền Vân cùng Huyền Long hai cái này không may lao đầu nhi, lúc này có thể bị sư minh lừa thẳm rồi, chúc mừng các ngươi, thì để 10 năm diện bích hối lỗi. Nhìn các ngươi về sau còn dám xem thường sư minh của ta không, ha ha, đại phôi đản này sư minh, hay là cùng năm đó một dạng xấu như vậy, hắn ý đồ xấu thế nào cứ như vậy nhiều đây, hắn là như thế nào nghĩ đến dùng loại nào phương thức để bọn hắn trúng độc đây này, lần này độc thủ đoạn thật đúng là thiên hình vạn trạng hì hì. May mắn hắn là của ta bại hoại sư minh, nếu là ta địch nhân, thật đúng là đủ phiền phức. Cùng lúc đó, trong bí cảnh, Huyền Bưu vừa nhắm mắt lại không đầy một lát, đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa thiên không. Chỉ vì, hắn có thể cảm ứng được, vạn mét có hơn một chỗ trong hẻm núi, vừa rồi tựa hồ đột nhiên có cỗ kiếm ý nhàn nhạt xông lên trời. Mặc dù cỗ kiếm ý này ẩn tàng phi thường tốt, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Thử, tiểu tử thúi, hắn muốn dở trò quỷ gì? Huyền Bưu lông mày khỏe miệng hiện lên một vòng âm hiểm cười, làm sao, lại muốn ở trước mặt ta lén lút làm ám chiêu? Muốn đánh lén ta? Thư hử, ngươi nói ngươi thuốc kia thánh độc, ta đích xác kiêng kỵ ba phần. Còn những cái khác chiêu số, trước thực lực tuyệt đối, ngươi chơi những này loẹt loẹt, thì có ích lợi gì? Ngươi có thể đánh lén đến ta, vậy ta coi như sống uổng phí hơn ngàn năm lạc. Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, lúc này ngươi còn có thể chơi ra cái gì trò mới đến? Huyền Vũ rất kinh bị bĩu môi một cái, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng ở. Nhưng mà, làm cho Huyền Vũ làm sao đều không có nghĩ tới là, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy nửa canh giờ sắp tới, Diệp Phi vẫn là không có thò đầu ra, hắn rốt cục an tâm. Chỉ gặp hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đối với Diệp Phi trước đó đứng đỉnh núi rất đắc ý cao giọng nói một câu, "Tiểu tử, ngươi như lại không ra chiêu, nửa canh giờ thoáng qua một cái, ngươi sẽ phải bị phán định không thể thông quan." Tiểu tử này, chỉ sợ là cảm thấy âm không đến ta, trực tiếp từ bỏ đi. Ha ha ha. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm niệm đến đây, phía sau hắn nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nhỏ xíu tiếng xé gió. Nhìn lại, đã thấy một thanh dài hơn thức ngắn phi kiếm từ trên trời giáng xuống, cắm vào hắn trăm mét có hơn trên mặt đất. Thanh kiếm này, rõ ràng không có mang theo mảy may linh khí, cắm trên mặt đất đằng sau, cũng không có nhắc lên bất luận cái gì sóng linh khí. Tại Huyền Vũ xem ra, cái này rõ ràng chính là một đạo thường thường không có gì lạ ám khí. Chợt chợt Huyền Vũ một mặt đồng tình nhìn qua cây đoàn kiếm kia lắc đầu, ông trời của ta, ta người lớn như thế ngồi ở chỗ này, phi kiếm của hắn thế mà có thể bắn lệch ra xa như vậy. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Coi như nhắm mắt lại ném loạn, sai sót cũng không nên lớn như vậy đi. Ngươi thật đúng là đem trên đời này kiếm tu mặt tất cả đều vứt sạch ra. Ai, có chơi kiếm thiên phú ngươi liền chơi, không có chơi kiếm thiên phú có thể hay không đừng cứng rắn chơi. Đang lúc Huyền Vũ nói đến đây, đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, một mặt khẩn trương nhìn mình sau lưng cách đó không xa thiên không, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được phía sau hắn cái kia trăm mét có hơn tiên không bên trong, vậy mà truyền đến một cô rất mạnh kiếm ý ba động. Bá. Ngay sau đó, hắn liền trông thấy chín chuôi dài hơn một trượng đại kiếm phảng phất từ dị vực không gian xuất hiện giống như, đột nhiên xuất hiện tại trăm mét có hơn cách mặt đất chỉ có 7-8 mét giữa không trung. Cái này chín chuôi cực kỳ quỷ dị đại kiếm mới vừa xuất hiện, lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai ầm vang đánh tới hướng Huyền Vũ trăm mét có hơn mặt đất. Cùng lúc đó, một cỗ ngập trời kiếm ý cùng khủng bố năng lượng ba động trong nháy mắt từ cái kia chín chuôi trên đại kiếm đập vào mặt, đem phương viên vạn mét tất cả đều bao phủ trong đó. Huyền Vũ trong nháy mắt liền bị dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Hắn là bị cái kia cỗ siêu cường kiếm ý dọa cho phủ. Hắn cũng coi là người kiến thức rộng rãi, nhưng khủng bố như thế kiếm ý, hắn hay là cuộc đời chỉ lần này thấy một lần. Nói cỗ kiếm ý này mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, cũng là không chút nào quá đáng. Nhất là nó cho người ta mang tới loại kia đến từ sâu trong linh hồn cảm giác áp bách cùng cảm giác sợ hãi, chỉ cần là cá nhân, liền có thể một cách tự nhiên bản năng phát giác được bất phàm của nó. Chỉ tiếc, giờ này khắc này, Huyền Vũ đã tới không kịp làm ra cái gì dư thừa phản ứng. Hắn duy nhất tương đối may mắn chính là, mẹ nó, còn tốt tiểu tử này độ chính xác không được, bắn sai lệch, nếu là hắn không có bắn lệch ra, hôm nay ta không sẽ chết nơi này. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, cái này cựu bà kiếm thực sự quá quỷ dị, căn bản chính là khó lòng phòng bị, nếu như Diệp Phi không có bắn lệch ra, hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Bá. Chỉ gặp cái kia chín chuôi đại kiếm đồng thời đện ở cách Huyền Vũ trăm mét có hơn trên mặt đất sau, chín đạo phi thường khủng bố linh khí sóng xung kích mang theo một mảnh kim quang trong nháy mắt hướng phía bốn phía lấy tốc độ ánh sáng bình thường khuyết tán mà đi. Phương biên ngàn mét bên trong hoa cỏ cây cối, toàn bộ trong nháy mắt liền hướng phía bốn phía khuynh đảo mà đi. Đây hết thể nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bởi vì Huyền Vũ cách cựu bà kiếm điểm rơi chỉ có khoảng trăm mét, mà cái này cựu bà kiếm đưa tới linh khí sóng xung kích tốc độ hiện tại quả là quá nhanh. A đã thấy Huyền Vũ trong nháy mắt hét thảm một tiếng, liền bị trực tiếp bén đến bay ngược ra ngoài. Phanh. Ầm ầm. Bởi vì sóng xung kích tốc độ so vận tốc âm thanh còn nhanh, thẳng đến Huyền Vũ bị vén đến bay đến giữa không trung lúc, cựu bà kiếm va chạm mặt đất cái kia âm thanh kinh thiên động địa tiếng nổ mới truyền vào trong thai của hắn. Cháu trai này mẹ hắn không phải bắn sai lệch à, hắn đây rõ ràng là muốn dùng kiếm khí sóng năng lượng giết chết ta nha. Đã nói xong dùng độc, đã nói xong dở trò chiêu đây này. Hắn thế nào lại không nói tiếng nào động lên thật, lại thật động lên võ tới thôi. Cháu trai này không chỉ có âm, mẹ nó còn rất kê tạc a. Đây là hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a. Ngươi cùng hắn chơi nghiêm chỉnh, hắn cho ngươi phóng độc. Đặc biệt để cho ta tại cửa thứ ba chờ hắn, cùng hắn dở trò, hắn mẹ nó lại theo ta đến thật. Ai, khó làm a. Huyền Vân, Huyền Long, lão ca cùng các ngươi diện biết tới. Chiếu tình huống này nhìn, chúng ta cái này thập tam cái lao ra hỏa sợ không phải muốn toàn quân bị diệt đi. Chẳng lẽ chúng ta đều muốn đi từ quái nhai gặp mặt? Cũng tốt, dạng này liền ai cũng không cần trò cười người nào. Vậy. Huyền Vũ rốt cục rơi xuống đất, đầu tựa vào ngàn mét có hơn trong một chỗ sân gốc. Mà lúc này, sóng xung kích đã qua. Ngay tại hắn vừa hạ xuống, Diệp Phi không biết từ chỗ nào xuất hiện, trong nháy mắt đi vào bên cạnh hắn, đối với trên mặt hắn chính là một thanh bột màu trắng gân xung dưới. "Ngươi làm gì?" Huyền Bưu nằm trên mặt đất, một mặt khiếp sợ nhìn qua Diệp Phi. "Cái này còn phải hỏi sao?" Diệp Phi một mặt bộ dáng nghiêm túc, "Ta biết điểm ấy trùng kích ngươi khẳng định không chết được. Vì lý do an toàn, đương nhiên muốn bù một chút nào." "Huyền Bưu, con mẹ nó chứ. Cái này không phải là chúng độc kết thúc thôi." Chương 477, lật bàn. Chương 477, lật bàn. Giờ này khắc này, không chỉ có Huyền Bưu có chút mắt trợn tròn. Thiên Huyền Học Viện, chừng trên trăm cái lao đầu nhi từng cái tất cả đều trong mắt đều kém chút chấn kinh trên mặt đất. Phải biết, mặc dù hôm nay ban ngày Diệp Phi một kiếm dẹp điên Thiên Linh Hoàng cung sự tình bọn hắn tất cả đều có chỗ nghe thấy, nhưng không có một người tận mắt nhìn thấy. Bởi vậy, theo bọn hắn nghĩ, đó nhất định là sư phụ hắn Vương Nhị Cầu âm thầm tương trợ, mới có uy lực lớn như vậy. Nhưng mà, trước đó một kiếm kia, lại là bọn hắn tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, thậm chí có thể nói là tự mình kinh lịch. Phải biết, trước đó trận kia sóng xung kích quét sạch phương viên gần vạn mét rừng rậm, mặc dù bọn hắn chỉ là thần thức thấy được đây hết thảy, nhưng bọn hắn lại như cũ có thể cảm giác được, khi cái kia chín chuôi đại kiếm đột nhiên từ trong hư không bỗng nhiên lúc xuất hiện, mang theo cho bọn hắn cái kia cường đại đánh vào thị giác lực, nhất là cái kia vô thượng kiếm ý cho bọn hắn trong lòng thậm chí linh hồn tạo thành cảm giác gáp bách kinh khủng, cho tới giờ khắc này bọn hắn cũng còn lòng còn sợ hãi. Lần này, rất là thường, toàn bộ Thiên Huyền Học Viện trên dưới, cơ hồ không ai châm chọc Huyền Bưu, thậm chí ở trong lòng đối với hắn đều không có nửa điểm kinh bị. Bởi vì trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, nếu để cho bọn hắn đối mặt một chiêu như vậy huyền diệu đến cực điểm kiếm quyết, bọn hắn cũng là đồng dạng một cái hạ tràng, chí ít tuyệt đối sẽ không so Huyền Bưu hạ tràng tốt hơn, đồng thời rất có thể so với hắn thảm hại hơn. Thử hỏi, chính mình lại nơi nào còn có tư cách trò cười người khác đâu? Kỳ thật, giờ này khắc này, trong lòng mọi người nghĩ càng nhiều ngược lại hay là tại vì chính mình cảm thấy âm thầm may mắn chính mình không phải Huyền Bưu. Bởi vì mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, loại cảm giác này chỉ cần kinh lịch một lần, liền sẽ trở thành vĩnh viễn bóng ma tâm lý. Bên trong một cái trong phòng, một lao giả một mặt tiếc nuối, Huyền Bưu cứ như vậy thua. "Ai, đêm nay chúng ta trưởng lão viện mặt mũi này thật là ném đi được rồi. Ba người cộng lại đều tốt mấy ngàn tuổi, lại bị một cọng lông đều không có dài đủ hoàng mao tiểu tử cho đùa bỡn xoay quanh, thật mẹ hắn mất mặt à." "Vậy nhưng chưa hẳn, nửa canh giờ còn chưa tới đâu. Huyền Bưu cái này không đều chúng độc sao không phải? Ngươi không nhìn thấy Huyền Bưu còn có thể động sao? Cái kêu biểu thị hắn bên trong chỉ là một loại độc dược mãn tính. Ngươi cũng đừng quên, Huyền Bưu lão hồ ly này bản thân cũng là một cái dùng độc cao thủ. Chúng ta trưởng lão viện đám người này, cùng hắn ở chung những năm này, trừ viện trưởng cùng tam trưởng lão, ai chưa từng ăn hắn hạ độc cổ. Có lẽ, hắn còn có lật bàn cơ hội cũng không nhất định. Chỉ mong có thể lật bàn đi, nếu không, chúng ta trưởng lão viện thật mất mặt quá mức rồi." Cùng lúc đó, Diệp Phi đang đứng ở một bên, an ủi Huyền Bưu, "Tiền bối, ngươi yên tâm, đừng sợ. Đây chỉ là một loại độc dược mãn tính, chỉ cần ngươi không còn động thủ với ta, chờ chúng ta trở về, ta lập tức cho ngươi một viên giải dược ăn một chút liền không sao." "Tiểu tử thối, ta có thể nhìn ra, ngươi vừa rồi những cái kia kiếm cố ý bắn lệnh ra, rõ ràng là đối với thủ hạ ta lưu tình, ta còn đối với ngươi bên dưới cái gì tay?" Huyền Bưu đối với Diệp Phi giơ ra một bàn tay, "Đến, tiểu tử, dìu ta đứng lên." "Hừ, tiểu tử, dùng độc dược mãn tính đối phó một vị ta bực này dùng độc cao thủ, hôm nay ngươi coi như phạm vào tối kỵ lạc. Chỉ cần ta còn có một hơi còn tại, lão phu liền có lật bàn cơ hội. Ngươi không phải rất am hiểu thì độc sao? Đến nha, chỉ cần ngươi dính một chút y phục của ta thử một chút." "Hừ, ta mặt ngoài đều đã đối với ngươi phục nhuyễn, để cho ngươi đỡ một chút ta lao đầu tử này đứng lên, chẳng lẽ ngươi sẽ tự tuyệt?" Đang lúc Huyền Bưu tâm niệm đến đây, Diệp Phi không chỉ có không có tiến lên nâng hắn, ngược lại còn về sau lùi lại mấy bước, "Ta tại sao muốn dịu ngươi? Vạn nhất trên quần áo ngươi có độc làm sao bây giờ?" "Huyền Bưu, tiểu tử này, hắn vẫn luôn như thế không tuân theo giả yêu hấu sao?" "Hừ, không dịu ta đứng lên, ngươi cho rằng ta liền không có biện pháp để cho ngươi trúng độc? Ha ha, ngươi đi Thiên Huyền Học Viện trường lao viện hỏi thăm một chút, trừ cực kỳ cá biệt người ta không dám cho hắn hạ độc, ta muốn cho ai hạ độc, ai đào thoát qua lòng bàn tay của ta." "Hừ hừ, đi theo sư phụ ngươi học được một chút xíu thi độc gia lông, cũng dám ở trước mặt lao phu múa rượu trước cửa lỗ ban, không biết lượng sức. Trước ngươi đối phó Huyền Vân Huyền Long bọn hắn sử dụng mánh khóe, vậy cũng là một chút thủ đoạn hạ lưu, hữu tâm tính vô tâm thôi. Hôm nay, ta liền để cho ngươi hảo hảo mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là thi độc thuật cảnh giới tối cao." Nghĩ tới đây, Huyền Bưu lập tức điều động một cỗ linh lực đem nó bức ra bên ngoài cơ thể, khi những linh lực này trở lại như cũ bản chất, hóa thành từng luồng linh khí thuận lỗ chân lông của hắn cùng quần áo trôi hướng bên ngoài cơ thể lúc, chỉ cần Diệp Phi khẽ hấp thu đến những linh khí này nhập thể, chỉ cần trong nháy mắt, lập tức liền sẽ trúng độc ngã xuống đất. Quả nhiên, Diệp Phi đối với đây hết thảy hồn nhiên không biết. Huyền Bưu cường giả bực này, có thể rất nhẹ nhàng cảm ứng được chung quanh sóng linh khí biến hóa vi diệu, khi hắn tinh tường phát giác được, trên người hắn cố ý thả ra ngoài dòng linh khí kia rất nhanh liền có một bộ phận bị Diệp Phi hấp thu đi qua đằng sau, trong lòng của hắn trong nháy mắt trong bụng nở hoa. Tiền bối đúng lúc này, Diệp Phi đứng cách Huyền Bưu 4-5 bước có hơn nói một câu, "Nếu thắng bại đã phân, chúng ta nhanh lên trở về đi." Hừ hừ, Huyền Bưu đột nhiên tự mình đứng lên đến, đồng thời ngay trước Diệp Phi mặt bắt đầu rất hả hê đến, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nô. Trong nháy mắt đến. Nhưng Diệp Phi nhưng lại không có ngã bên dưới. "Tiền bối, ngươi tại tính cái gì?" Diệp Phi hỏi. 8, 9, 10, 20. 21 một hơi thời gian trôi qua. Diệp Phi hay là không có ngã? "Huyền Bưu, tình huống như thế nào?"
Ta độc này ngay cả bình thường chân nguyên cảnh đỉnh phong cường giả đều chống đỡ không nổi một hơi thời gian, hắn sao có thể gánh vác lâu như vậy?
Cái này, tiểu tử này như thế kháng độc sao?
Hừ, ta nhìn ngươi đến cùng có thể chống bao lâu?
Huyền Bưu tiếp tục số, 2 thập tam, 2 thập tứ, 25.
Hoẹ đột nhiên, Huyền Bưu trong miệng quần quần ra một đoàn bọt mép.
Hắn lau miệng, nhìn một chút trong tay bọt mép, hắn biết, đây là dược thánh độc môn độc dược chuyên dụng tiêu chí, chỉ cần chúng hắn độc, trên cơ bản tuyệt đại bộ phận độc đều được miệng sủi bọt mép. Trước đó Huyền Vân cùng Huyền Long đã là như thế.
Ngươi, tiểu tử ngươi không phải nói là độc dược mãn tính sao?
Huyền Bưu hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói chuyện đều đã có chút mồm miệng không rõ, nhưng còn có thể miễn cưỡng nghe được rõ ràng, lúc này mới bao lâu, cái này còn cứ gọi độc dược mãn tính.
Vành.
Huyền Bưu nói xong, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Diệp Phi đi đến hắn trước mặt, một mặt ghét bỏ địa đạo, "Ai?
Tiền bối, ta vừa rồi bảo ngươi đi ý tứ chính là, nếu ngươi không đi độc tính liền muốn phát tác. Ngươi càng muốn quật cường như vậy, nhất định phải ở chỗ này độc dây tính toán chính ngươi có thể khiêng bao lâu."
Tiền bối, ngươi nói ngươi cũng như thế cao tuổi rồi người, từ đâu tới mạnh như vậy đáng chết lòng hào thắng.
Ngươi tính tình thế nào cứ như vậy bướng bỉnh đâu?
Lúc nào chúng độc không đều như thế sao, nhất định phải tính cái kia mấy phần mấy giây chuyện làm cái gì?
Huyền Bưu, ai coi như ta chính mình?
Con mẹ nó chứ đang tính ngươi đây.
Chương 478, liên hoàn độc chúng độc chương 478, liên hoàn độc chúng độc ai?
Tiền bối, đến, mau đưa viên này giải dược ăn vào.
Diệp Phi móc ra một viên giải dược đút tới Huyền Bưu trong miệng.
Ăn vào giải dược đằng sau, Huyền Bưu rất nhanh liền tốt.
Hắn đứng lên sau, đầu tiên là mặt không thay đổi ngang Diệp Phi một chút, sau đó từ trong ngực cũng móc ra một viên giải dược, cho, mặc dù lão phu không rõ ràng vì sao ngươi không trúng độc, nhưng để phòng bạn nhất, ngươi hay là ăn một viên lão phu độc môn giải dược đi.
Mẹ nó, danh con, lão phu kiếp trước thiếu nợ ngươi, bị ngươi chỉnh mắc cỡ chết người, còn muốn chủ động cho ngươi giải dược.
Nhưng không cho hắn giải dược lại không được, a nếu là độc tố đem hắn làm ra chuyện bất chắc, lão viện trưởng không phải lột ra ta không thể.
A.
Diệp Phi một tiếng kinh hô, tiền bối vừa rồi cho ta cũng hạ độc.
Hừ.
Huyền Bưu hừ lạnh một tiếng, thật cũng không lại nói cái gì. Chủ yếu là không mặt mũi nói chuyện. Người ta cho mình hạ độc, đem chính mình độc dục tiên dục tử.
Chính mình cho người ta hạ độc, người ta cùng người không việc gì giống như, hắn lại còn có thể lại nói cái gì đâu.
Nhưng mà, đúng lúc này, càng làm giận tới. Đã thấy Diệp Phi từ trong ngực lại móc ra một viên đan dược đưa cho Huyền Bưu, nếu tiền bối đối với ta như vậy thẳng thắn, vậy ta cho ngươi thêm một viên giải dược đi.
Nô.
Huyền Bưu trừng to mắt, một mặt khiếp sợ nhìn qua Diệp Phi, thật, có ý tứ gì?
Lại cho ta một viên giải dược.
Hắc hắc, Diệp Phi có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, chê cười nói ra, kỳ thật vừa rồi ta cho tiền bối viên kia giải dược, mặc dù có thể giải trước ngươi trúng độc, nhưng cùng lúc lại cho ngươi trúng một loại khác kịch độc. Đây là sư phụ ta chuyên môn phòng ngừa người ta đạt được giải dược đằng sau, lại lật mặt không nhận người mà nghiên cứu ra tới. Sư phụ ta quản loại này gọi liên hoàn độc, đồng thời trừ loại này, còn có một loại liên hoàn độc trúng độc đâu.
Huyền Bưu, con mẹ nó chứ,
còn có liên hoàn độc trúng độc.
Cái này liên hoàn độc trúng độc lại là cái quỷ gì?
Vừa lúc đúng lúc này, Diệp Phi rất thân mật cho Huyền Bưu giải thích một câu, cái gọi là liên hoàn độc trúng độc ý tứ chính là, tỉ như ta cho ngươi cái này mai thứ hai giải dược đằng sau, nếu như ngươi còn muốn trở mặt không quen biết, có khả năng ngươi sẽ còn bên trong một loại khác độc ta Huyền Bưu không còn gì để nói.
Vương chứng đạo a vương chứng đạo, chính ngươi không đem người coi như xong, ngươi đem đồ đệ của ngươi từng cái cũng tất cả đều cho mang thành dạng này, ngươi nói ngươi hay là cá nhân thôi.
Có ngươi một cái lão âm bức cái này tam đại tinh vực liền đã rất không yên tĩnh.
Ngươi lại mang ra như thế một cái hàng, ngươi còn có để hay không cho tam đại tinh vực người hảo hảo qua an sinh thời gian.
Huyền Bưu tâm niệm đến đây, vẫn đưa tay nhận lấy Diệp Phi đưa cho qua đan dược, vậy cái này quả đến cùng là liên hoàn độc hay là liên hoàn độc trúng độc?
Tiền bối, nhìn ngài lời nói này.
Diệp Phi vừa cười vừa nói, ngài đối với ta như vậy thẳng thắn đối đãi, ta lại thế nào có ý tốt để ngài bên trong liên hoàn độc trúng độc đâu?
Ân.
Huyền Bưu nhẹ gật đầu, lần nữa đem viên đan dược kia nhét vào trong miệng của mình. Được chưa? Chúng ta đi thôi.
Ngay sau đó, hai người cùng một chỗ cơi truyền tống trận trở lại Thiên Huyền Học Viện.
Sau khi rơi xuống đất, Huyền Bưu như có thâm ý đối với Diệp Phi nhìn thoáng qua, lại đột nhiên dùng linh hồn truyền âm đối với Diệp Phi nói ra, tiểu tử, phía sau những lao gia hỏa này đều không dễ đối phó, cái đỉnh cái tu vi bạo dạn, ngươi nhất định phải dùng ngươi kiếm quyết mạnh nhất, trực tiếp xuất thủ. Nếu không, một khi để bọn hắn xuất thủ trước, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ nữa.
Nhớ kỹ, phòng thủ tốt nhất kém xa tốt nhất tiến công.
Lão phu có thể nhìn ra, trước ngươi một chiêu kia, là sớm đã tảng kiếm vu thiên, để những cái kia kiếm hấp thu trùng quanh thiên địa linh khí, mới có thể đạt tới mạnh như vậy uy lực đúng không? Cho nên, ngươi nhất định phải phát huy đầy đủ ưu thế của ngươi, trước chiếm trước tiên cơ, mới có thông quan khả năng.
Nghe thấy Huyền Bưu tiểu nói này, Diệp Phi trong lòng run lên, lập tức dùng truyền âm nhập thất trả lời, hắc hắc, tiền bối quả nhiên là ẩn sĩ cao nhân. Cái này đều bị ngài đã nhìn ra.
Không biết tiền bối còn có cái gì chỉ giáo văn bối sao?
Cũng không có cái gì có thể chỉ dạy.
Huyền Bưu lại dùng linh hồn truyền âm đối với nó nói một câu, tóm lại, ngươi nhất định phải xuất thủ trước, bởi vì, ta đều không có ngăn lại ngươi, bọn hắn đã sớm đối với ngươi có tâm phòng bị, nếu ta có thể nhìn ra ngươi chiêu kia kinh khủng kiếm quyết cần ở trên trời ngưng tụ kiếm ý, bọn hắn tự nhiên cũng đều nhìn ra được.
Ngươi phải biết, vừa rồi chúng ta ở bên trong đánh thời điểm, bọn hắn khẳng định tất cả đều dùng thần thức mượn nhờ trận pháp cùng chỗ bí cảnh kia liên hệ, đã thấy toàn bộ quá trình.
Bởi vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm cơ hội ngưng tụ ngươi loại kia kinh khủng kiếm quyết.
Dù sao, ngươi kiếm quyết kia một khi thi triển đi ra, mặc kệ là tốc độ hay là uy lực, chúng ta không ai ngăn nổi.
Cho nên, ngươi nhất định phải để phòng bọn hắn đối với các ngươi xuống tay trước.
tạ ơn tiền bối chỉ điểm. Diệp Phi đối với Huyền Vũ hai tay ôm quyền, thật sâu bái. Một giây sau, Diệp Phi lần nữa móc ra một viên đan dược đưa cho Huyền Vũ, tiền bối, đây là một viên cuối cùng giải dược.
A.
Huyền Vũ trong nháy mắt trợn tròn, vừa rồi vậy thật đúng là liên hoàn độc chúng độc a. Hắc hắc, Diệp Phi cười ngượng ngùng một chút, dù sao cùng tiền bối lần đầu quen biết, vạn bối liền lưu thêm một cái tâm nhãn, mong rằng tiền bối chớ trách. Huyền Vũ, con mẹ nó chứ hôm nay bị ngươi rót, ăn giải dược đều ăn no rồi, chờ một lúc cơm tối đều không cần ăn. Hắc hắc, Diệp Phi một mặt cười ngượng ngùng, tiền bối, có lỗi với a, quay đầu có cơ hội ta mời ngươi uống rượu, cho ngài bồi tội. Ai Huyền Vũ đột nhiên một mặt đồng tình nhìn qua Diệp Phi thở dài, ta nói ngươi tiểu tử này, ngươi trước kia đến cùng trải qua cái gì? Giữa người và người ngần ấy cơ bản nhất tín nhiệm cũng không có sao. Ai Diệp Phi cũng thở dài một tiếng, tiền bối, thứ không dám giấu giếm, ta đến bây giờ, ngay cả ta sư phụ cùng ta sư tỷ, sư đệ bọn hắn nói lời, ta đều chỉ dám tin nửa câu. Ai, thật sự là một lời khó nói hết ta. Diệp Phi nói đến đây, đối với Huyền Vũ lại là hai tay ôm quyền, lời nói xoay chuyển, tiền bối, có cơ hội ta nhất định mời ngài uống rượu, hiện tại ta liền không cùng ngài nhiều hàn huyên, ta còn phải chạy trở về ăn cơm chiều đâu. Diệp Phi nói xong, đem đan dược nhét vào Huyền Vũ trong tay, nhanh chân hướng phía một đạo tiếp cửa đi đến. Huyền Vũ lần nữa một mặt đồng tình nhìn qua Diệp Phi bóng lưng, tiểu tử, ngươi đem ta đưa cho ngươi giải dược trước ăn, sợ vạn nhất độc tính phát tác ảnh hưởng ngươi phát huy. Không có gì đáng ngại, ta cùng tiền bối gặp nhau hận muộn, không nỡ ăn. Diệp Phi quay đầu cười một tiếng, vạn nhất không có phát tác, ta muốn giữ lại kỷ niệm. Nếu là thật sự phát tác, ta lại ăn không muộn. Diệp Phi lưu lại một vòng nụ cười chân thành, đẩy cửa tiến vào cửa ải tiếp theo. Tại hắn cất bước đi vào lúc, hai tay trong ống tay áo tất cả cất giấu một cây bản kiếm đã quán thâu ba thành tiên thiên cương khí. Bên này, Huyền Vũ một mặt bất đắc dĩ, cháu trai này đều đến lúc này hắn vẫn không chịu tin tưởng ta. Ai? Tiểu tử thối, những năm này cũng không biết trải qua cái gì, thật sự là đủ đáng thương. Huyền Vũ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, phản phất thấy được hàng ngàn năm trước chính mình. Ngẫm lại năm đó chính mình lần thứ nhất đi ra lịch luyện, lần thứ nhất một mình đi ra hành tẩu giang hồ. Trên đường đi, luôn luôn bị người hố, bị người lừa gạt, cuối cùng bị người lừa sạch trên thân tất cả linh thạch, kém chút chết tại bên ngoài. Cuối cùng là dựa vào ăn xin mấy năm, mới may mắn còn sống trở lại tông môn. Từ đó về sau, tính cách của hắn trở nên đặc biệt quái gở, cũng không tiếp tục tùy tiện tin tưởng bên người bất kỳ kẻ nào. Bất quá, từ nay về sau, như thế cùng nhau đi tới, hơn ngàn năm, chỉ có hắn hố người khác, không còn có bị người hố qua. Thiên Huyền Học Viện trường lao viện những người này, sở dĩ đều không thế nào chào đón hắn, kỳ thật cuối cùng đều là bởi vì ai từ trên người hắn không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Lại thêm hắn lại không thích gặp dịp thì chơi, A Duôn định hót bộ kia, đối với người nào khó chịu liền đối ai, lúc này mới dẫn đến hắn rất không thích sống chung. Ha ha, Huyền Vũ nhìn qua đã đẩy cửa đi vào Diệp Phi cười cười. Tiểu tử này, ta còn đột nhiên có chút ưa thích hắn. Hơn ngàn năm không có bị người hố, hôm nay lại rơi trong tay hắn. Nghĩ không ra, ha ha ha. À đúng lúc này, bên trong đột nhiên truyền đến một lão giả một tiếng hét thảm thanh âm. Ngay sau đó, lại là một tiếng kinh thiên giận mắng, con mẹ nó ngươi dùng ám khí. Diệp Phi, tiền bối, cái này rõ ràng là phi kiếm, là chính ngươi không có ngăn trở, làm sao lại nói là ám khí nữa nha. Lại nói, liền xem như ám khí, cũng không có quy định nói không để cho dùng ám khí đi. Vạn nhất đến người vượt quan vốn chính là cái cao thủ ám khí, vậy hắn cái này thập tam đạo võ quan còn sông cái giám a. Lão giả, ngươi, ai bảo ngươi ở chỗ này độc thủ? Diệp Phi, không được sao? Thế nhưng là, cũng không ai nói với ta không cho phép ở chỗ này động thủ nha. Hắc hắc, tiền bối, ngài cửa này ta tính qua đi. Lão giả, ngươi phi kiếm chỉ kém phá ta một chút ra, liền muốn nhẹ nhàng như vậy đi qua. Diệp Phi, trên kiếm kia có thấy máu phong giống kịch độc, chảy ra một chút là đủ rồi. Lão giả, được rồi, tính ngươi qua, tranh thủ thời gian cho ta giải dược. Ha ha ha, Huyền Vũ cười lớn một tiếng, hai tay chắp sau lưng rời đi. Ngày thứ hai, Thiên Cương Lượng, Tam trưởng lão đẩy ra chính mình phòng luyện công cửa phòng đi tới, liếc nhìn đợi ở ngoài cửa một lão giả, Diệp Phi đâu? Lão giả cung kính trả lời, tối hôm qua giờ tuất ba khắc liền đi. Tam trưởng lão trong nháy mắt cười ha ha, ha 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 ha. Giờ tuất ba khắc, không phải liền là ta đi luyện công không bao lâu thôi. Làm sao, ta sở liệu không sai đi. Huyền Vũ cái kia quan hắn liền không vượt qua nổi đi. Thế nào? Tối hôm qua lão viện trưởng không có khóc nhẹ đi. Lão giả lắc đầu trả lời, lão viện trưởng không có khóc. Tam trưởng lão lắc đầu thở dài, ai, vậy nàng khẳng định cũng bị chọc tức. Bất quá, cái này cũng không thể trách chúng ta thôi, là nam nhân của nàng còn không có dạy dỗ tốt, còn có đợi để cao thôi, đúng không? Ha 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 chán. Cái kia, Tam trưởng lão đúng lúc này, lão giả đột nhiên yếu ớt bồi thêm một câu, ý của ta là, lão viện trưởng không có khóc, nhưng phía sau có mấy vị trưởng lão khóc. Tam trưởng lão một tiếng kinh hô, ngươi nói cái gì? Lão giả yếu ớt nhìn qua Tam trưởng lão, Diệp Phi là một đường đánh thông quan sau, giờ tuất ba khắc đi, hắn hẳn là thật trở về vượt qua trong nhà ăn cơm tối. Lão giả nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, đúng rồi, giả, lão viện trưởng còn nói, trưởng lão viện viện trưởng không tại, để ngài thay mặt quản lý trưởng lão viện mới mấy năm, trưởng lão viện liền bị ngài quản thành một đống tức chó. Nàng nói, phạt ngài cũng buổi tiếp tối hôm qua chấn thủ thập tam quan cái kia thập tam vị trưởng lão cùng đi tư quá nhai diện bích hối lỗi 10 năm. Không đối, lão viện trưởng nói ngài là chủ quản, thiên huyền thập tam quan mạnh nhất đội hình lấy ra, lại ngay cả cái tiểu hài nhi đều không có ngăn lại, ngài phải bị chủ yếu trách nhiệm, ngài đến diện bích hối lỗi 20 năm. Chương 479, về vô biên thành, 1, chương 479, về vô biên thành, 1, tam trưởng lão, vừa rồi cũng còn cười đến rất không bị cản trở hắn, trong nháy mắt thành quả cả gặp xương. Cái này sao có thể? Tam trưởng lão trong mắt đều kém chút chân kinh, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy xông thông quan. Tam trưởng lão nói xong, đột nhiên lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói, hắn là thế nào thông quan? Trừ hai cửa trước, Huyền Vân Huyền Long hai cửa kia hắn là bằng vào bảng môn tà đạo, thi độc thủ thắng bên ngoài, phía sau 11 quan đều là dựa vào thực lực thủ thắng, lại là tuyệt đối ưu thế. Phía sau những trưởng lão kia cơ hồ đều là bị hắn dùng các loại siêu phàm kiếm quyết cho đánh bại. Mà lại, mỗi một vị trưởng lão đều bị bại tâm phục khẩu phục. Nhất là cuối cùng ba vị trưởng lão, bọn hắn tại tự biết không địch lại, trực tiếp đầu hàng nhận thua, để hắn thông qua được Thiên Huyền thập tam quan. Ngài cũng biết, các trưởng lão này, bình thường một cái so một cái ngạo khí, muốn cho bọn hắn đầu hàng, bọn hắn thậm chí tình nguyện đi chết. Nhưng bọn hắn tại đối mặt tầng kia ra bất tận tinh diệu tuyệt luân siêu phàm kiếm quyết phía dưới, lại lựa chọn đầu hàng. Cái gì? Tam trưởng lão một tiếng kinh hô, cái này sao có thể? Ngươi đem cái kia thập tam cái lão phế vật đều cho ta kêu đến. Ngay sau đó, tối hôm qua thủ quan thập tam người rất nhanh liền tất cả đều đi tới tam trưởng lão trước mặt. Đám người xếp thành một hàng, ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt cao hứng đứng tại tam trưởng lão trước mặt, không có chút nào bởi vì tối hôm qua thủ quan thất bại mà sám hối hoặc cảo nao dáng vẻ. Nhìn các ngươi từng cái giống như cũng còn thật cao hứng a. Tam trưởng lão giận không chỗ phát tiết, làm sao? Xuất ra Thiên Huyền học viện trưởng lão viện mạnh nhất đội hình đi mở ra Thiên Huyền thập tam quan võ quan, các ngươi thế mà còn là không có ngăn lại hắn, các ngươi cảm thấy mình làm được rất xinh đẹp, đều rất kiêu ngạo đúng không? Thập tam vị trưởng lão đối mặt tam trưởng lão giận mắng cùng trách cứ, lại như cũng đều là một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ. Không sai, bọn hắn lúc này tất cả đều thật cao hứng. Thứ nhất là, bọn hắn tối hôm qua liền đã biết lão viện trưởng ra lệnh, coi như muốn đi diện bích, không chỉ có bọn hắn thập tam cái đều được đi, ngay cả ngay sau đó trưởng lão viện thủ tọa tam trưởng lão cũng phải tiếp khách, bọn hắn đương nhiên cao hứng. Thứ hai là, bọn hắn đều tại vì Thiên Huyền học viện cao hứng. Chỉ vì, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Trước kia, là Diệp Phi bởi vì có Thiên Huyền học viện học viên thân phận mà kiêu ngạo. Về sau, Thiên Huyền học viện sẽ bởi vì có hắn Diệp Phi học viên này mà kiêu ngạo. Chỉ vì tối hôm qua cái này thập tam người, trừ Huyền Vân cùng Huyền Long ngay từ đầu còn có chút không phục bên ngoài, phía sau 11 người, tại cùng Diệp Phi sau khi giao thủ, tất cả đều bị hắn đánh cho tâm phục khẩu phục. Mà khi ban đầu Huyền Vân, Huyền Long nhìn thấy một màn như thế đằng sau, bọn hắn cũng tâm phục khẩu phục. Bọn hắn thậm chí ở trong lòng cũng còn rất cảm tạ Diệp Phi, đều rất may mắn Diệp Phi đối bọn hắn thi độc, nếu không, nhất định sẽ bị đánh rất thảm. Tam trưởng lão, chính ngươi xem đi, đúng lúc này, Huyền Vũ trước hết nhất đứng ra nói ra, ta đem tối hôm qua ta cùng tiểu tử kia đối chiến đoạn ký ức kia truyền cho ngươi. Đối mặt hắn loại kiếm quyết này, chắc hẳn liền xem như tam trưởng lão tự mình đi, cũng không làm nên chuyện gì đi. Nghe thấy Huyền Vũ vừa nói như vậy, các trưởng lão khác cũng tất cả đều đi theo bắt trước. Tam trưởng lão, chính ngươi xem đi, ta cũng truyền cho ngươi. Tam trưởng lão, chính ngươi xem đi, ta cũng truyền cho ngươi. Mấy phút đồng hồ sau, tam trưởng lão đột nhiên thoải mái cười to, ha 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 ha. Ha 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 ha, giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết hắn phía dưới bọn lao gia hỏa này, bọn họ vì sao từng cái không có giữ vững cửa ải, đem bọn hắn kêu đến mắng bọn hắn vẫn còn chẳng biết xấu hổ đều có thể cười được. Tốt tốt tốt. Rất tốt, rất tốt, rất tốt, tam trưởng lão nói liên tiếp tốt, Thiên Huyền học viện có người kế nghiệp, có người kế nghiệp. Các vị đạo hữu, tựa hồ có hắn tại, chúng ta bọn lao gia hỏa này đều không cần tiếp tục lưu lại hạ giới bồi tiếp lao viện trưởng. Ha 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 ha, lão viện trưởng hiện tại có hắn như vậy đủ rồi. Chỗ nào còn cần đến chúng ta tiếp tục lưu lại che chở nàng thôi, chính là lão viện trưởng đoán chừng cũng là hy vọng chúng ta sớm một chút lăn đến thượng giới đi đâu. Đối với nàng khẳng định xem chúng ta phiền, cho nên mới để tiểu tử kia tới hiện ra một chút thực lực kinh khủng của hắn. Không sai, khẳng định là nếu không nàng biết chúng ta không yên lòng nàng, cũng không chịu phi thăng, chỉ có dạng này chúng ta mới yên tâm bên dưới. Một đám trưởng lão tất cả đều cao hứng cười đến không ngậm miệng được. Rất hiển nhiên bọn hắn cao hứng nhất đều là phi thăng cái giờ này. Có Diệp Phi như thế một cái đồ biến thái tồn tại, bọn hắn những lao gia hỏa này rốt cục có thể không cần bồi tiếp lao viện trưởng áp chế tu vi, đều có thể tùy ý phi thăng. Thứ nay về sau, tại đằng sau hơn một tháng thời gian bên trong, Linh Thành rất nhiều người lần lượt nhìn thấy nhiều đến bên trên 10 đạo kim quang xông thẳng tới chân trời. Điều này có ý vị gì, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Chỉ là, ngày xưa trên 10 năm thậm chí mấy chục năm đều không nhất định có thể nhìn thấy một người phi thăng, cái này ngắn ngủi cái nhiều tháng thời gian, liền xuất hiện hơn 10 người phi thăng chẳng cảnh, có thể nói là từ xưa đến nay chưa hề có. Hai tháng đằng sau, Vô Biên Thành, truyền tống cát, mặt trời mới mọc. Vương Nhị Cầu mang theo Diệp Phi, Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn, mấy người cùng một chỗ từ truyền tống cát đi ra. Cho các ngươi thả một tháng giả. Vương Nhị Cầu cười đối với mấy người nói ra, một tháng sau, đều cho quay quay ta chạy trở về Thiên Tiên Tông. Một tháng này, ta trước người liên lạc, một tháng sau, chúng ta bắt đầu trùng kiến Thiên Tiên Tông. Lúc này, muốn đại hưng công trình bằng gỗ. Được rồi. Diệp Phi rất kích động cười nói, sau đó nhìn về phía Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn, một tháng sau gặp. Cái gì? Đến, ngươi lặp lại lần nữa. Phong Thanh Giao một thanh nắm chặt Diệp Phi cổ áo, lạnh lùng tốt, vài ngày trước ngươi đã đáp ứng ta, chờ ngươi trở về nhìn cha ngươi bọn hắn liền đi nhà ta tìm ta, liền đi gặp ngươi tương lai cha vợ cùng lao trượng mẫu đường, nhanh như vậy liền quên. Chưa a. Diệp Phi yếu ớt địa đạo, ta làm sao dám quên nữa nha. Sư tỷ, ý của ta là, chờ ta nhìn cha ta, lại đi nhà ngươi, sau đó tại nhà ngươi chơi mấy ngày, các loại sư phụ nói đã đến giờ, chúng ta sẽ cùng nhau về Thiên Tiên Tông. Ừ, cái này còn tạm được. Phong Thanh Giao rốt cục buông lỏng ra Diệp Phi cổ áo, cũng trong nháy mắt ôn nhu, vậy được rồi. Vậy ta trở về chờ ngươi tới nha.
Ân. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Chương 479, về Vô Biên Thành 2, chương 479, về Vô Biên Thành 2, giống, giống, sư minh, ngươi cũng đã nói, muốn đi nhà ta chơi, ngươi đừng quên. Đinh Đại Sơn nói ra, giống giống, chúng ta đều biết đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa có đi qua nhà ta đâu. Ta thường xuyên theo cha ta nhắc lên ngươi, cha ta biết ta có ngươi như thế một vị sư minh, hắn đã sớm rất muốn nhận biết ngươi. Cha ngươi đã sớm biết ngươi có ta như thế một cái thói xấu sư minh. Diệp Phi thật cao hứng vừa cười vừa nói, ngươi nhất định không ít tại cha ngươi trước mặt nói khoác ta đi. Ta nói khoác ngươi cái gì? Đinh Đại Sơn bĩu môi một cái, ta liền cho ta cha nói một lần chúng ta muốn cùng đi mua cô vợ trẻ sự tình mà thôi. Cha ta lúc đó liền nói, cái kia rất tốt, đến lúc đó các ngươi đi Vu Quốc mua cô vợ trẻ thời điểm trên đường cũng có thể có cái bạn. Diệp Phi, ha 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 ha. Phong Thanh Giao nắm lấy Diệp Phi cánh tay, đứng tại truyền tống các cửa ra vào truyền ra một trận hào phóng đến cực điểm cười to thanh âm, dẫn tới chung quanh một đám các khán giả tất cả đều dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn xem Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao. Giờ khắc này, Diệp Phi hận không thể thật muốn một tay lấy hắn sư tỷ đẩy ra, nói cho bọn hắn, hắn căn bản cũng không nhận biết nàng. Ta nói sư tỷ, trước mặt mọi người, ta có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng? Diệp Phi thấp giọng nhắc nhở. Cái này có cái gì? Phong Thanh Giao bĩu môi một cái, ta cười một chút làm phiền người khác chuyện gì sao? Không muốn nghe ta cười, liền đem lỗ tai che lên đến. Phong Thanh Giao nói xong lời này, đối với nơi xa mấy tên thanh niên chỉ một ngón tay, hướng về phía bọn hắn quát, cho ăn, các ngươi xem chúng ta làm gì, mấy người các ngươi có phải hay không đang lén lén nói xấu ta? Các ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta cái gì không tốt? Nói. Cái kia mấy tên thanh niên yếu ớt nhìn Phong Thanh Giao. Con mụ điên này là bị điên, không thể chơi vào, tranh thủ thời gian quay người trượt. Không chỉ có bọn hắn trượt, Diệp Phi cũng nghĩ trượt. Đi cùng với nàng, lúc nào cũng có thể xuất hiện cỡ lớn xã tử hiện trường. Cũng may đúng lúc này, Phong Thanh Giao đột nhiên bung ra Diệp Phi cánh tay, nói, thập tam, vậy ta liền đi về trước, ta ở nhà chờ ngươi ở. Sư phụ gặp lại. Phong Thanh Giao lại đối Vương Nhị Cẩu nói một tiếng gặp lại, lưu luyến không rời xoay người đi vào truyền tống cát. Trông thấy hắn đi, Diệp Phi một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Ai Diệp Phi sinh không thể luyến lắc đầu thở dài một hơi, cũng lấy một loại xin giúp đỡ giống như ánh mắt nhìn về phía Vương Nhị Cẩu, sư phụ, ngươi nói ngươi năm đó làm được cái này đều gọi chuyện gì? Ngươi không có việc gì loạn chút gì về nướng phổ, ngươi đây không phải điểm mù thôi. Ha 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 ha. Vương Nhị Cẩu cười vớt vớt trong râu, đối với nó trả lời, ngươi muốn thực sự không muốn cùng sư tỷ của ngươi tốt, ngươi cho ta một khoản tiền, ta giúp ngươi bãi bình nàng. Làm sao bãi bình? Diệp Phi một mặt xem thường. Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn lại một mặt ghét bỏ nói, ha ha, sư minh, ngươi còn không biết sư phụ sao? Hắn khẳng định là muốn ở chỗ của ngươi thu một khoản tiền, sau đó lại tìm đến ta thu một khoản tiền, cùng ngươi liền nói là giúp ngươi bãi bình sư tỷ, cùng ta liền nói, giúp ta cưới được sư tỷ. Đinh Đại Sơn nói đến đây, đột nhiên đối với Vương Nhị Cẩu nết miệng cười một tiếng, giống giống, sư phụ, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý ra, ngài ra cái giá là được, đồng thời lúc này ta cam đoan tuyệt không trả giá. Vương Nhị Cẩu một mặt ghét bỏ nhìn Đinh Đại Sơn, đột nhiên, hắn đưa tay chỉ hướng cách đó không xa trên đường cái một cây đại thụ, thập tứ, bên kia có cái cây ngươi trông thấy không có. Đinh Đại Sơn thuận Vương Nhị Cẩu ngón tay phương hướng nhìn sang, lập tức nhẹ gật đầu, ân, nhìn thấy. Sư phụ, có cái cây thế nào? Vương Nhị Cẩu nhanh đi trốn đến phía sau cây, kẻ dầm bụng trộm chiếu mình một cái đức hạnh kia, sư tỷ của ngươi có thể gả cho ngươi đầu này lớn châu nốc. Diệp Phi, ha 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 ha. Đinh Đại Sơn đối với Diệp Phi bĩu môi một cái, vẫn là một bộ người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ tư thế, đối với Vương Nhị Cẩu nói giống giống, sư phụ, kỳ thật, ai gả ai ta cũng không đáng kể, sư tỷ nếu là không nguyện ý gả cho đến nhà ta, ta cũng có thể theo cha ta mở dạng, ở rể bọn hắn phong gia. Vương Nhị Cẩu, chậc chậc. Người ta phong gia muốn ngươi đầu này lớn châu nốc ở rể đi qua làm chi? Giúp người ta đi canh điền a. Diệp Phi, sư phụ, ngươi quá đề cao hắn, liền hắn đức hạnh này, hắn cũng sẽ không canh điền a. Vương Nhị Cẩu, ở phía trước kéo xe trượt tuyết cũng sẽ không sao. Diệp Phi, phúc. Ha 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 ha. Đinh Đại Sơn thở phì phò trường Vương Nhị Cẩu một chút, ngươi liền đợi đến nhìn ngươi già rồi ta nuôi không nuôi ngươi đi. Sư minh khẳng định là sớm muộn muốn phi thăng, ngươi bây giờ liền vinh dự lấy hắn, chờ hắn phi thăng nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ừ, không cùng ngươi lão già hậm hẹm này nói, ta cũng trở về đi. Đinh Đại Sơn quay người nhanh chân mà đi. Sư phụ, không phải ta nói ngươi, ngươi phá miệng này có đôi khi nói chuyện thật quá tuyệt. Diệp Phi có chút khinh bỉ nhìn một chút Vương Nhị Cẩu, ngươi có thể sống đến bây giờ còn không có bị người đánh chết, thật đúng là cái kỳ tích. Ha ha. Vương Nhị Cẩu rất đắc ý bĩu môi một cái, đối mặt ta đánh không lại người, ta sẽ còn như thế cùng người nói chuyện sao? Ngươi cho rằng ta ngốc à? Diệp Phi, người ta vô sỉ là có điểm mấu chốt. Hán, sư tôn của ta đại nhân, ha ha, ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy ranh giới cuối cùng của hắn. Đi, không cùng ngươi nói mỏ, ngươi đi gặp Lý Nhược Linh đằng sau, liền mau về nhà cùng ngươi ra ra bọn hắn thương lượng một chút khi nào về Phụ Vân Tinh vực sự tình. Ân, biết, sư phụ. Diệp Phi rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vương Nhị Cẩu trầm giọng nói, ngươi muốn cùng bọn hắn nói rõ ràng, liền nói ngươi tùy thời đều có thể dẫn bọn hắn đi Phủ Vân Tinh vực Diệp thị nhận tổ quy tông, cũng nói cho bọn hắn, chậm nhất 3 năm trong vòng, chuyện này nhất định phải định ra đến, dù sao, ngươi đưa nhiều người như vậy đi qua còn muốn thời gian rất lâu đâu. Ta lo lắng cái kia yêu giới chi môn chỉ sợ có chút không chống nổi. Chờ ngươi xong xuôi chuyện này, chúng ta liền cũng nên xuất phát đi sinh tử duyên. Ta đã biết. Diệp Phi rốt cục nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đi, ta đi trước. Vương Nhị Cẩu nhanh chân mà đi. Sư phụ, ngươi về Thiên Tiên Tông không phải là đi ngồi truyền tống trận về sao?
Diệp Phi có chút không hiểu nhìn qua Vương Nhị Cầu. Ta hiện tại một người về Thiên Tiên Tông làm gì? Ta có bệnh a? Vương Nhị Cầu quay đầu nhìn qua Diệp Phi khinh bị nói, Thiên Tiên Tông ngay cả cái chỗ ở đều không có. Ngay sau đó, Vương Nhị Cầu lập tức lại dùng linh hồn truyền âm đối với Diệp Phi nói một câu, ta đi tìm Trần Thợ Rèn bắt ta 10 năm trước để hắn giúp ta làm bộ kia Thiên Tiên kiếm đi. Ờ tiểu tử túi, mau đi đi, đã sớm biết ngươi đã không kịp chờ đợi đi gặp ngươi vị hôn thê kia, ngươi ở nơi đó chẳng cái gì chăng? Ha ha bá. Diệp Phi thả người nhảy lên, thẳng đến Tiên Huyền Học Viện tổng viện mà đi. Chương 480, 10 năm trùng phùng nước mắt thiên hành, 1, chương 480, 10 năm trùng phùng nước mắt thiên hành, 1, Thiên Huyền Học Viện. Su Mật Viện. Thiên Huyền Học Viện tổng viện tọa lạc tại Vô Huyên thành ngoại ô, có được một mảng lớn bảng núi xây lên dãy kiến trúc hùng vĩ. Khu kiến trúc này, cho dù là so với Thiên Linh Hoàng Cung cũng là tương xứng. Dù sao, đây chính là Vô Huyên tinh vực tam đại thế lực tối cường một trong tổng bộ. Bởi vì Thiên Huyền Học Viện to to nhỏ nhỏ chia nhỏ rất đa phần công khác biệt phân viện, mỗi một cái phân viện đều tương đương với một cái độc lập cơ cấu. Bởi vậy, tất cả mọi người đều có các sân nhỏ, đều có ngăn cách từ đây, xem như đều có các một phương tiểu thiên địa. Mà Su Mật Viện làm Thiên Huyền Học Viện một đại yếu hại bộ môn, đặc biệt được an bài tại Thiên Huyền Học Viện khu kiến trúc này, khu vực hạch tâm bên trong một cái lớn nhất khu vực trong. Tại trong mảnh sân nhỏ này, không chỉ có một cái rất lớn hồ nhân tạo, còn có một tòa to lớn 9 tầng tháp cao. Tháp cao 10 trượng có thừa, tháp đường kính chừng gần 100 mét. Tòa này 9 tầng tháp cao chính là Thiên Huyền Học Viện hạch tâm bên trong hạch tâm. Nghe nói, bên trong góp nhặt vô biên tinh vực cơ hồ tất cả gia tộc, tất cả thế lực tình báo tương quan, cùng lịch sử qua lại phát sinh một chút lớn nhỏ sự kiện tương quan bí mật. Toàn bộ vô biên tinh vực muốn được cái gì tình báo, trước hết nhất nghĩ tới đều là Thiên Huyền Học Viện Su Mật Viện. Bởi vì nơi này tình báo nhất đầy đủ, cơ hồ toàn bộ vô biên tinh vực các đại gia tộc, các đại thế lực tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít bí mật nắm giữ trên tay bọn họ. Chỉ bất quá, muốn từ Thiên Huyền Học Viện trong tay cầm tới tình báo, chỉ dựa vào linh thạch là xa xa không đủ. Đầu tiên ngươi phải là cái danh nhân, ngươi đến có nhất định nổi tiếng, thứ yếu, ngươi đến có đầy đủ nhiều linh thạch, cuối cùng, ngươi còn phải nhận biết Thiên Huyền Học Viện ở trong cái nào đó người có quyền cao chức trọng, có hắn thay ngươi làm đảm bảo. Ba cái thiếu một thứ cũng không được. Đây là tam đại cứng nhắc quy định. Nếu không, không cách nào thỏa mãn trong đó bất luận cái gì một đầu, coi như ngươi cho lại nhiều tiền, Su Mật Viện cũng sẽ không cho ngươi bán tình báo. Đương nhiên, Vương Nhị Cậu là một ngoại lệ, có thể tại Thiên Huyền Học Viện ký sổ chỉ sợ cũng liền chỉ lần này một người. Sở dĩ thiết kế cái này ba đầu quy định là bởi vì trong tay bọn họ đi ra tình báo, cần đối với những cái kia mua tình báo người phụ trách tới cùng. Bởi vậy bọn hắn sẽ đi truy căn tố nguyên, bọn hắn cần bảo đảm mua tình báo người có thể có năng lực gánh chịu hậu quả. Dù sao, bọn hắn muốn bảo đảm bọn hắn bán đi tình báo này sau sẽ không cho chính bọn hắn trọc phiền phức. Tỷ như, nếu là có người cầm trong tay bọn họ đi ra tình báo đi làm hai đạo con buôn, hai tay đầu cơ trục lợi, một khi đã dẫn phát hậu quả nghiêm trọng gì, Thiên Huyền Học Viện liền có thể quay đầu tìm tới người này cùng gia tộc của hắn, để hắn cùng gia tộc của hắn đến gánh chịu hậu quả này. Mà bình thường người có mặt mũi, phía sau đều có một gia tộc lớn nào đó thế lực lớn chỗ dựa, bọn hắn muốn đi cầm linh thạch đổi lấy tình báo, Thiên Huyền Học Viện liền không cần lo lắng bọn hắn sẽ cầm tình báo làm loạn. Dù sao tại Vô Huyên tinh vực, Thiên Huyền Học Viện không có mấy người trọng nổi. Không theo quy củ của bọn hắn đến, ngươi không chịu nổi Thiên Huyền Học Viện trả thù. Ngươi có thể tránh, nhưng tộc nhân của ngươi tránh không xong. Cũng chính vì vậy, mới có rất nhiều người đều nguyện ý đem chính mình từ ngoại giới lấy được một số bí mật đi bán cho Thiên Huyền Học Viện đổi lấy linh thạch, bởi vì Thiên Huyền Học Viện sẽ giúp bọn hắn tử thủ bí mật. Về phần Vô Huyên tinh vực mặt khác một đại tình báo cơ cấu Thiên Cơ Các, trong tay bọn họ tương đối trội hơn Su Mật Viện chính là, bọn hắn không chỉ có Vô Huyên tinh vực tình báo, cũng có mặt khác hai đại tình vực rất nhiều tình báo. Bất quá bọn hắn danh tiếng một mực không có Su Mật Viện tốt, nguyện ý chủ động bán tình báo cho bọn hắn đích xác rất ít người. Bởi vì bọn hắn mặc kệ mua tình báo chính là người nào, chỉ cần ngươi cho khiêng linh cứu đi thạch, bọn hắn liền đều sẽ bán cho ngươi, từ trước tới giờ không quản những cái kia cung cấp tình báo người chết sống. Dù sao, rất nhiều bí mật đều chỉ có số rất ít mấy người biết, một khi tiết lộ ra ngoài, liền biết là ai tiết lộ, cái này sẽ cho bán tình báo người mang đến phiền toái rất lớn. Nhưng mà, cũng chính bởi vì thiên cơ các loại này không điểm mấu chốt, không ngưỡng cửa, Vô Huyên tinh vực rất nhiều người bình thường mua tình báo đều sẽ ưu tiên đi bọn hắn bên kia mua. Chỉ bất quá, mạng lưới tình báo của bọn hắn lạc rõ ràng không có Thiên Huyền Học Viện lợi hại như vậy. Rất nhiều tình báo tại bọn hắn nơi đó đều sẽ tay không mà về, cuối cùng vẫn muốn tới Su Mật Viện. Lý Nhược Linh từ lúc hơn 2 tháng trước tiếp nhận Huyền Thanh Chân Nhân mời, tiến vào Su Mật Viện đằng sau, Huyền Thanh Chân Nhân nói nàng tuổi trẻ xinh đẹp, hình tượng tốt, đến tận đây, nàng liền bắt đầu đảm nhiệm lấy sân khấu phục vụ làm việc. Nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là chuyên môn phụ trách đến đây Su Mật Viện mua tình báo, trưng cầu ý kiến tình báo người, đối bọn hắn tiến hành đăng ký nhập sách. Nhưng bởi vì Su Mật Viện cái kia ba loại quy định nguyên nhân, kỳ thật cực ít có khách vào xem, 3 năm ngày có một người đến cũng không tệ rồi. Nói trắng ra là cái này kỳ thật chính là một cái chức quan nhàn tản. Vốn là đã có một người đang làm, Lý Nhược Linh là bởi vì Diệp Phi nguyên nhân, muốn cùng Diệp Phi giao hảo, lúc này mới đem Lý Nhược Linh cưỡng ép lưu lại. Bởi vì Su Mật Viện tính đặc thù, đại bộ phận chức vị kỳ thật đều là tại Su Mật Tháp chỉnh lý các phương tình báo, nhưng Lý Nhược Linh bây giờ còn không có thông qua khảo nghiệm kỳ, đương nhiên sẽ không để nàng đi tiếp xúc ở trong đó hoạch tâm tình báo. Bởi vậy, Huyền Thanh Chân Nhân chỉ có thể cưỡng ép tăng thêm một cái sân khấu tạm thời trước tiên đem Lý Nhược Linh ổn tại Su Mật Viện lại nói. Su Mật Viện, một chỗ chuyên môn dùng để tiếp đãi trong đại sảnh. Sau khi vào cửa, bên trái bày biện một tấm rất cao quầy hàng. Lý Nhược Linh đang cúi đầu nhìn chằm chằm một bản lại lớn lại dày sách ghi chép say sưa ngon lành mà nhìn xem. Phía trên này ghi chép tất cả gần nhất 7 năm đến tham qua khách tới thăm,
loại ghi chép này sách là 10 năm một đuổi, Lý Nhược Linh đang xem bản này, còn có 3 năm, chờ đủ kỳ 10 năm sau, liền sẽ cất giữ đến Su Mật Tháp đệ đơn. Nghe nói đây là Su Mật Viện truyền thống cổ xưa, vạn năm chưa biến. Phía trên này ghi chép đều là đến mua tình báo, hoặc là đến trưng cầu ý kiến tình báo danh sách nhân viên, cùng mua đi là tình báo gì, trưng cầu ý kiến chính là tình báo gì các loại tương quan kỹ càng ghi chép. Mỗi người đều ghi chép tràn đầy một tờ. Mà cái này, đối với Su Mật Viện tới nói, bản thân nó cũng liền đã là một phần phi thường có giá trị tình báo. Su Mật Viện không chỉ có buôn bán tình báo, còn tiếp nhận giúp người tìm kiếm tình báo làm việc. Chỉ cần ngươi phù hợp quy định, như vậy, chỉ cần ngươi có nhu cầu, Su Mật Viện trên cơ bản đều có bản lĩnh giúp ngươi làm đến ngươi muốn tình báo. Dù sao, trong tay người ta có thể nắm giữ lấy một cái vô biên tinh vực cường đại nhất mạng lưới tình báo. Một khi có phù hợp cái kia tam đại quy định người đến mua tình báo, phát hiện Su Mật Viện không có, liền sẽ lập tức khởi xướng mệnh lệnh, phát động lệ thuộc vào Su Mật Viện một mình quản hạt mạng lưới tình báo lấy tay thu thập. Mà Lý Nhược Linh tiến vào Su Mật Viện đằng sau, liền một mực đi theo một vị sư tỷ mỗi ngày đều làm lấy phụ trách đăng ký phần công tác này. Mặc dù cực ít có người đến, nhưng nàng lại cảm thấy rất có ý tứ. 7 năm này lục tục no ngoe người tới, trưng cầu ý kiến tình báo, hoặc là mua đi tình báo, ở trong tay nàng bản này trên sách ghi chép mặt đều ghi chép rất rõ ràng, hơn 2 tháng này đến nay, nàng mỗi ngày đều coi nó là làm đọc sách một dạng đến phong phú chính mình. Nàng có thể đọc hiểu, mỗi một phần tình báo, phía sau đều ẩn giấu đi một cái không muốn người biết phấn khích cố sự. Đang lúc nàng xem say sưa ngon lành thời điểm, một tên khuôn mặt mỹ lệ nữ tử đi đến Lý Nhược Linh bên người vô vô bờ vai của nàng, "Nhược Linh sư muội, nói cho ngươi một tin tức tốt." Chương 480, 10 năm trùng phùng nước mắt thiên hành, 2, chương 480, 10 năm trùng phùng nước mắt thiên hành, 2, Huyền Phương sư tỷ, tin tức tốt gì? Lý Nhược Linh mỉm cười. Nụ cười kia rõ ràng có chút miễn cưỡng, giống như là cưỡng ép gạt ra giống như. Chỉ vì nàng vị này Huyền Phương sư tỷ vẫn muốn đánh nàng chủ ý, nàng muốn đem hắn tại Thiên Huyền Học Viện Blue Đạo Viện ca giới thiệu cho nàng. Mặc dù anh của nàng Lý Nhược Linh đã sớm thấy qua, dáng dấp sắc thực tuấn tú lịch sự, có thể nàng sớm đã lòng có sở thuộc, bất luận kẻ nào nàng đều đã không xem ở trong mắt, nam tử khác nàng thậm chí nhìn đều không muốn nhìn nhiều, bởi vậy nàng rất phiền nàng vị sư tỷ này. Bất quá, bởi vì Huyền Thanh chân nhân sai khiến nàng đi theo vị này Huyền Phương sư tỷ học tập Su Mật Viện một vài sự vụ, nàng còn có rất nhiều thứ muốn cùng với nàng học, nàng lại không dám đắc tội, chỉ có thể là chịu đựng trong lòng không cao hứng mỗi ngày đều bất đắc dĩ ứng phó nàng. Kỳ thật, nàng cũng không phải là loại kia tính tốt, rất dễ bắt nạt người. Nếu như không phải là vì lưu tại nơi này trở lấy Huyền Thanh chân nhân giúp nàng điều tra Diệp Phi tin tức, nàng chỉ sợ sớm đã cùng với nàng trở mặt. Dưới cái nhìn của nàng, khi một nữ nhân biết rõ đối phương có vị hôn phu, vẫn còn cưỡng ép muốn đem ca ca của mình giới thiệu cho nàng, loại nữ nhân này nhân phẩm khẳng định là có vấn đề, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng loại nữ nhân này trở thành bằng hữu, chớ nói chi là khuê trung hảo tỷ muội. Khi hỉ, ca ca ta đêm nay mời chúng ta ăn cơm. Huyền Phương sư tỷ một mặt kiêu ngạo mà đối với Lý Nhược Linh nói ra, Nhược Linh sư muội, hôm nay thế nhưng là ngày tháng tốt nha. Ngươi biết không, ca ca ta hôm nay bị võ đạo viện viện trưởng thu làm đệ tử đi truyền. Có đúng không? Lý Nhược Linh lại mạnh mẽ gạt ra một chút dáng tươi cười, vậy cần phải hào hào chúc mừng một chút Huyền Thăng sư mình. Bất quá, ăn cơm ta đã không đi, ta còn có rất nhiều chuyện không có làm xong đâu, ban đêm ta còn phải tiếp tục đi Su Mật Tháp chỉnh lý hồ sơ đâu. Cái gọi là Su Mật Tháp chính là Su Mật Viện tòa kia chuyên môn dùng để cất giữ tình báo tháp cao. Nghe nói, tòa tháp này đã tồn tại trên vạn năm. Lý Nhược Linh tạm thời còn không cách nào trực tiếp tiếp xúc đến những tin tình báo kia hạch tâm bí mật, nhưng nàng lại có thể vào giúp mấy vị sư tỷ chỉnh lý một chút tâm nhỏ, đánh một chút hôn tạp cái gì. Tỷ như giúp bọn hắn biên soạn một chút, số bao nhiêu tình báo đặt ở một vị trí nào đó, thứ mấy loại, thứ mấy nghiên cứu, mọi việc như thế việc nhỏ. Kỳ thật, đây là Huyền Thanh chân nhân bởi vì Diệp Phi nguyên nhân mà đặc biệt chiếu cố nàng, người bình thường tiến vào Su Mật Viện thấp hơn 5 năm, ngay cả Su Mật Tháp cũng không có tư cách tiến. Mấy người các nàng cả ngày lôi kéo ngươi đi giúp các nàng làm việc vặt, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt thôi. Nhược Linh sư muội, đi thôi, ban đêm cùng đi thôi. Huyền Phương nhìn qua Lý Nhược Linh cánh tay, toán sư tỷ ban ngươi có được hay không vậy, ta đều đáp ứng anh ta, nhất định phải đem ngươi mang đến. Ngươi nếu nói như vậy, vậy ta thì càng sẽ không đi. Lý Nhược Linh lạnh giọng trả lời một câu, tiếp tục túi đầu nhìn trước mặt bảy biện quyển kia dài rộng ước A4 giấy lớn nhỏ, nhưng lại chừng 10 cm giấy sách đăng ký. Nhược Linh sư muội, ngươi thật không nguyện ý suy nghĩ một chút cả ca ta sao? Hắn hiện tại thế nhưng là chúng ta võ đạo viện viện trưởng cao đồ nha. Huyền Phương rất đắc ý nói. Dạng như vậy thật giống như anh của nàng có thể trở thành một vị phân viện viện trưởng đệ tử đi truyền, là một kiện cỡ nào chuyện không tầm thường giống như. Huyền Phương sư tỷ, ta đã sớm nói qua cho ngươi, ta đã có vị hôn phu. Lý Nhược Linh đột nhiên mặt tâm trầm, lạnh giọng nói ra, ngươi dạng này rất không tôn trọng người, ngươi biết không? Ai Huyền Phương than nhẹ một tiếng, ta muội muội ngốc nha, sư tỷ nói câu khó nghe chút lời nói, ngươi cũng đừng không thích nghe. Ngươi không phải nói hắn đều đã tại Ma Huyền mất tích hơn 10 năm sao? Coi như hắn tại Ma Huyền chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì, vậy cũng sớm đã từ Ma Huyền trực tiếp truyền tống đến mặt khác hai đại tình vực đi. Ngươi nói ngươi còn ở nơi này ngốc chờ cái gì đâu? Làm không cẩn thận người ta cũng sớm đã tại những tinh vực khác cùng người kết hôn sinh em bé, hai tử đều có thể đánh xì dầu nữa nha. Thì tính sao? Có liên hệ với ngươi sao? Lý Nhược Linh lạnh mặt nói, hắn chờ không đợi ta, là chuyện của hắn. Chúng ta không đợi hắn, là của ta sự tình. Giữa hai cái này, có ngươi chuyện gì sao? Ngươi Huyền Phương bị Lý Nhược Linh đối á khẩu không trả lời được, bất quá ngẫm lại trước đó nàng đã đáp ứng anh của nàng, đêm nay muốn đem Lý Nhược Linh mang đến cùng nhau ăn cơm tối, nàng lại đành phải cố nén không có báo nổi, tiếp tục dỗ dành Lý Nhược Linh, ngươi nói ngươi nha đầu này,
ta lại không nói cái gì, ngươi lớn như vậy hỏa khí làm gì thôi. Ý của ta chỉ là đang nói, ngươi bị hôn phu nhập ma huyên hơn 10 năm đều không có đi ra, hắn còn có thể sống sao? Trên đời này trừ số ít mấy vị đại năng bên ngoài, ai có thể ở bên trong đợi lâu như vậy đâu? Coi như người còn sống, vậy cũng sớm nhập mà không phải. Huyền Phương nói đến đây, đột nhiên bắt lấy Lý Nhược Linh hai tay, lời nói xoay chuyển, cho nên nha, Nhược Linh sư muội, sư tỷ là thật tâm vì muốn tốt cho ngươi, ngươi nghe sư tỷ một lời khuyên, ngươi hay là thừa dịp chính mình tuổi trẻ xinh đẹp, tranh thủ thời gian sớm làm lấy chồng đi, cũng đừng lại khổ lợi. Ngươi không phải một mực nói ca ca ta người rất tốt sao, không bằng ngươi liền thật suy nghĩ thật kỹ cân nhắc làm chị dâu ta thôi. Ca ca ta hiện tại có thể cùng trước kia không giống với lúc trước nha, tiếp qua mấy chục năm, ca ca ta nhất định có thể tiếp nhận sư phụ hắn vị trí, thăng nhiệm võ đạo viện viện trưởng. Võ đạo viện viện trưởng, vậy coi như là Thiên Huyền Học viện phó viện trưởng nha. Mấy chục năm sau, vậy ngươi nhưng chính là phó viện trưởng phu nhân đâu. Bánh này vẽ thật là không ra thế nào nhỏ. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên chuyển tới một rất đột ngột âm thanh nam nhân, vạn nhất nàng gả cho ngươi ca đằng sau, ca của ngươi không có sống đến làm phó viện trưởng thời điểm đột nhiên nửa đường chết yểu nữa nha. Ngươi là ai nha? Huyền Phương lập tức hướng về phía cửa ra vào đi tới một tên thanh niên áo trắng lạnh giọng quát, ngươi đến cùng người nào, dám đến su mật viện làm cản? À, cùng lúc đó, khi Lý Nhược Linh cũng thấy rõ cửa ra vào vừa đi vào tới tên này thanh niên áo trắng thời điểm, nàng lập tức dùng hai tay bưng kín miệng của mình, một giây sau, trong nháy mắt lệ như suối trào. Ngay sau đó, liền gặp nàng lập tức từ phía sau quầy lao ra, một mặt kích động chạy đến thanh niên áo trắng trước mặt. Nàng dừng ở hắn trước mặt, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một chút hắn sau, đột nhiên có hỏi, ồ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Dĩ nhiên không phải. Diệp Phi mỉm cười, sau đó đột nhiên rất nghiêm túc hỏi một câu, những năm này tại Thiên Huyền Học viện khẳng định không ít bị người bắt nạt đi. Nói cho ta biết, ngươi bây giờ muốn đánh nhau ai? Mặt đầy nước mắt Lý Nhược Linh nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù lúc này nàng đang khóc, có thể khỏe miệng lại rõ ràng đang cười, chỉ gặp nàng mang theo tiếng khóc nức nở đối với Diệp Phi nói ra, ta muốn ôm một cái. Ôm một cái? Diệp Phi sững sờ, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Huyền Phương, nàng nói ôm một cái là ai? Liền ngươi a? Ờ, nguyên lai ngươi liền gọi ôm một cái a. Ngươi khi dễ vợ ta. Lý Nhược Linh đối với Diệp Phi lật ra bạch nhãn, đột nhiên chủ động nhào vào Diệp Phi trong ngực, ôm chặt Diệp Phi cổ, tại trên bả vai nàng trong nháy mắt gào khóc đứng lên, ô ô, ô ô. Đại phôi đản, mười năm này ngươi chạy đi nơi nào? Ô ô. Bên người thật nhiều người đều nói ngươi khẳng định không có ở đây, ta thất sư tỷ khuyên ta lấy chồng, cha mẹ ta khuyên ta lấy chồng, gia gia của ta khuyên ta lấy chồng, thậm chí lúc trước năm bắt đầu, ngay cả ta Thái gia gia cũng bắt đầu khuyên ta lập gia đình. Ô ô. Ta chính là không tin ngươi chết, ta biết ngươi nhất định sẽ trở về tìm ta. Ô ô, chương 481, ngay cả chính ta đều sợ, chương 481, ngay cả chính ta đều sợ Huyền Phương. Cách đó không xa Huyền Phương thấy cảnh này đằng sau, tự nhiên một chút liền có thể thấy rõ thanh niên trước mắt là ai. Hắn chính là Lý Nhược Linh bị hôn phu. Hắn thật từ Ma Huyên còn sống trở về. Tiểu tử này mệnh lớn như vậy, tại Ma Huyên 10 năm cũng còn không chết. Tu vi của hắn bất quá cũng chính là đan nguyên cảnh đỉnh phong thôi, không phải nói, liền xem như phổ thông hồn nguyên cảnh cường giả tại Ma Huyên loại địa phương kia đều đợi không được bao lâu sao? Hừ, hắn dáng dấp cũng liền dạng này thôi, so với ca ca ta có thể kém xa. Liền hắn cái này tướng mạo, nơi nào có ca ca ta đẹp trai thôi. Khí chất so với ca ca ta cũng kém xa. Con tưởng rằng hắn có bao nhiêu siêu quần bạt tùy đâu. Tu vi cũng không bằng ca ca ta thôi. Ca ca ta thế nhưng là đã đột phá hồn nguyên cảnh nữa nha. Hừ. Thật không biết Lý Nhược Linh đến cùng là nghĩ thế nào, vì sao hết lần này tới lần khác đối với như thế một người tướng mạo thường thường người như vậy tình hữu độc chung. Bên này, Diệp Phi bị Lý Nhược Linh ôm chặt, trong lòng lại ngược lại thật không là thư vị. Ai, đáng tiếc, nếu không phải đến tiếp sau phải đi sinh tử duyên, cưới một cái tốt như vậy cô vợ trẻ, ở chỗ này cùng với nàng kết hôn sinh con, làm bạn đến giả, coi như không phi thăng, cũng rất đẹp tư tư à. Nếu không, cho Vương Nhị Cầu nói một chút. Sinh tử duyên sự tình lại sau này đẩy cái mấy chục năm. Chờ ta nhanh chết giả thời điểm lại đi. Vương Nhị Cầu nhất định sẽ tại chỗ đánh chết ta đi. Diệp Phi trong lòng suy nghĩ lung tung một hồi, lúc này mới thu hồi những này loạn thất bát tao ý nghĩ, nhẹ nhàng vô vô Lý Nhược Linh phía sau lưng, cho ăn, tốt, đừng khóc. Ân, Lý Nhược Linh nhẹ gật đầu, rốt cục buông lòng ra Diệp Phi. Nàng có chút xấu hổ quan sát một chút Diệp Phi, thầm nghĩ, thử, 10 năm không thấy, hắn không ác miệng. Thành thủ. Đã đổi tính. Còn biết quan tâm tới ta. Thử, coi như hắn có chút lương tâm, coi như ta không hưởng công chờ đợi hắn nhiều năm như vậy. Đang lúc nàng nghĩ tới đây lúc, Diệp Phi đột nhiên sờ lên vừa rồi Lý Nhược Linh dựa vào là cái kia bà bay, còn tốt, ta quần áo mới còn không có bị ngươi khóc hoa, không phải vậy ngươi nhưng phải bồi ta. Lý Nhược Linh, ngươi Lý Nhược Linh hung hăng trắng Diệp Phi một chút. Xem ra ta vẫn là xem trọng hắn. Nàng không muốn tại trên cái đề tài này nói nhiều với hắn nói nhảm, dù sao hắn vẫn luôn là như thế không có chính hành, nàng sớm đã thành thói quen. Trở về lúc nào? Lý Nhược Linh sụ mặt nhìn qua Diệp Phi. Hắc hắc. Vừa mới, từ Vô Nguyên thành truyền tống các vừa xuống đất, từng phút từng giây đều không có chậm trễ, lập tức liền chạy đến tìm ngươi. Diệp Phi cười cười. Thư Lý Nhược Linh hừ lạnh một tiếng, trong lòng đắc ý, thật giả. Diệp Phi đạo: "Lý Nhược Linh, ngươi Diệp Phi, hắc hắc, bụng có chút đói bụng, trên đường tới tại bên đường ăn bát mì mới đến, kỳ thật vẫn là làm trễ lại trong một giây lát." Lý Nhược Linh trong nháy mắt lại cười nhan như hoa, "Thử, vậy còn không sai biệt lắm." Hắc hắc, Diệp Phi nết miệng cười một tiếng, đối với nàng hất đầu, "Ra ngoài đi một chút." "Ân." Lý Nhược Linh nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía Huyền Vương, "Huyền Vương sư tỷ, ta muốn xin phép nghỉ một ngày, ra ngoài không được."
Lý Nhược Linh nói còn chưa dứt lời, Huyền Phương liền lập tức lạnh giọng đánh gãy nàng lời nói, hôm nay có rất nhiều sự tình không làm xong đâu, chỗ nào có thể tùy tiện xin phép nghỉ. Lý Nhược Linh bị Huyền Phương tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Nàng chủ yếu tức giận đến là, bình thường nếu là Thiên La Thành Thiên Nguyên Tông hoặc là Lý gia đến người nào, không cần nàng xin phép nghỉ, Huyền Phương đều sẽ chủ động nói với nàng, để nàng đi bồi người nhà, bồi bằng hữu đi ra ngoài chơi một ngày, nói là sự tình trong nhà giao cho nàng là được rồi. Đồng thời, mỗi lần đều vẫn là Lý Nhược Linh không muốn thoát cương vị ra ngoài, muốn đợi kết thúc công việc lại đi theo nàng đám người nhà, Huyền Phương lại cưỡng ép đẩy nàng ra ngoài. Kết quả hôm nay Diệp Phi trở về, nàng nhưng trong nháy mắt tựa như biến thành người khác giống như, chủ động xin phép nghỉ cũng không được. Rất rõ ràng, trước kia nàng là một lòng muốn dỗ dành nàng làm nàng tẩu tử, mới có thể đối với nàng tốt như vậy. Hôm nay gặp Diệp Phi trở về, nàng biết anh của nàng khẳng định càng không đùa giỡn, tự nhiên là trở mặt không quen biết. Ngươi cùng với nàng xin mời cái gì giả, nàng tính là cái gì? Diệp Phi một phát bắt được Lý Nhược Linh cổ tay, chúng ta đi là được. Nhìn nàng có thể đem người sao? Diệp Phi nắm Lý Nhược Linh liền hướng bên ngoài đi. Thư Huyền Phương lạnh lùng nhìn qua Lý Nhược Linh cùng Diệp Phi đi xa bóng lưng, khóe miệng hiện lên một vòng âm hiểm cười, lạnh lùng thốt, ngươi chờ, ta cái này đi nói cho phó viện trưởng. Huyền Phương nói xong, lập tức quay người liền hướng Huyền Thanh Chân Nhân bình thường làm việc phòng ở đi đến. Huyền Thanh Chân Nhân ngay tại một cái bàn bên cạnh đọc sách, Huyền Thiến đứng tại cửa phòng, an tĩnh chờ lấy. Huyền Phương đi tới cửa, một mặt cung kính đối với Huyền Thiến hai tay ôm quyền, có chút cúi đầu, gặp qua Huyền Thiến sư tỷ. Ân. Huyền Thiến đối với Huyền Phương nhẹ gật đầu, có việc. Ta có việc bẩm báo phó viện trưởng đại nhân. Huyền Phương trả lời. Chuyện gì? Huyền Thiến hỏi. Huyền Phương cố ý giả ra một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, cái kia Lý Nhược Linh ba ngày hai đầu xin phép nghỉ ra ngoài, bình thường ta đều để nàng đi, chuyện hôm nay nhiều, một mình ta bận không qua nổi, trong nhà nàng lại tới bằng hữu nhìn hắn tới, nàng lại muốn tìm ta xin phép nghỉ, ta liền không có phê chuẩn. Kết quả, nàng ngược lại tốt, vậy mà không nhìn ta, trực tiếp liền theo bằng hữu của hắn đi dạo phố. Còn có việc này? Cái này còn thể thống gì, thật không có quy củ. Huyền Thiến nhíu mày, ngươi chờ, ta đi cấp phó viện trưởng bẩm báo một tiếng. Là. Huyền Phương hai tay ôm quyền, cúi đầu bái, khóe miệng hiện lên một vòng không dễ bị người phát giác gầm hiểm cười. Thử, Lý Nhược Linh, đây chính là ngươi tự tìm. Để cho ngươi phạm tiện. Để cho ngươi cùng ta ca tốt ngươi lại không chịu. Ca ca ta về sau thế nhưng là võ đạo viện viện trưởng người nối nghiệp, hắn về sau rất có thể chính là đường đường tiên huyền học viện phó viện trưởng. Thử, ngươi vốn là có thể có cơ hội làm phó viện trưởng phu nhân, hiện tại, ngươi tiên huyền học viện ở lại viện dạy học cơ hội chỉ sợ đều muốn không có. Cùng lúc đó, Huyền Tiến đã đi tới đang xem sách Huyền Thanh Chân Nhân bên người, phó viện trưởng, cái kia Lý Nhược Linh ta lại không biết, ta đều nghe thấy được. Huyền Thanh Chân Nhân chậm rãi nói, đợi Lý Nhược Linh sau khi trở về, để nàng tới gặp ta. Là. Thiên Huyền Học Viện tổng viện ngoài cửa lớn. Lý Nhược Linh cùng Diệp Phi tay nắm tay, hướng phía Vô Uyên Thành phương hướng mà đi. Diệp Phi, nếu không, ta vẫn là trở về tìm chúng ta phó viện trưởng xin mời một chút ra đi. Lý Nhược Linh có chút bận tâm đạo. Dù sao, bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ chen vào xu mật viện nhậm chức, cơ hội này thực sự quá hiếm có. Nàng lo lắng chuyện này bị chính mình làm mất rồi, vậy thì thật là đáng tiếc. Xin nghỉ phép sự tình ngươi cũng đừng quan tâm. Kỳ thật ta cùng các ngươi phó viện trưởng đều là người quen cũ, quay đầu ta giúp ngươi cho hắn chào hỏi là được. Diệp Phi đạo. Lý Nhược Linh nhìn Diệp Phi một chút, trong lòng thẳng lắc đầu. Ân, 10 năm không thấy, tu vi tăng trưởng, khoác lác bản sự ngược lại là cũng thẳng tắp tăng gọn. Thật sự là càng ngày càng dám thổi, cùng chúng ta phó viện trưởng là người quen biết cũ. Thế nào, 10 năm này trải qua còn tốt chứ? Đúng lúc này, Diệp Phi hỏi một câu. Ân, vẫn được. Lý Nhược Linh nhẹ gật đầu. Ngươi đây, chắc hẳn ngươi 10 năm này nhất định ăn thật nhiều khổ đi, bất quá, tất nhiên cũng có một chút kỳ ngộ gì đi. Nếu không, 10 năm không thấy, không có khả năng một chút đã đột phá đến đan nguyên cảnh đỉnh phong. Lý Nhược Linh hiện tại cũng là đan nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, chính sự đang trùng kích hồn nguyên cảnh bình cảnh kỳ, nàng tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra Diệp Phi tu vi. Mà Diệp Phi bởi vì thái cổ thần trạc bị hủy, tu vi hiện tại cũng một mực không tiếp tục áp chế. Chủ yếu là hiện tại hắn cũng không cần đến áp chế tu vi, bởi vì không có cái gì có thể sợ. Dù sao, Huyền Vân Tông đều đã bị bọn hắn cả phế đi. Chỉ cần hắn không tùy ý chủ động bại lộ chính mình tiên thiên cương khí, cũng không có người nào nhớ thương hắn. Tục nữ nói, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Lại nói, lấy hắn hiện tại chiến lực, hắn cũng không sợ người nhớ thương hắn. Hắc hắc, ngươi là không biết, ta hiện tại thật đúng là mạnh đến mức đáng sợ. Diệp Phi một mặt đắc ý cười nói, trước kia là sợ tu vi của mình bị bại lộ, sợ dẫn tới cửu gia, hiện tại một chút không sợ, rất nhiều chuyện hắn cũng không có ý định lừa gạt nữa lấy Lý Nhược Linh. Hắn dự định lần này tìm cơ hội thích hợp, đem chính mình cái này hơn 10 năm tất cả kinh lịch, cùng rất nhiều chuyện tất cả đều nói cho nàng. A. Lý Nhược Linh một mặt nghi ngờ nhìn qua Diệp Phi, mạnh đến mức đáng sợ. Mạnh bao nhiêu? Ta cứ như vậy nói cho ngươi đi. Diệp Phi một mặt đắc chí, ta vừa thi triển kiếm quyết, ngay cả chính ta đều sợ. Chương 482, Diệp Phi truyền cho Lý Nhược Linh kiếm quyết chương 482, Diệp Phi truyền cho Lý Nhược Linh kiếm quyết ngay cả mình đều sợ. Lý Nhược Linh nhìn qua Diệp Phi, không còn gì để nói. Nàng lúc này lại làm sao biết, Diệp Phi lời này thật đúng là một chút cũng không có nói đùa. Dù sao, từ lúc Ma Huyên hấp thu thượng cổ kiếm ý sau khi đi ra, hắn hết thảy chỉ thi triển 3 lần loại kia đỉnh cấp kiếm quyết. Hai lần trước đều kém chút đem chính mình giết chết. Lần thứ nhất kém chút bị cây đè chết, lần thứ hai kém chút bị phòng ở đè chết, lần thứ ba còn tốt, bởi vì hắn lúc đó vốn là rời hơn ngàn mét xa, lại thêm hắn triệu hoán phi kiếm rơi xuống đất thời khắc, đã tại dưới vách núi tìm được một cái con sơn núi sơn động, lần thứ ba một chút việc đều không có. Lúc đó hắn liền nghĩ kỹ, Về sau nếu là tại phương biên 1-2000 mét bên trong tìm không thấy con sừng núi sơn động, hắn có thể không thi triển loại kia siêu cường kiếm quyết, hay là tận lực không cần thi triển. Chiêu kia thực sự quá mạnh, sớm muộn có thiên nhất không cẩn thận liền phải giống Vương Nhị Cầu nói như vậy, trở thành thế gian đệ nhất cái giết chết kiếm của mình tu. Làm sao, ngươi không tin ta? Diệp Phi một mặt nghiêm túc đối với Lý Nhược Linh nói ra, có thời gian ta cho ngươi biểu diễn một chút, nhất định khiến ngươi ngoác mồm kinh ngạc. Lý Nhược Linh ngang Diệp Phi một chút, vậy ngươi có thời gian nhất định phải cho ta phơi bày một ít, có thể tuyệt đối đừng làm ta thất vọng. Yên tâm đi, cam đoan không để cho ngươi thất vọng. Diệp Phi nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, đúng rồi, những năm này có người hay không khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ta biết, ta lần lượt từng cái giúp ngươi tìm bọn hắn báo thù đi. Nghe thấy Diệp Phi tiểu nói này, Lý Nhược Linh lập tức cười vui vẻ, không có. Ta tại Thiên Huyền Học Viện có sư phụ ta bảo bọc ta, không ai dám khi dễ ta. Trước đó cái kia gọi Huyền Phương Nương Môn Nhi, nàng không có khi dễ ngươi. Diệp Phi trước đó ở bên ngoài nghe được Huyền Phương cùng Lý Nhược Linh một bộ phận đối thoại, biết cái này Huyền Phương không phải kẻ tốt lành gì. Tính toán, không nói những này. Lý Nhược Linh biết Diệp Phi tính tình, từ nhỏ nàng mặc kệ bị ai khi dễ, coi như Diệp Phi đánh không lại, cũng sẽ suy nghĩ biện pháp giúp nàng xuất khí. Điểm này, nàng đối với Diệp Phi 100% tín nhiệm. Mà Huyền Phương dù sao cũng là Thiên Huyền Học Viện đệ tử, anh của nàng tức thì bị Võ Đạo Học Viện viện trưởng thu làm đệ tử đi truyền, có Võ Đạo Học Viện cho Huyền Thăng chỗ dựa, nếu là Diệp Phi đánh Huyền Phương, khẳng định sẽ dẫn tới đại phiền toái. Đây cũng không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy. Nhưng gặp Lý Nhược Linh lập tức rời đi chủ đề, đúng rồi, Diệp Phi, nói cho ngươi chuyện gì? Nô. Chuyện gì? Diệp Phi rất nghiêm túc nhìn qua Lý Nhược Linh. Hai người một bên hướng phía Vô Biên Thành đi, một bên trò chuyện. Ngươi còn nhớ rõ ngươi 7-8 tuổi thời điểm, dạy ta bộ kia kiếm quyết sao? Mấy năm trước, có lần ta trong lúc rảnh rỗi, dựa theo ngươi dạy ta bộ kia kiếm quyết đi luyện một đoạn thời gian, hoa tắc Lý Nhược Linh một mặt hưng phấn nói, ngươi đoán làm gì, ta thế mà có thể tùy tiện triệu hoán phi kiếm ngươi biết không? Về sau ta trong lúc rảnh rỗi, vẫn luyện bộ kia kiếm quyết, từ từ, ta càng luyện càng quen thuộc, thế nhưng là, theo càng ngày càng quen thuộc, nhưng lại cảm giác càng ngày càng lực bất tòng tâm. Cho nên, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi không phải mất trí nhớ qua sao, ta muốn biết, bộ kia kiếm quyết ngươi còn nhớ rõ sao? Nếu là nhớ kỹ lời nói, ngươi liền có thể lại chỉ điểm một chút ta. Ta khi còn bé dạy qua ngươi kiếm quyết. Diệp Phi trực tiếp trợn tròn mắt. Đúng thế. Lý Nhược Linh một mặt thất vọng chu mỏ một cái, ngươi cũng tại hỏi như vậy, vậy liền biểu thị ngươi khẳng định là cái gì đều không nhớ rõ lạc. Ngươi bộ kia kiếm quyết thật thực sự quá lợi hại, trước kia ta là tu vi thấp, một mực không nhìn ra ngươi bộ kia kiếm quyết ảo diệu, thẳng đến ta đột phá đến đan nguyên cảnh đằng sau, theo tu vi của mình càng ngày càng cao, ta mới dần dần ý thức được, ngươi bộ kia kiếm quyết lại là một bộ rất không tầm thường thượng thừa kiếm quyết. Nghĩ đến, khẳng định là ngươi thái gia gia Diệp Phong truyền cho ngươi đi. Ai, thật đáng tiếc, nếu là ngươi còn nhớ rõ liền tốt, ngươi liền có thể chỉ điểm một chút ta. Lý Nhược Linh trong thần sắc, rõ ràng lộ ra nồng đậm vẻ tiếc nuối. Không có việc gì. Diệp Phi an ủi, kiếm quyết của ta thôi, tự nhiên khẳng định là cha ta cùng ta gia gia bọn hắn truyền cho ta. Mặc dù ta bị Diệp Huyền đánh mất trí nhớ, nhưng cha ta cùng ta ra ra khẳng định không có mất trí nhớ thôi. Ngươi nếu là muốn học lời nói, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm ta cha cùng ta ra ra đi, thế nào? Dù sao ta vừa trở về, đang muốn nhanh đi về xem bọn hắn đâu. Chúng ta trực tiếp ngồi truyền tống trận về Thiên La Thành đi. Cái này Lý Nhược Linh có chút hơi khó nói thế nhưng là, ta là trộm đi đi ra, còn không có xin phép nghỉ đâu. Lý Nhược Linh quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Huyền Học Viện cửa lớn, nếu không, ngươi chờ ta một chút. Chờ ta trở về cùng Huyền Thanh viện trưởng xin mời cái xin nghỉ thăm người thân, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau về Thiên La Thành. Diệp Phi có thể nhìn ra được, Lý Nhược Linh kỳ thật cũng rất không nỡ hắn, rất muốn cùng lấy hắn cùng một chỗ về nhà. Hắn biết, nếu như không để cho hắn trở về xin phép nghỉ, coi như hắn đem nàng cưỡng ép mang về, nàng khẳng định cũng là sẽ không an tâm, thế là hắn lập tức nhẹ gật đầu, đi. Vậy ta cùng đi với ngươi đi. Lão Huyền Tử chút mặt mũi này khẳng định sẽ cho ta đi. Ngươi cũng đừng đi đi. Lý Nhược Linh có chút hơi khó nói ngươi sẽ ở cửa chờ ta liền tốt. Lại nói, trừ trước đó ngươi từng tới chỗ kia bên ngoài, lại tiến vào trong, chúng ta Su Mật Viện là không cho phép ngoại nhân đi vào tham quan. Bởi vì chúng ta Su Mật Viện thế nhưng là Vô Biên Tinh vực cấp cao nhất buôn bán tình báo cơ cấu, cái kia Su Mật Tháp bên trong, không biết cất giấu bao nhiêu bí mật không muốn người biết, ngoại nhân là không để cho tiếp cận nửa bước. Chính là chúng ta Su Mật Viện rất nhiều người mới, không có đầy 5 năm đều là không cho vào Su Mật Tháp. Bất quá, cũng may sư phụ ta mặt mũi thật lớn, Huyền Thanh Viện trưởng cho ta sư phụ mặt mũi, hắn đặc cách ta chỉ Su Mật Viện nửa tháng, liền cho phép ta có thể tiến vào. Lão Huyền Tử đối với ngươi tốt như vậy. Diệp Phi bĩu môi một cái. Không đúng rồi. Cái kia lão Huyền Tử là cái toàn cơ bắp à, lúc bình thường, từ trước đến nay đều theo chiếu điều lệ chế độ làm việc, trừ phi là cá nhân liên quan, mà lại nhất định phải quan hệ đủ cứng hắn mới có thể ngoài định mức chiếu cố. Thật sự là Huyền Thông lão đạo chào hỏi hắn. Ờ, đúng rồi, Tiêu Yên Nhiên đã nói với ta, nếu là ta muốn tìm nàng, liền đi tìm Huyền Thông lão đạo, chẳng lẽ là Tiêu lão tam cho Huyền Thông chào hỏi, để nàng hỗ trợ chiếu cố Lý Nhược Linh. Tiêu lão tam tốt như vậy, như thế hiểu chuyện, như thế biết làm người. Suýt đúng lúc này, Lý Nhược Linh đem ngón trỏ tay phải đặt ở bờ môi của mình trước thở dài một tiếng, ngươi nói nhỏ chút. Ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta viện trưởng lão Huyền Tử cái tên hiệu này? Ta nghe ta sư phụ nói, hắn có cái nhũ danh là Tiểu Huyền Tử, ta vì lấy đó tôn trọng, liền cứ gọi hắn lão Huyền Tử. Diệp Phi nghiêm trang nói ra, ai, ta thật sự là quá kính già yêu trẻ. Ừ, lão Huyền Tử cái này tên hiệu chính là ta tại yêu vực cho hắn kêu lên tên, ta có thể không biết sao. Chương 483, không tưởng tượng được xin phép nghỉ chương 483.
không tưởng tượng được xin phép nghỉ Lý Nhược Linh, ngươi quản cái này gọi tôn trọng, gọi tính già yêu trẻ. Lý Nhược Linh hung hăng trừng Diệp Phi một chút, lần sau nhưng không cho lại gọi chúng ta như vậy phó viện trưởng. Bởi vì chúng ta Huyền Thanh phó viện trưởng vừa lúc có cái tên hiệu liền gọi Lao Huyền Con. Nghe nói, đây là chúng ta đi yêu vực lịch luyện đám học viên kia bên trong, có một vị rất lợi hại sư minh ban cho hắn, hiện tại Tiên Huyền học viện rất nhiều phía dưới các sư minh sư tỷ, phía sau tất cả đều như thế vụng trộm gọi hắn. Một khi bị chúng ta Huyền Thanh phó viện trưởng nghe thấy, lão nhân gia ông ta lập tức liền sẽ nổi trận lôi đình. Ngươi cũng đừng đụng hắn trên họng súng, ngươi không phải Thiên Huyền học viện học viên, người ta đối với ngươi cũng sẽ không khách khí. Đi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta, ta đi cấp Huyền Thanh viện trưởng xin phép nghỉ, sau đó chúng ta liền cùng một chỗ trở về. Ta cũng có hơn một năm không có trở về, đã sớm rất muốn trở về nhìn một chút, ta liền thuận tiện cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi. Ta cùng đi với ngươi xin phép nghỉ, bảo hiểm một chút. Diệp Phi đạo. Lý Nhược Linh nhíu môi một cái, làm sao, ngươi theo chúng ta Huyền Thanh phó viện trưởng là thân thích nha. Đi, ngươi chờ đi, tránh khỏi ngươi miệng túi kia đi cho ta thêm tiền. Ha ha, Diệp Phi cười cười, Nhược Linh, kỳ thật, có chuyện ta không muốn lừa gạt nữa lấy ngươi, 10 năm trước ta là không dám nói cho ngươi, nhưng lần này ta đã có thể cái gì đều không cần giấu giếm ngươi. Diệp Phi quyết định, đem chính mình cũng là Thiên Huyền học viện đệ tử sự tình cùng với nàng nói thẳng ra. Dù sao, hắn hiện tại đại thù đã báo, không cần lại che giấu mình thực lực. Chỉ, đối với Lý Nhược Linh hắn không muốn ẩn tàng, cũng không muốn lại lừa gạt nàng. Ngươi giấu giếm chuyện của ta còn thiếu sao? Lý Nhược Linh trắng Diệp Phi một chút, tính toán, không cần nói, mặc kệ ngươi trước kia giấu giếm ta bao nhiêu sự tình, chỉ cần ngươi bây giờ trở về liền tốt, chuyện trước kia ta đều không so đo với ngươi. Tốt, ta đi trước xin phép nghỉ, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ta rất nhanh liền trở về, chờ chúng ta trở về lại chậm chậm trò chuyện. Lý Nhược Linh nói xong, quay người thả người nhảy lên, bay thẳng đến trăm thức có hơn Tiên Huyền học viện cửa chính. Sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua xa xa Diệp Phi, dùng truyền âm nhập thất cách hơn 100 mét có hơn Diệp Phi nói ra, chờ ta, đừng có chạy lung tung. Ân. Diệp Phi đối với nàng nhẹ gật đầu. Lý Nhược Linh nghiễm nhiên cười một tiếng, bước nhanh đi vào Tiên Huyền học viện. Không lâu sau mà, Lý Nhược Linh liền trải qua sân khấu Huyền Phương vừa nhìn thấy nàng, lập tức âm dương quái khí đối với nó nói ra, viện trưởng đại nhân để cho ngươi sau khi trở về đi gặp hắn. Thử, ngươi liền đợi đến chịu huấn luyện đi. Làm không cẩn thận, su mật viện cái này ở lại viện dạy học tư cách đều được chơi ném, để cho ngươi không biết điều. Lý Nhược Linh đương nhiên có thể nghe ra Huyền Phương khẩu khí kia rõ ràng là tại cười trên nỗi đau của người khác, nàng không có phản ứng nàng. Nàng trực tiếp đi vào Huyền Thanh chân nhân cửa ra bảo. Nàng đầu tiên là đối với một mực đợi ở cửa Huyền Tiến ôm quyền hành lễ, sư tỷ tốt. Huyền Tiến đối với Lý Nhược Linh lật ra bạch nhãn, lập tức nắm lấy Lý Nhược Linh tay nhỏ, đi vào 20-30 mét có hơn một cái cây sau, dùng truyền âm nhập thất chất vấn nàng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi là thế nào? Vì sao luôn luôn xin phép nghỉ, mà lại nghe nói hôm nay Huyền Phương không có phê chuẩn ngươi xin phép nghỉ, ngươi liền cưỡng ép đi ra ngoài? Huyền Phương cáo trạng đều bẩm báo viện trưởng đại nhân nơi này tới. Thật có việc này sao? Nếu quả thật có việc này, ta phải ngươi cho phó viện trưởng văn này. Nếu là không có việc này, là Huyền Phương từ không xin có, ta nhất định khiến phó viện trưởng xử lý nghiêm các nàng. Ta luôn luôn xin phép nghỉ. Lý Nhược Linh hơi nhướng mày, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, ha ha. Đúng vậy, ta là xin mời qua mấy lần giả. Bởi vì hai tháng này, trong nhà luôn có người đến Vô Uyên Thành làm việc, một lần là gia gia của ta sang đây xem ta, một lần là ta thái gia gia sang đây xem ta, một lần là ta một vị đặc biệt phải tốt sư tỷ đến xem ta. Thế nhưng là, cái kia ba lần xin phép nghỉ vốn là ta không muốn thời gian làm việc xin nghỉ phép, đều là Huyền Phương đẩy ta đi, là nàng nói để cho ta ra ngoài bồi người nhà, bồi sư tỷ, còn nói không có gì đáng ngại, ta không muốn đi, nàng nhất định phải đẩy ta đi ra ngoài. Nàng, hắn tại sao có thể như vậy chứ? Ai, tính toán, nói cho cùng, mình đích thật cũng là xin nghỉ, cũng chẳng trách người khác. Sư tỷ, ta cam nguyện nhận phạt. Huyền Tiến hơi nhướng mày, đại khái cũng đoán được là thế nào một chuyện. Không có việc gì, trời sập xuống còn có ta đây. Đi thôi, ngươi đi trước cùng viện trưởng hảo hảo nói lời xin lỗi. Huyền Tiến lắc lắc đầu, yên tâm, đừng sợ, viện trưởng sẽ không làm sao làm khó dễ ngươi. Ngươi bị hôn phu nếu là xông qua Thiên Huyền thập bát quan, chính là cùng Huyền Thanh phó viện trưởng cùng một cấp bậc người, viện trưởng đại nhân khó xử ai, cũng sẽ không làm khó ngươi nha. Lại nói, coi như ngươi vị hôn phu không có xông qua Thiên Huyền thập bát quan, đó cũng là hắn đệ tử đắc ý nhất, hắn xem ở trên mặt của hắn, cũng tương tự sẽ không làm khó ngươi nha. Hừ, cái này Huyền Phương, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Lý Nhược Linh thành thật như vậy đơn thuần một cô nương, ngươi không phải là muốn đem nàng bức thành tượng ngươi như thế ưa thích lục đục với nhau mới vui vẻ sao? Đã sớm nghe nói ngươi ưa thích khi dễ mới tới sư muội các sư đệ, hôm nay xem như bị ta bắt được ngươi nhược điểm. Ngươi đợi đấy cho ta lấy, dám khi dễ ta Linh Nhi muội muội. Có sao nói vậy, Long Thiến mới đầu chủ động tiếp cận Lý Nhược Linh. Hoàn toàn chính xác có nguyên nhân là Diệp Phi nguyên nhân tồn tại. Bởi vì nàng biết, 10 năm trước chính là đan nguyên cảnh đỉnh phong Diệp Phi, tương lai nhất định tuyệt không phải vật trong ao, có thể sớm cùng hắn vị hôn thê giao hảo, đối với mình tương lai khẳng định sẽ có nhất định chỗ tốt. Nhưng theo cùng Lý Nhược Linh kết giao sau một khoảng thời gian, nàng phát hiện chính mình là càng ngày càng ưa thích đơn này thuần thiện lương tiểu sư muội. Dân ra, nàng là thật xem nàng như thành muội tử của mình đối đãi giống nhau. Những năm gần đây, Lý Nhược Linh tại Thiên Huyền học viện cũng không có thiếu thụ nàng chiếu cố. Có chuyện tốt gì, nàng luôn có thể trước tiên liền nghĩ đến Lý Nhược Linh. Thế nhưng là Lý Nhược Linh vẻ mặt đau khổ, cúi đầu, nhẹ nhàng nói ra, "Sư tỷ, ta không phải trở về nhận lầm." "Vậy là ngươi tới làm gì?" Huyền Tiến hỏi. "Ta, còn muốn xin mời 2 ngày nghỉ." Lý Nhược Linh yếu ớt duỗi ra hai ngón tay. "A." Huyền Tiến sững sờ,
ngươi mấy lần trước xin nghỉ phép sự tình cũng còn không có giải quyết đâu, ngươi bây giờ thế mà nói với ta, ngươi còn muốn xin mời 2 ngày nghỉ. Viện trưởng bởi vì Huyền Phương cáo ngươi trạng sự tình đều có chút tức giận, liền hôm nay tình huống này, đừng nói lại mời 2 ngày, nửa ngày ngươi cũng đừng nghĩ.
A. Lý Nhược Linh một mặt thất vọng, hai tay càng không ngừng níu lấy góc áo của mình, rõ ràng một bộ rất khẩn trương, dáng vẻ rất đắn đo. Huyền Tiến nhìn qua nàng bộ dáng như vậy, không khỏi lại có chút đau lòng, làm sao, là trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Không phải xin phép nghỉ không thể sao? Có thể muộn mấy ngày lại mời ra sao?
Không thể. Hôm nay ta nhất định phải đi. Lý Nhược Linh rất quả quyết lắc đầu, thái độ cực kỳ kiên quyết, nếu như thực sự không để cho ta xin phép nghỉ, vậy ta cũng chỉ có thể rời đi xu mật viện.
Ngươi, chuyện gì để cho ngươi hôm nay như vậy xúc động?
Huyền Tiến một mặt khiếp sợ nhìn qua Lý Nhược Linh, bởi vì nàng rất rõ ràng, bình thường Lý Nhược Linh là loại kia rất bình tĩnh, rất tỉnh táo, sự tình gì đều rất phật hệ một cái nha đầu, nhưng hôm nay rõ ràng là có chút xúc động. Linh Nhi, ngươi nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì, có phải hay không trong nhà xảy ra đại sự gì? Ngươi đừng kích động, cũng đừng xúc động, hết thảy có sư tỷ tại, ta muốn không giải quyết được, còn có viện trưởng đâu. Chúng ta đều sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, ngươi mau nói cho ta biết, đến cùng phát sinh đại sự gì, để cho ngươi hôm nay như vậy không lý trí. Huyền Tiến nói phía sau một phen lúc, rõ ràng một mặt vẻ lo âu.
Không có việc gì.
Lý Nhược Linh gặp Huyền Tiến vì chính mình khẩn trương như vậy, nàng lập tức có chút xấu hổ nhẹ nhàng nói ra, là
vị hôn phu ta trở về.
Cái gì? Huyền Tiến đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, Diệp Phi trở về.
Hắn ở đâu?
Bá. Một giây sau, trong phòng Huyền Thanh chân nhân khoa trương hơn, hắn trực tiếp từ trong nhà thi triển thuấn di đi tới Lý Nhược Linh cùng Huyền Tiến trước mặt, tiểu tử kia trở về.
Hắn đang ở đâu?
Danh con, trở về ngay cả sư phụ cũng không tới trước gặp một chút. Trong mắt đến cùng còn có hay không vi sư?
Làm sao? Nghe nói trước đây không lâu xông qua từ trước tới nay khó khăn nhất Thiên Huyền thập tam quan, đã thăng nhiệm phó viện trưởng, hiện tại liền đem vi sư đều không coi vào đâu.
Bất quá, mẹ nó, lấy hắn liệu tính, hắn không đem ta đưa vào mắt giống như cũng bình thường a.
Dù sao, hắn trước kia không phải phó viện trưởng thời điểm, liền không có làm sao coi trọng ta.
Hắc hắc, hơn 10 năm thời gian, ta liền dẫn ra một cái phó viện trưởng, như bức này đủ ta thổi mấy trăm năm, ha ha.
Năm đó cầm phần tình báo kia cùng Vương Nhị cậu thật đúng là đổi lấy 3 cái bảo bối a, kiếm lợi lớn, ha ha.
Lý Nhược Linh,
viện trưởng đại nhân, sư tỷ, ta nói vị hôn phu ta trở về, ngươi, các ngươi kích động như thế làm cái gì?
Lý Nhược Linh một mặt nghi ngờ nhìn qua Huyền Thanh chân nhân cùng Huyền Tiến.
Khu cụ Huyền Thanh chân nhân tự biết chính mình vừa rồi có chút thất thố, chỉ gặp hắn ho khan 2 tiếng, lập tức có chút chột dạ cười trả lời một câu, ha ha, bản tọa chỉ là vẫn luôn có chút hiếu kỳ, có thể làm cho nhà chúng ta Linh Nhi khổ đợi hơn 10 năm nam tử đến cùng là có bao nhiêu ưu tú, hiếu kỳ, ha ha đúng nha.
Huyền Tiến cũng đội vàng phụ hòa nói, kỳ hỉ, Linh Nhi, ta cũng thật tò mò cái kia. Linh Nhi đúng lúc này, Huyền Thanh chân nhân lập tức đối với Lý Nhược Linh nói ra, ngươi bị hôn phu thật vất vả trở về, như vậy đi, các ngươi 10 năm không gặp, cũng khó được hảo hảo đoàn tụ một chút. Nói không chừng hiện tại hắn trở về, các ngươi khả năng còn muốn lập tức thành hôn đâu.
Cái này thành hôn đằng sau thôi, tự nhiên khả năng còn phải muốn đứa bé.
Mà cái này sinh con liền phải hoài thai 10 tháng.
Đứa nhỏ này sinh ra tới, còn không có dứt sữa trước, khẳng định cũng không thể rời bỏ mẫu thân.
Ngươi nhìn dạng này được hay không?
Ta trước cho ngươi nghỉ 3 năm, ngươi nhìn có đủ hay không?
3 năm.
Lý Nhược Linh trực tiếp mắt trợn tròn.
3 năm ha, không hải tử đều có thể đánh xì dầu.
Phi, ai cho hắn sinh con?
Á Miệng Nam, có theo hay không hắn kết hôn còn phải nhìn hắn đến tiếp sau biểu hiện đâu.
Thử.
Đúng rồi, ta còn sẽ không cho hải tử cho bú đâu, vậy phải làm sao bây giờ?
Chương 484, ôn thần chương 484, ôn thần Huyền Thành chân nhân gặp Lý Nhược Linh cứ thế ngay tại chỗ, còn tưởng rằng nàng ngại ít, thế là lại lập tức đổi thêm một câu, ngươi muốn cảm thấy chưa đủ, còn có thể xét tình hình cụ thể lại thêm.
Dù sao, hải tử con nhỏ, để cho ngươi đến xu mật viện làm việc khẳng định cũng ném không ra, ngươi cũng không yên lòng, đây cũng là có thể hiểu được tôi.
Đủ.
Lý Nhược Linh yếu ớt gật gật đầu, cũng đối với Huyền Thanh chân nhân thật sâu bái, tạ ơn viện trưởng đại nhân.
Không khách khí.
Huyền Thanh chân nhân phất phất tay, bất quá, ta có một cái điều kiện.
A.
Lý Nhược Linh sững sờ, có chút lo âu nhìn qua Huyền Thanh chân nhân, không biết viện trưởng đại nhân còn có cái gì điều kiện.
Huyền Thanh chân nhân vừa cười vừa nói, hắc hắc, các ngươi kết hôn thời điểm, nhất định phải mời ta đi uống rượu mừng.
Huyền Thiến, còn có ta nha.
Hi hi, Lý Nhược Linh cười vui vẻ. Viện trưởng đại nhân cùng Huyền Thiến sư tỷ nếu là nể mặt, đó là nhất định.
Đi, vậy ngươi mau đi.
Huyền Thanh chân nhân đối với Lý Nhược Linh phất phất tay.
Cái kia Lý Nhược Linh có chút khó khăn, viện trưởng đại nhân, ngài hiện tại còn muốn nhìn một chút vị hôn phu ta sao?
Hắn ngay tại Thiên Huyền học viện ngoài cửa lớn, nếu không, ta đi qua dẫn hắn tới để ngài nhìn một chút.
Chỉ là, vị hôn phu ta kỳ thật dáng dấp cũng không thế nào, các ngươi gặp, có thể sẽ để cho các ngươi thất vọng.
Tính toán, hiện tại đã không thấy tăm hơi, dù sao các ngươi kết hôn chúng ta còn muốn đi uống rượu mừng thôi, đến lúc đó gặp lại không muộn.
Huyền Thanh chân nhân vừa cười vừa nói,
"Kì hỉ, vậy được, vậy ta liền đi trước."
Lý Nhược Linh cao hứng nói ra,
"Đi thôi."
Huyền Thanh chân nhân cười phất phất tay.
Lý Nhược Linh lại đối hai người bái, lúc này mới quay người vô cùng cao hứng rời đi.
Nhìn qua Lý Nhược Linh đi xa bóng lưng, Huyền Thanh chân nhân vui miệng đều không khép lại được.
"Viện trưởng, hôm nay làm sao cao hứng như vậy?"
Huyền Tiến có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm,
"Kì hỉ, là bởi vì ngươi cao đổ trở về?"
"Không."
Huyền Thanh chân nhân lắc đầu, "Ngươi nói lộ ra mất rồi 3 chữ."
là của ta phó viện trưởng Cao Đồ trở về, ha 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 ha. Huyền Thành chân nhân đem phó viện trưởng ba chữ tận lực nói rất nặng. Phó viện trưởng Cao Đồ. Huyền Thiến cái cầm đều kém chút chân kinh, viện trưởng, hắn đã đả thông thiên huyền thập bắt đóng. Lần trước ngài không phải nói hắn chỉ đánh ba cửa ải liền đi, không có đánh sao? Trước đó không lâu lại nặng đánh một lần. Huyền Thanh chân nhân một mặt đắc ý vuốt vuốt trong râu. Sau đó, hắn đã thông thiên huyền thập bắt quan. Long Tiến cũng một mặt kích động. Không. Huyền Tiến chân nhân sở lấy sợi râu, cười ha hả trả lời, nói đúng ra, hắn đã thông chính là trời huyền thập tam quan. Không phải thiên huyền thập bắt quan sao? Làm sao thành thập tam đóng? Long Tiến hỏi. Bởi vì hắn từ bỏ phía trước năm đạo văn quan, chỉ là đơn thuần đi đánh phía sau thập tam đạo võ quan. Huyền Thanh chân nhân một mặt kiêu ngạo mà nói, mà lại hắn đánh cho hay là lịch sử mạnh nhất thiên huyền thập tam quan võ quan. Nghe nói, thủ quan sứ giả đều là trưởng lão viện rất dài giả, tu vi thấp nhất cũng tại chân nguyên cảnh hậu kỳ. Huyền Thanh chân nhân nói lời này dáng vẻ kiêu ngạo cực kỳ, dạng như vậy giống như là chính hắn ngưu bức như vậy giống như. A. Huyền Tiến miệng đã có chút không khép lại được. Ngay sau đó, Huyền Thanh chân nhân lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, hắn lại bồi thêm một câu, mà lại, theo ta nghe được tin tức, nghe nói Huyền Nhân viện trưởng cùng ngày liền căn cứ lao viện trưởng tự mình hạ đạt mệnh lệnh, tại chỗ liền cho hắn phát xuống một khối phó viện trưởng lệnh bài. Cái gì? Huyền Tiến miệng rốt cuộc không khép lại được, viện trưởng, nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia có sự kiện là liên quan tới Huyền Vương, ta cảm thấy ngài khả năng liền muốn không thể không tăng tốc thời gian xử lý. Nô. Chuyện gì? Nhược Linh sư muội đã cho ta đề cập qua nhiều lần, Huyền Vương muốn đem anh của nàng giới thiệu cho nàng, ta cũng trực tiếp tìm Huyền Vương nói qua, để nàng từ bỏ việc này, đừng lại dây dưa Nhược Linh. Có thể Huyền Vương Dương Phụng Âm Ân, ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ. Chân trước đáp ứng ta không còn đối với Nhược Linh sư muội sách anh của nàng sự tình, chân sau lại đi tiếp tục dây dưa Nhược Linh sư muội. Đồng thời, Su Mật viện rất nhiều tiểu sư đệ tiểu sư muội bọn họ đều cho ta phản ứng qua, Huyền Vương ưa thích khi dễ bọn hắn, đồng thời, hắn còn đặc biệt nhu cầu danh lợi làm một ít lục đục với nhau, kéo bè kéo cánh, phân phối ly gián sự tình, cái này làm cho Su Mật viện phía dưới bây giờ cũng sớm đã có chút chướng khí mù mịt, rất không đoàn kết. Bởi vậy, thuộc hạ cho là, hiện tại Diệp Phi đã trở về, mà lại không lâu sau đó, hắn khẳng định lập tức liền sẽ về tổng viện nhậm chức. Ngài hẳn phải biết, hắn nhưng là có thủ không cách đem chủ. Mà lại, lấy hắn cái kia tiểu gia tử tính tình, hắn cũng sẽ không bận tâm chính mình có phải hay không phó viện trưởng thân phận, hắn nhất định sẽ điên cuồng trả thù Huyền Vương. Huyền Vương tại Su Mật viện những sư đệ sư muội này bọn họ trước mặt, có thể là cái đấu trí mới đùa ám chiêu cao thủ, hắn muốn đụng tới Diệp Phi, Diệp Phi 2-3 ngày là có thể đem nàng chơi đến mất, đến lúc đó, ngài làm như thế nào ứng đối đâu, là quản hay là mặc kệ, là nhúng tay còn không phải không nhúng tay vào ân, ngươi nói đúng, sắp điên để nàng điên bên ngoài đi, đừng điên trong tay của ta. Lý Nhược Linh trải qua sân khấu lúc, bởi vì thả 3 năm giả, nàng có chút vật phẩm tư nhân còn đặt ở trong quầy, liền đi qua cầm một chút đồ vật. Huyền Phương trông thấy nàng đi qua thu dọn đồ đạc, trong lòng trong nháy mắt trong bụng nở hoa. Nhược Linh sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi thu dọn đồ đạc làm gì nha? Ngươi sẽ không phải là bị rời Su Mật biệt đi? Huyền Phương ôm cánh tay, âm dương quái khí hỏi. Không có ý tứ, Huyền Phương sư tỷ, ta không phải là bị điều đi Su Mật viện, mà là viện trưởng đại nhân cho ta thả 3 năm giả. Lý Nhược Linh bĩu môi một cái. Đồ vật cũng thu thập xong, trực tiếp nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều nàng một chút, quay người nhanh chân mà đi. Ha ha, thả 3 năm giả. Huyền Phương một mặt kinh bị hướng về phía đã đi ra thật xa Lý Nhược Linh bóng lưng lớn tiếng kêu lên, nói trắng ra là, đây chính là Su Mật viện không cần ngươi nữa thôi. Ngươi thật đúng là tưởng rằng cho ngươi thả 3 năm giả nha, ta điều đến Su Mật viện nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua Su Mật viện sẽ cho người lâu như vậy ngày nghỉ, chính là toàn bộ Thiên Huyền học viện đều không có nghe nói qua. Ờ, xin phép nghỉ ngược lại là có người xin mời qua thời gian dài như vậy, nghe nói Thiên Huyền học viện có 3 cái rất biến thái học sinh. Mười hơn 10 năm giả, đến bây giờ còn không có trở về đâu. Thư Huyền Phương, đúng lúc này, Huyền Tiến thanh âm đột nhiên tại Huyền Phương sau lưng cách đó không xa vang lên. Huyền Tiến sư tỷ tốt. Huyền Phương đội vàng xoay người đối với Huyền Tiến ôm quyền cúi đầu. Viện trưởng đại nhân có lệnh, để cho ngươi thu thập một chút đồ vật của mình, lập tức chuyển ra Su Mật viện. Huyền Tiến nói mà không có biểu cảm gì đạo. Cái gì? Huyền Phương một mặt kích động hỏi, Huyền Tiến sư tỷ, để cho ta chuyển ra Su Mật viện, đây là muốn cho ta ngoại phái nhiệm vụ sao? Thật sự là quá tốt, chúng ta một ngày này đã đợi rất nhiều năm. Su Mật viện dưới cờ có một lần bố vô biên tinh vực, thậm chí tam đại tinh vực khủng bố mạng lưới tình báo, có thể chấp hành đi bên ngoài thu thập tình báo nhiệm vụ, cơ hội là mỗi một cái Su Mật viện đệ tử tha thiết ước mơ sự tình. Su Mật viện đệ tử vừa mới tiến tới thời điểm đều là chỉnh lý một đống lớn thành núi văn bản tài liệu, thẳng đến ngày nào đó hết khổ, mới có cơ hội tiếp nhận ngoại phái nhiệm vụ đi thu thập tình báo. Nghe nói việc này đãi ngộ phi thường tốt, ở bên ngoài các loại chi tiêu đều là chi phí trung thanh lý, chất béo cũng rất nhiều, ai cũng muốn được cơ hội như vậy. Huyền Phương làm sao đều không có nghĩ đến, loại chuyện tốt này thế mà lại đột nhiên rơi xuống trên đầu mình. Xem ra, hôm nay đánh Lý Nhược Linh tiểu báo cáo đưa đến tác dụng. Ân, về sau đến gấp bội biểu hiện tốt một chút. Viện trưởng đại nhân khẳng định cho là ta là cái có thể trọng dụng người. Nhưng mà, đang lúc Huyền Phương ngay tại làm lấy những mộng đẹp này thời điểm, Huyền Tiến đột nhiên lạnh giọng nói ra, ngươi hiểu lầm, để cho ngươi dọn ra ngoài ý tứ không phải nói ngươi có ngoại phái nhiệm vụ, mà là, Su Mật viện hiện tại người có hơi nhiều, viện trưởng đại nhân quyết định giảm biên chế, cắt cái thứ nhất chính là ngươi. Cái gì? Huyền Phương trừng to mắt. Tại sao là ta, mà không phải Lý Nhược Linh? Nàng mới đến mấy ngày, ta tới bao lâu, nàng đối với Su Mật viện sự vụ có ta quen biết sao? Huyền Tiến một mặt đồng tình nhìn qua Huyền Phương, những năm này ngươi tại Su Mật Viện con ta cùng viện trưởng làm bao nhiêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Mà lại, chúng ta bây giờ để cho ngươi rời đi Su Mật Viện, cũng là vì ngươi tốt, nếu không, tương lai ngươi khẳng định sẽ rất thảm. Vì cái gì? Huyền Phương một mặt không cam lòng. Huyền Tiến mặt không thay đổi nói bởi vì ngươi trêu chọc Lý Nhược Linh, từ đó đắc tội một cái ngươi không đắc tội nổi người. Hán! Thế nhưng là một cái ngay cả chúng ta viện trưởng đều kiêng kỵ bảy phần ôn thần. Ôn thần? Huyền Phương một mặt chấn kinh, ta không sợ hắn, ta muốn chiếu cố hắn. Huyền Tiến bị Huyền Phương khí không nhẹ, chỉ gặp nàng lập tức một mặt ghét bỏ địa đạo, ta cùng viện trưởng đại nhân đều sợ hắn, ngươi muốn chiếu cố hắn. Viện trưởng nói, để cho ngươi mau chóng rời đi Su Mật Viện, nếu là khác cái nào phân viện nguyện ý thu lưu ngươi, ngươi thích đi nơi nào đi nơi nào. Tóm lại, viện trưởng ý là, sắp điên để cho ngươi liền điên đến địa phương khác đi, đừng ở chúng ta Su Mật Viện điên. Chúng ta đều sợ tên ôn thần này, ngươi còn muốn chiếu cố hắn, gặp ngươi đại gia a.